Chương 783, có thể hay không hứa ta ít hơn nửa năm. 2, chương 783, có thể hay không hứa ta ít hơn nửa năm. 2, lời đến cuối cùng, Hứa Ân Hạc nhìn chằm chằm Lý Diệu Huyền, chắp tay trước ngực hai tay đầu ngón tay trắng bệch khẽ run. Hơn 20 năm lúc trước chàng biến cố từ hắn dựng lên, bởi vì hắn bị tính kế tính toán đột phá thánh nhân phía trên mới đã dẫn phát những cái kia sau này. Phu nhân chết, hoàng đế thương, cũng là bởi vì hắn lần kia đột phá dựng lên. Năm đó Tông Minh thiết hạ cái kia phải chết cả bấy, vốn nên từ hai người bọn họ cùng đối mặt cả bấy, khi xưa Lý Diệu Huyền lại chỉ một câu nói liền ung dung độc thân dự tiệc. Mà câu nói này, tại cái này tới gần quyết định thời tiết cũng không mấy lần quanh quẩn tại hắn bên hai. Tương lai giao cho ngươi, đừng để chấm thất vọng cuồng phong bạo tuyết giống như có thể thôn vệ hết thảy, mà đỉnh đài bên trong nhưng như cũ tĩnh mịch. Trên thân Lý Diệu Huyền leo lên khí tức dần dần dừng lại. Chỉ vì hắn cặp kia đen như mực trong ánh mắt thấy được trong đó phản chiếu ra mơ hồ bóng người. Trong trầm mặc, ha 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 ha. Trong tay Lý Diệu Huyền chỉ hướng Hứa Ân Hạc bá đao nhẹ nhàng rủ xuống lên đất, che lấy cái chán phá lên cười. Thế thảm, bất lực, bàng hoàng những thứ này vốn không ứng xuất hiện tại Lý Diệu Huyền bị này lãnh huyết đế quân trên người tình cảm lại đều tại trong lúc cười to này lặng yên hiện lộ, cũng ở đây trong tiếng cười để cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện tại trận kia biến cô sau, hắn liền không còn vào triều, không còn triệu kiến cái này đã từng đồng mưu sự nghiệp to lớn đồng bào, hắn lừa gạt mình là bởi vì cái kia không cách nào khép lại thương. Nhưng tại sinh mạng này một khắc cuối cùng, Lý Diệu Huyền mới bừng tỉnh phát hiện đây đều là lý do. Hắn chỉ là đang sợ trông thấy đối phương đồng tử bên trong chiếu ra cái kia mơ hồ bóng người Lý Diệu Huyền quanh thân mãnh liệt khí cơ bắt đầu tán đi, hắn trầm mặc đi về phía cái kia rời đi trong đỉnh băng ghế đá, ngay tại hắn sắp ngồi xuống lần nữa lúc. Siêu, không có bất kỳ cái gì triệu chứng, một đạo kinh hồng đã từ phía chân trời xẹt qua. Đó là một đạo kia lôi dẫn, từ đế an bắn nhanh mà đến, chui vào đại viêm hoàng lăng bầu trời thiên cung. Nhìn về chân trời đích lôi mang, Lý Diệu Huyền nhập tọa động tác cứng đờ, đã lòng tay cầm đao lại độ nắm chặt. Hôm đó trong vị ương cung, tương lai đại viêm tân hoàng âm thanh băng lãnh lọt vào tai. Mong phụ hoàng không nên do dự, liền như là ngài không cho phép nhi thần do dự đồng dạng Lý Diệu Huyền phong xuống đôi mắt. Hắn bây giờ sớm đã không xứng lại ngồi xuống. Tất nhiên lựa chọn con đường này, vậy liền cần phải đi đến cùng. Tướng quốc, xin lỗi. Mà tại nhìn thấy đạo kia lôi dẫn một cái trước mắt, Hứa Ân Hạc đã thở dài nhắm mắt, hắn biết vậy đại biểu cái gì, vì vậy đối với sắp chết đế vương ngôn ngữ hắn chỉ là mỉm cười khẽ gật đầu một cái, không có quan hệ, ta đã vì tương lai bày xong lộ. Tóc dài theo gió, Lý Diệu Huyền gật đầu, bất lực bất đắc dĩ, ngươi vì mình thằng nhãi con làm nhiều như vậy, chớp cũng không thể tại cái này lầm chung lúc thất ước. Dứt lời im lặng. Trong hoàng lăng trùng điệp chập trùng giống như địa long giống như trận văn lại độ vận chuyển, đại viêm tể tướng cùng đại viêm đế hoàng hai vị trí cường người khí tức tại một cái chớp mắt này bắt đầu kéo lên, không có lại có bất kỳ cố kỵ nào, không hẹn mà cùng hướng về đó thuộc về thánh nhân phía trên cảnh giới thẳng tiến không lùi mà đi. Lần này lại không bất luận cái gì âm thanh, đình đài mái quang bình lên trên chân tuyết động trượt xuống, hết thảy đều tại trong yên tĩnh phát sinh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, ngay tại song phương đều phải đột phá thánh nhân phía trên lúc, Lý Diệu Huyền khí tức lại trước một bước dừng lại kéo lên. Cho dù có trận văn quá mệnh, góp nhặt mấy chục năm bệnh nặng chúng quy là để cho cùng là tuyệt đại người hắn bất lực cùng trước mắt đồng bào cùng nhau xung kích cảnh giới kia. Cho nên, hắn động trước. Lâm chung lúc, thủ tốc tương tàn. Lý Diệu Huyền nhìn xem Hứa Ân Hạc cười lớn tiếng nói, đừng nghĩ dùng ngươi cái kia đạo vận tới trốn, chớ bị đối phó ngươi sớm đã có phương pháp phá giải. Tiếp đó, hắn không chậm trễ chút nào đem lưới đao chém về phía cùng ở tại trong đỉnh lao hữu một đao này rất chậm, không có bất kỳ cái gì quang hoa lấp lóe, không có bất kỳ cái gì khí lãng quấy động, càng không có uy thế hủy thiên diệt địa, giống như phàm nhân nhiều người đánh nhau bằng khí giới một dạng một đao. Nhưng một đao này để cho trốn ở phía chân trời quan chiến Hứa Nguyên Long tơ dựng thẳng, sẽ chết. Nếu như bị hoàng đế một đao này chém trúng, cho dù hắn tiến nhập trạng thái tử vong cũng đại khái tỷ lệ sẽ chết. Nó chém là hồn ấn, cái này lao cha cái kia giống như hấp động lĩnh vực kỹ cần phải ngăn không được, nhưng dựa theo hắn đối với cái này lao cha thuật pháp thể hệ hiểu rõ, muốn tránh đi qua cần phải không khó. Nhưng tại kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho Hứa Nguyên đôi mắt dần dần trận to đến muốn rách cả mí mắt, bởi vì hắn phát hiện mình phụ thân không có trốn. Một thước, nửa thước Hứa Ân Hạc lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia dần dần tới gần bá đao, nhìn xem trước mặt đồng bào trong đôi mắt đều là khó có thể dùng lời diễn tả được thương xót, không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Lý Diệu Huyền ý thức được đối phương muốn làm cái gì, bởi vì nguồn gốc từ trận kia biến cố xin lỗi, từ vừa mới bắt đầu ra hỏa này liền dẫn tử trí mà đến. Hắn bản năng giết chết hắn, tiếp đó vì tương lai làm càng nhiều, nhưng lại vì trước đây giấc mộng kia mà nền cổ đợi giết. Buồn cười xin lỗi, buồn cười cử động, buồn cười chấp nhiệm. Những vật này đối với bọn hắn loại người này tới nói thật sự quá buồn cười. Suy nghĩ những thứ này, Lý Diệu Huyền tăng nhanh trong tay bá đao vung dậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một kiện buồn cười chuyện, hắn Lý Diệu Huyền, tại cuối cùng này cuối cùng, rốt cuộc lại một lần tại gia hỏa này cái kia trong ánh mắt thấy được trong đó phản chiếu ra người. Chương 783, có thể hay không hứa ta ít hơn nửa năm. 3, chương 783, có thể hay không hứa ta ít hơn nửa năm. 3, mà lần này đạo nhân ảnh kia không đang mơ hồ. Rõ ràng như vậy mà chói mắt. Đó là trong mắt của hắn cho tới nay hắn. Cái kia đã từng nói ra thịnh thế thiên hạ, người có tại quân tri hoàng tử. Cái kia đã từng lập xuống di chiếu truyền ngôi, thông dòng liệu chết đế quân. Cái kia vốn nên đã chết đi Lý Diệu Huyền. Hứa Ân Hạc. Lý Diệu Huyền lại không còn bất luận cái gì thể diện, không còn bất luận cái gì quân vương lễ nghi, hắn khuôn mặt giữ tợn hướng về phía nam nhân trước mặt quát lớn, nắm chặt bá đao tay lần nữa ra tốc. Tiếp đó chuôi này chém về phía đồng bào cổ đao lệnh. Lưỡi đao chém về phía chân trời. Vô hình nhận quang chui vào phía chân trời con mắt lớn. Dung Nạp làm bạn một đời đồng bào đỉnh đài vẫn như cũ đứng sừng sững. Trong đỉnh hai người lại không có lại nói bất kỳ lời nói nào, cũng không cần lại nói bất kỳ lời nói nào. Tuấn Lãng ngoài hùng đại viêm đế quân động tác chậm chạp đi về phía trước mặt băng ghế đá, thể nội bàng bạc sinh cơ cùng cái kia ngập trời khí hải theo động tác bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Hắn sớm nên mất đi, bởi vì chấp niệm mà sống. Bây giờ chấp niệm không còn, chống đỡ lấy hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng động cơ cũng theo đó tiêu tan. Nếp nhăn bắt đầu ở Lý Diệu Huyền trên khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng lan tràn, cao ngất thân thể dần dần cong xuống, rách nát cùng mục nát tử vong chi khí dần dần tại hắn cái kia vận đục trong ánh mắt tràn ngập, chỉ là hướng đi băng ghế đá vài thước khoảng cách bên cạnh để cho vị này đã từng tuyệt đỉnh khắp thiên hạ lão giả có chút lảo đảo. Lý Diệu Huyền ngước mắt nhìn về phía đối diện cái kia như cũ kiên cường, trong mắt vẫn như cũ lấp lóe chói mắt chi vật đồng bảo, thật thấp cười vài tiếng, khục ha ha chấm cho là ngươi sẽ đến nâng một chút. Hứa Ân Hạc đứng tại trước bàn đá, trong mắt thương xót không còn, có chỉ là cái kia xa cách từ lâu gặp lại ý cười, ngươi sẽ không đồng ý. Lý Diệu Huyền cuối cùng vẫn là chính mình ngồi xuống cái kia trên băng ghế đá, gật đầu cười nói, đúng vậy à, chấm sẽ không đồng ý. Nói xong Lý Diệu Huyền có chút chật vật đưa tay đỡ cạnh bàn đá duyên, đem còng xuống phần lưng chống lên, nhìn qua cái kia quần quần thiên khung con mắt lớn, vẫn còn có chút tỉ hiệp nụ ô ấy, đời này đến cùng cũng không biết người ta ai là cùng thế hệ tu hành tuyệt đỉnh. Hứa Ân Hạc cũng chậm rãi ngồi xuống, đã cùng đường, cần gì phải tương tàn. Lý Diệu Huyền lắc đầu, đỡ cạnh bàn đá duyên thủ hạ ý thức dùng sức nắm chặt, nói, chỉ là hiếu kỳ thôi, một đường xương khô, chỉ còn dư người ta cùng đường không so đo quần yêu, cũng chỉ có thể so một chút tu vi. Ngươi nói người ta ở giữa đến tột cùng quen càng hơn một bậc. Hứa Ân Hạc trầm tư phút chốc, đáp, hẳn chính là ngươi. Lý Diệu Huyền nghe vậy cười, cười cười đột nhiên ho khan, rồi ra hai cái máu tươi, dùng tiểu tụy mu bàn tay tùy ý lau đi, liền lại khẽ cười nói, nếu ngươi không phải Hứa Ân Hạc chấm ít nhất cần phải trị ngươi một cái tội khi quân. Biết được đáp án còn hỏi, ha 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 ha. Phong tuyết ngăn cách bên ngoài, tuổi xế chiều hy vọng giả cùng đi theo cả đời đồng bào giống như thở thiếu thời chuyện phiếm thanh âm từ trong đỉnh truyền ra. Bọn hắn quên đi quá khứ thù hận, tán gẫu đi qua. Tán gẫu kia từng cái chết đi cố nhân, tán gẫu kia từng cái đã muốn tấm màn rơi xuống cố sự. Không có rượu, không có trà, có chỉ là tòa bên ngoài mênh mông phong tuyết. Lý Diệu Huyền đỡ bàn đá tay đã bắt đầu run rẩy, nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp ngồi ngay ngắn, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, Ân Hạc. Chấm. Không, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi, là cái gì nhờ ngươi biến thành như bây giờ? Vừa nói, Lý Diệu Huyền chết mắt liếc qua cách đó không xa, cái kia tự cho là tránh được rất tốt các con, ta nhớ được thở thiếu thời ngươi không phải như vậy. Hứa Ân Hạc nghe vậy trầm mặt một chút, vẫn là đúng sự thật đáp, bởi vì thiên nhi. Lý Diệu Huyền cười, cười có chút chế nhạo, trêu ghẹo, bởi vì tình yêu. Là hứa hẹn. Hứa Ân Hạc nửa híp đôi mắt nhìn về phía chân trời, dường như thấy được chết đi nàng, phần môi mang theo nhàn nhạt cười. Thiên nhi nói nàng ái mộ ta tài hoa, kính trọng lý tưởng của ta, chỉ cần ta nguyện ý cùng nàng kết hợp, nguyện ý trở thành một người cha tốt, một cái hảo phu quân, cho dù là diễn, nàng cũng sẽ trở thành ta trợ lực. Ngươi đáp ứng. Ân. Ha ha. Ngươi buồn cười nghe được cái này khốn nhiều chính mình mấy chục năm đáp án. Lý Diệu Huyền không tự chủ cười nhẹ, đồng thời thân thể bắt đầu không bị khống chế còn xuống, nhưng hắn vẫn tại cười, cho nên ngươi những thứ này cũng là diễn. Hứa Ân Hạc lần này không do dự, nhu hòa phun ra hai chữ, không phải. Dạng này a, nghe vậy Lý Diệu Huyền khẽ giật mình, cổ họng trên dưới nhấp nô, miệng mở rộng dường như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng hết thảy trước mắt đều đã bắt đầu mơ hồ. Tử vong lúc nào cũng đột ngột mà tới, Lý Diệu Huyền cố gắng muốn dùng ý chí ổn định thân hình, hắn còn có quá nhiều chưa hết sự tình, không nói chi ngôn. Nhưng theo một hồi trời đất quay cuồng bị này mở ra ra cảnh trung hưng đế vương, cuối cùng vẫn là vô lực hướng về bàn một bên nghiêng đổ mà đi lần này, Hứa Ân Hạc trong nháy mắt đỡ lấy hắn. Lý Diệu Huyền không cho mình sửa chữa lang tầm. Lớn như vậy trong hoàng lang kiến trúc vẹn vẹn có một phe này đỉnh đài. Phát bệnh mối tiêu trung niên nhân nửa quỳ, động tác êm ái đem vị này làm bạn cả đời đồng bào đỡ đến đỉnh đài cái kia băng lánh mặt đất. Mà hết thảy này Lý Diệu Huyền đều đã cảm giác không đến. Nhưng hắn một đôi trong mắt đục ngầu vẫn như cũ mở to ánh mắt dường như xuyên thấu nóc đỉnh, thấy được chính mình cả đời này. Cái kia tại lờ mờ trong thâm cung ngồi tại trên ngai vàng quyền hạn quái vật. Cái kia sơ hỏi cựu đỉnh, kế hoạch lớn đẩy trí đại viêm tân hoàng. Cùng với cái kia trường ca đặc nguyện, thiên hạ có thể cầm hoàng tử. Lý Diệu Huyền phát giác đời này của hắn quá dài, dài đến hắn tại cái này sắp chia tay thế giới lúc hắn đã khó mà thấy rõ quá khứ, nhưng lại cảm thấy một đời quá ngắn, ngắn đến hắn đã vô pháp tận mắt nhìn thứ mình muốn tương lai. Tại cuối cùng này thời tiết Lý Diệu Huyền bên thai đột nhiên vang lên ban sơ hắn hỏi ra vấn đề kia. Vì thực hiện cái này nguyện cảnh, ngài nguyện ý vì này trả giá cái gì, cũng vang lên trước đây người hoàng tử kia chắc chắn vạn phần trả lời. Tất cả. Tất cả. Nhìn xem thở thiếu thời chính mình, tuổi xế triều đế vương đôi mắt dần dần trở to, trong miệng nhỉ non ban sơ trả lời chật vật đưa tay chụp vào phía chân trời. Hắn dường như muốn dùng hết toàn lực nắm chặt cái kia tuổi trẻ lúc động, nhưng phần này chấp niệm cuối cùng bất lực rủ xuống. Thỉnh thoảng một màn kia đánh vào bầu trời lôi hồ bắt đầu khuyết tán cùng tiên thượng con mắt lớn tương dung thiên phạt buông xuống. Đại viêm hoàng lăng trở thành một tòa vực sâu. Gia cảnh 47 năm, đầu tháng 12, đế băng. Câu đề cử a. Chương 784, rời đi, 1, chương 784, rời đi, 1, kéo kẹt. Kéo kẹt. Đạp tuyết lâm nguyên, khi thiên phạt nhấc lên bàng bạc tuyết vụ dần dần hết thảy đều kết thúc, dung nạp bậc cha chú hai người đỉnh đại không còn, chống không cái kia cực lớn hắc quyên. Cơ thể không chọn vẹn thanh niên từng bước chảy máu, đi tới nơi này đợi trước ân đoán chung kết chi địa. Tại dư ba phía dưới bị tổn thương thân thể bị tử vong quy tắc không ngừng chữa trị, Hứa Nguyên lặng lặng nhìn phía dưới đen tịch, trong đầu không hiểu nhớ tới ban sơ ngọn núi kia. Thiên môn núi, tòa kia cao vút trong mây Đại Viêm đệ nhất phong. Thế gian đều cho là bên trên cái kia đáng sợ chỗ trống là từ Thiên Môn kiếm tiên liều mạng chém ra một kiếm sở trí, bây giờ xem ra, Thiên Môn kiếm tiên chính xác chém ra một kiếm, nhưng một kiếm này vẫn như cũ không địch lại Thượng Thiên, để cho hắn cũng dẫn đến chiêu kiếm của mình chôn vùi ở thiên phạt phía dưới. Không có sai biệt vĩ lực, đem đã từng Thiên Sơn hóa thành Thiên Môn núi, đem bây giờ Hoàng Lăng hóa thành Hoàng Nguyên, đem ba vị này có thể uy hiếp Thượng Thiên người cùng nhau chôn vùi vĩ lực hô thở ra nhiệt khí hóa thành xương trắng tiêu tan. Hứa Nguyên chậm rãi cúi người xuống ngồi ở dựa vào vực sâu ngồi ở đất tuyết, ngước nhìn cái kia con mắt lớn tiêu tán thiên cung, đồng tử lộ ra một tia mê mang. Thiên phạt buông xuống sau đó, mái vòm thiên mục liền biến mất, kèm thêm tiêu tán còn có bên dưới hai người khí tức. Các bậc cha chú tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc vẫn như cũ chung với giữa bọn họ hy vọng, Đại Viêm đế quân cũng cuối cùng không có hướng về đồng bào của mình buông nao, nhưng cái này chuyện xưa kết cục vẫn như cũ lấy bi kịch đến viết kết thúc. Bởi vì ngoại nhân can thiệp, bởi vì bọn hắn đi qua trồng xuống bởi vì. Hứa Nguyên cảm giác bây giờ chính mình lòng rất loạn, loạn đến không cách nào suy xét. Quý trọng người lại một lần chết ở trước mặt hắn, hắn cũng lại một lần bất lực. Thậm chí so với lần trước, lần này hắn liền hỗ trợ đều không làm được. Hứa Nguyên cảm thấy chính mình cần phải thay người cha kia làm chút cái gì, thì như giết một hai người cho hả giận. Nhưng vấn đề là hắn nên tìm ai? Lần trước Lý Quân Võ chết ở trước mặt mình, hắn đem hết thảy vấn đề, hết thảy cừu hận đơn giản sáng tỏ quy tội ở trên thân Ôn Hán Luận, mà lần này hắn lại nên trách ai, hoặc có lẽ là cần phải tìm ai báo thù? Vị kia Thượng Tiên. Bất quá so với Thượng Tiên, hắn tựa hồ càng nên đi tìm mũi tên kia chủ nhân. Bởi vì Lý Diệu Huyền đình trệ, phụ thân của hắn cũng không triệt để đột phá thánh nhân phía trên, đạo kia thiên phạt vốn không ứng buông xuống, cái kia cố vĩ lực sở dĩ rơi xuống hoàn toàn là bởi vì Đế An bắn tới mũi tên kia. Nhưng vấn đề là Lý Chiêu Đen không có thể hiểu Thượng Thiên tu vi, càng sẽ không có dẫn bạo thiên phạt tình báo cùng thủ đoạn. Theo lý thuyết, Lý Chiêu Đen khả năng cao là cùng người hợp tác, mà cân nhắc hắn quá khứ, hợp tác với hắn người khả năng cao là Ôn Hán Luận, cái này vì phạt thiên mà mưu đồ bí mật ngàn năm nữ nhân. Lại có nữ nhân này, vừa mới Hắc Lân Thiết Kỵ ngựa đạp ra nam, đối phương lợi dụng đưa đao hình thức chạm trừ hoàng cùng nhau. Khó giải quyết cảm giác chợt lóe lên, suy nghĩ liền đã tiếp tục. Lại hướng suy nghĩ sâu xa một chút, đã qua đời Đại Viêm đế quân cần phải cũng có phần. Mặc dù nam nhân này tại Lâm Trung lúc lựa chọn ban sơ chính mình, nhưng bây giờ Lý Chiêu Liên cùng Lý Diệu Huyền bị này Đại Viêm đế quân bồi dưỡng phương thức thoát không ra quan hệ niệm đến đây, Hứa Nguyên chậm rãi thong xuống mi mắt, dùng sức để ép mi tâm, muốn đè xuống đáy lòng dày đặc tâm tình kích động. Giờ khắc này, hắn rất hy vọng mình có thể biến thành một cái lăng đầu thành, một cái có thể đem vô số phức tạp sự vật quy tội vì đơn giản cừu hận lăng đầu thành, tiếp đó tìm một người đi ra giết chết hoàn thành báo thù, nhưng Hứa Nguyên cuối cùng vẫn là làm không được. Hắn biết rõ người bên cạnh qua đời căn bản không phải đơn nhất một người có thể quyết định, đây là lập trường đại thế dòng lũ phía dưới tất nhiên ngẫu nhiên, không giải quyết trận này đại thế chính phạt, cho dù đơn giản thô bạo phục thù, cũng sẽ có cái thứ ba cái thứ tư người thân nhất chết ở trước mặt hắn. Đây chính là đại thế cảm phiền cảm rất sao? Hứa Nguyên cắn cắn khô giáo khóe môi, thở phào một ngụm nhiệt khí hóa thành xương trắng tiêu tan, nhìn lên trước mắt tòa này Hoàng Nguyên, xuề bàn tay ra tiếp nhận một tia từ trong phiêu tán mà ra điểm sáng. Mỗi khi gặp thánh nhân bỏ mình, hội tụ ở thân thánh nguyên sẽ hóa thành chất dinh dưỡng trở về bộ thiên địa, cái kia dưới vực sâu thi thể cũng là như thế, bọn hắn hóa thành vô số tinh quang kèm theo tuyết vụ phiêu tán mà ra, lặng yên tản vào thật sâu yêu cả đời thổ địa thiên địa yên tĩnh, nhìn chằm chằm cái này bằng chứng hoàng cùng nhau lý tưởng tinh quang nhìn rất lâu, lâu đến quanh thân che tuyết, tóc dài nhiễm trắng, Hứa Nguyên mới cười nhẹ đem cái này tinh quang nắm chặt băng tán, xin lỗi. Theo ấy nấy lẩm bẩm, Hứa Nguyên đứng dậy vỗ tới trên thân tuyết nước đọng, cuối cùng nhìn lại một mắt dưới chân, liền quay người nhìn về phía Đế An. Ta đại khái đời này đều làm không đến ngươi nhóm như vậy. Có lẽ là biết được dưới chân mình chi lộ thông suốt hướng tới nơi nào tương lai, so với lần trước đấy lòng loại kia tê tâm liệt phế cừu hận, lần này Hứa Nguyên ngoài dự liệu bình tĩnh, đối với trực tiếp dẫn đến cha mình tiêu tán tương lai tân hoàng, hắn thậm chí không có cảm thấy một tia sát ý. Chương 784, rời đi, 2, chương 784, rời đi, 2, nhưng cũng liền tại Hứa Nguyên sắp rời đi tòa này Hoàng Nguyên thời điểm, một đạo bình tĩnh nu chỉ hoàn âm thanh lặng yên chuyển đến, tìm được đường mình. Muốn đi? Hứa Nguyên vô ý thức đông nhiên ngoái nhìn, tiếp đó Hứa Nguyên thấy được cái kia một bộ quen thuộc vằn đen long bảo từ cái này một tiên bắn ra, sau đó Lý Chiêu Huyên liền đi xuống núi, không quay đầu lại, không có đi thăm dò mũi tên kia kết quả, thậm chí liền một màn kia quấy nhiều thiên địa khí lãng bao phủ đến Đế An lúc, hắn đều không lại hướng Đại Viêm Hoàng Lăng nhìn lên một cái. Vô luận mũi tên kia kết quả như thế nào, vô luận vị kia phụ hoàng lựa chọn cuối cùng như thế nào, đi qua cố sự đều nhất định sẽ tại trong tay hắn kết thúc. Thanh thế thật lớn thái tử hành liễn từ Hoàng Long chân núi lên đường, hướng đã bỏ ra bái tiếp võ thành hầu phủ mà đi. Bánh xe ép qua tuyết động, Lý Chiêu Huyên xuyên thấu qua sòng cửa sổ liếc qua ven đường phong cảnh, giường cột chạm trổ điện rơi chiếu vào hắn đen như mực đồng tử con mắt. Đế An cung thành xây dựa lưng vào núi, trong đó quỳnh lâu dọc theo trục trung tâm tầng tầng hướng về phía trước, vào cung ngước nhìn, mỗi một chỗ kiến trúc đều nguy nga phải áp bách nhân tâm. Xuất cung lại nhìn, những thứ này quỳnh lâu ngọc vũ lại đều như cự thú phụ phục với hắn dưới chân dập đầu. Kim giáp mở đường, nghi trượng rõ ràng đường phố, mười dặm quỳ sát. Ngày gần đây cung nội đoạt đích dung chuyển đối với võ thành hầu phủ cũng không phải bí mật, bây giờ hết thảy đều kết thúc, vô luận quá khứ như thế nào, đối mặt Lý Chiêu Liên vị này tương lai Đại Viêm tân hoàng, võ thành hầu phủ đều phải cho cao nhất tôn trọng. Khi thái tử hành liễn đến võ thành hầu phủ thời điểm, võ thành hầu bản nhân thượng sử Bắc Cảnh liền do tiểu hầu gia Mộ Hồng Ly dẫn theo một đám cao cấp phụ tá tại trước cửa phủ yên lặng chờ Lý Chiêu Liên vị này tương lai tân quân. Khi cái kia Mãng Văn Lưu Vân dày bước ra đi liễn, khi Mộ Hồng Ly túi người hành lễ một khắc này, quyền lực nói nhỏ lặng yên tại Lý Chiêu Liên bên thai quanh quần ra. Điện hạ, điện hạ, Điện hạ. Lý Chiêu Uyên quan sát hết thảy trước mắt. Hắn giờ phút này cần phải cảm thấy khoái ý, hắn đã chứng minh chính mình khi xưa kiên trì, đã chứng minh cá nhân có thể dựa vào năng lực bản thân leo đến chỗ cao nhất, nhưng bây giờ đáy lòng có lại chỉ là cô quạnh. Thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn bình tĩnh đi đến Mộ Hồng Ly thân phía trước mỉm cười đem hắn đỡ dậy, một hồi quân thần hòa thuận chi lễ sau, liền cùng thứ nhất đồng tiến vào hậu phủ. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng đây là một hồi chính trị giả vờ giả vịt, tương lai đại viêm tân hoàng tại đăng cơ phía trước hạ mình tiếp kiến tay nắm binh quyền tiền triều lão thần, cho hắn đầy đủ chính trị hứa hẹn, tiếp đó đổi lấy đối phương không đổi trung thành. Bất quá khi đại đường chủ chỗ ngồi tương lai tân hoàng lui tả hưu, nói ra cái kia ban hôn chi ngôn lúc, võ hầu phủ cái kia sừng sức chủ nội đường vẫn là lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Cô muốn ban thưởng ngươi võ thành hầu phủ một cọc hoàng hôn tân hoàng phía dưới ban thưởng hoàng hôn phương thức để ổn định trọng thần cũng không tính mới lạ, nhưng Lý Chiêu Liên không có bất kỳ cái gì bảo muội, hắn Mộ Hồng Ly bây giờ cũng sớm đã có chính thề, cho nên đối phương muốn phía dưới ban thưởng hoàng hôn đối tượng đã rất rõ ràng. Tân quân Lý Chiêu Liên ban hôn võ thành đợi đích nữ Mộ Chi Hận, lấy võ thành hầu phủ quyền thế, hắn đích nữ nhân cũng tất nhiên làm hậu, liền như là Lý Diệu Huyền trước kia cùng đợi trước võ thành đợi đặt thành giao dịch đồng dạng. Nhưng vấn đề là Mộ Chi Hận bản thân cũng không trong sạch, hoặc có lẽ là tại đại viêm tầng cao nhất quyền quý trong vòng không trong trắng. Bởi vì tương lai hứa ra chi chủ hứa trưởng thiên năm không bao lâu hoang đường. Cho dù người biết chuyện đều biết lần kia phi lễ bị đánh gãy, nhưng cái này cũng không thể tránh khỏi vì hầu phủ đích nữ trong sạch bị kín một mảnh bóng râm, như vậy Mộ Chi Hận thật có thể vào cung làm hậu. Mộ Hồng Ly mang theo phần này chần chờ, nhẹ giọng hỏi. Mong rằng điện hạ chỉ rõ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Lý Chiêu Huyên nhìn ra đối phương cố kỵ, rất là dứt khoát mỉm cười nói, một môn song sau, đây là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng không phải sao. Nghe nói như thế, Mộ Hồng Ly tâm thực chất không hiểu thở dài một hơi. Hắn mặc dù yêu thương muội muội của mình, nhưng cuối cùng muốn hôn phối, huống chi cái này cái cọc hoàng hôn sẽ để cho nàng trở thành tương lai đại viêm tôn quý nhất nữ tử. Ý niệm tới đây, Mộ Hồng Ly đứng dậy thi lễ, mông điện hạ hậu ái, thần thay chi hận tạ lễ. Chương 784, rời đi, 3, chương 784, rời đi, 3, Lý Chiêu Uyên mỉm cười, nhìn xem với mình trước mặt túi người vai hùng nam tử, đen như mực đồng tử hoàn toàn tĩnh mịch, chậm rãi phun ra một câu nói, tất nhiên đồng ý, liền đem nàng gọi, hôm nay theo cô vào cùng. Mộ Hồng Ly hành lễ động tác hơi hơi cứng đờ, duy trì lấy chính mình mặt ngoài bình tĩnh, thu lễ nói: Điện hạ, cái này sợ không hợp lễ. Có gì không hợp? Bình thường thế gia nữ xuất giá đều cần rườm rà lễ tiết, chớ đừng nhắc tới đương triều thái tử phi sắc phong. Đây là một buổi sáng trọng sự, dù chỉ là sơ định, cũng cần qua tay thánh thượng, hoàng hậu, tông đăng, thậm chí là đương triều một loạt trọng thần. Cơ hội tại trong chớp mắt, Mộ Hồng Ly liền phản ứng lại Lý Chiêu Uyên phía dưới ban cho cái này cái cọc hoàng hôn có ẩn tính khác, bằng không thì hắn không có khả năng cấp thiết như vậy để cho muội muội của hắn vào cung. Trung đình che tuyết, lơ hương lờ lờ. Hít sâu một hơi, Mộ Hồng Ly thử nghiệm hỏi ý, điện hạ, thần có thể hay không hỏi thăm vì cái gì? Lý Chiêu Uyên chỉ là khe khẽ lắc đầu, ngươi sẽ không muốn biết đến. Nghe vậy, Mộ Hồng Ly ngồi trở về thứ tọa, trầm giọng nói, cái kia chỉ sợ thần không thể đáp ứng, chỉ có thể chờ phụ thân hắn từ Bắc Cảnh về kinh làm tiếp thương nghị. Ban hôn một chuyện lâm vào cục diện bế tắc, nhưng Lý Chiêu Uyên cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ là nhìn xem cái kia đồng tử cảnh giác lan tràn oai hùng thanh niên chậm rãi nói, Hồng Ly, đời trước đang tại già đi, mới đồng lứa cuối cùng rồi sẽ trưởng không tương lai, nhưng cũng không phải là bây giờ. Cả sảnh đường yên tĩnh, thanh phong rủ xuống mái hiên tuyết động. Mộ Hồng Ly con ngươi hơi hơi co rút, ý thức được trong đối phương lời chi ý, vô ý thức nhìn lại dinh thự cao đường. Rất nhanh, tu vi mang đến thính giác để cho hắn rất bén nhạy nghe được một hồi nhẹ nhàng mà tiếng sột soạt bước chân. Mẹ của hắn tới, mang theo Mộ Chi Hận. Vị này đại viêm tân hoàng tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là tới thương nghị, mà là tới đón người. Đối phương sớm đã thuyết phục võ thành hầu phủ tại đế an chân chính người chủ sự, hắn bị kia thân là phụ quốc phu nhân mẫu thần. Không hiểu cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, Mộ Hồng Ly vô ý thức cảm thấy nếu để cho muội muội của hắn theo đối phương rời đi, tất nhiên là thập tử vô sinh. Đầu tiên là Hứa Trường Thiên, lại là Lý Chiêu Uyên. Mộ Hồng Ly không biết vì cái gì nhiều như vậy trí cao quyền quý đối với nàng muội muội ôm lấy địch ý như thế, nhưng xem như huynh trưởng, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thẳng Lý Chiêu Uyên, điện hạ ngươi cử động lần này kết quả thế nào? Lý Chiêu Uyên không nói tiếng nào, lặng lặng nhìn hắn. Mộ Hồng Ly vô ý thức siết chặt nắm đấm, chậm rãi đứng người lên, điện hạ, nếu ngài không thể cáo chi nguyên do, cho dù là mẫu thân đại nhân đồng ý, thần cũng không thể đồng ý. Hồng Ly, lui ra. Tại vài tên ma ma đi theo, ung dung phụ nhân từ nội đường đi ra, á dừng lại nhà mình dòng dõi vô lễ. Mộ Hồng Ly ngoái nhìn nhìn lại, nhìn thấy mẫu thân mình, cũng nhìn thấy cái kia đi theo mẫu thân mình sau lưng bị ôm ở ma ma trong ngực hôn mê thiếu nữ. Một cái chớp mắt tiến lặng, Mộ Hồng Ly thái dương có gân xanh nảy lên, nhanh chóng thấp giọng quát nói, mẫu thân, ngài coi như chán ghét chi hận xuất thân làm cản. Ung dung phụ nhân cử chỉ nhẹ nhàng chậm chạp phun ra hai chữ, mà theo lời của nàng, một hồi choáng váng cảm giác lập tức xông lên Mộ Hồng Ly trái tim. Xem như đem toàn bộ Bắc Phong quân hậu cần quản lý đến ngay ngắn rõ ràng phụ quốc phu nhân, ung dung phụ nhân tất nhiên là đối với chính mình vị trí này tự phản ứng coi đoán trước, cũng tự nhiên làm đủ chuẩn bị. Mà khi Mộ Hồng Ly ý thức được chính mình đã trúng mâu thân thủ đoạn thời điểm, hết thảy đều đã nhiên chậm, hắn nhìn xem phụ nhân ánh mắt mang theo bi vẫn không hiểu vì sao mẫu thân cũng muốn nhằm vào Chi Hận, không hiểu vì cái gì mẹ của mình dù là đối với hắn ngầm hạ tay chân cũng muốn tương trợ Lý Chiêu Uyên. Ung dung phụ nhân nhìn xem dần dần đứng không vững hài tử, trong mắt đều là mệt mỏi cùng thở dài, Hồng Ly, hậu quả của chuyện này không phải võ thành hầu phủ có thể gánh nổi. Mộ Hồng Ly muốn nói chút gì, nhưng đã tại độc tố ăn mòn hướng về một bên ngã xuống. Đợi cho Mộ Hồng Ly triệt để hôn mê, đợi cho mấy vị ma ma đem vị này tiểu hầu ra nâng rời đi, Ung Dung phụ nhân vừa mới hướng về phía trên chủ tọa thanh niên túi người thi lễ, điện hạ. Lý Chiêu Huyên ngồi ngay ngắn chủ tọa không có nhìn nàng, liếc qua cái kia lâm vào hôn mê thanh mỹ thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, vừa mới phu nhân đã xác nhận không sai. Ung Dung phụ nhân trầm mặc mấy tức, nói, vừa mới cái kia cố khí cơ bao phủ đế an phía trước, trên thân chi ẩn quả thật có cố đặc thù hồn ý tán dần. Điện hạ, đây là hầu gia trước kia phạm vào tội, người khác mưu tính vô tâm tội thôi. Lý Chiêu Huyên đứng lên, đen như mực đồng tử lộ ra một vẻ ý cười, phu nhân ngươi hứa cô đem nàng mang đi, võ thành hầu phủ liền làm công tội bù nhau. Câu đề cử a. Chương 785, Tân Hoàng tương lai, 1, chương 785, Tân Hoàng tương lai, 1, Lý Diệu Huyền chết bệnh vì trận này tên là gia cảnh chi trị lòng trọng trung hưng vẽ lên dấu chấm tròn, nhưng cho dù một người đã làm đến ảnh hưởng lịch sử hướng đi, thế giới sẽ không bởi vì hắn rời đi mà chỉ trệ không tiến. Húc Nhật như thường lệ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đế an đêm như trước ngập trong vàng son, giang nam cả vùng đất kêu giết cùng thi hải vẫn ngay cả núi lấp biển. Thiên phạt cự uyên chỗ Hoàng Lăng bị cấm quân cấp tốc phong tỏa, đương triều thánh thượng băng hà tin tức bị người biết chuyện giấu giếm, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, một chút manh mối để lộ liền đủ để cho lời đồn đại phỏng đoán tại đại viêm tầng cao nhất quyền quý trong vòng luận quần phong truyền. Thương Sơn Vũ Tuyết, Minh Trúc Đông Nam. Gia cảnh đế qua đời ngày thứ hai, khi cái kia một tia mặt trời tia sáng dâng lên, sâu thẳm đông cung cũng nên đón nó đổi chủ sau vị thứ nhất khách tới thăm, một vị không có chuyện trước tiên đưa bất luận cái gì bái tiếp nhưng lại không người dám ngăn đón khách tới thăm. Khi áo tím thái giám phát hiện đối phương thời điểm, hắn đã đứng tại thái tử trước cửa tầm cung. Hoa dâm tóc mai, cùng với chứng minh thân phận đối phương bản đen long bảo, năng sớm vẩy xuống thiên địa vì hắn thân hình độ bên trên viền vàng, giống như một hồi lên ngôi lễ. Áo tím thái giám vô ý thức muốn ngăn trở, nhưng khi cái kia một đôi chim ưng mắt đen hướng hắn liếc tới lúc, vươn đi ra tay cũng không bị khống chế bắt đầu run rẩy, nhưng đối với tân hoàng trung thành vẫn như cũ để cho hắn cưỡng ép đưa tay ngăn ở trước mặt đối phương, dùng hết toàn lực nói nhỏ nói: "Tướng quốc đại nhân, điện hạ cùng thái tử phi còn tại nghỉ ngơi." Hứa Ân Hạc trầm mặc thu hồi ánh mắt, không nói gì, nhìn xem cái kia to lớn cửa điện ánh mắt giống như xuyên thấu hết thảy. Màu son thành cung, thanh phong nhấc lên từng trận tuyết sương mù. Thỉnh thoảng, một đạo mang theo một chút thanh âm mỏi mệt từ trong truyền ra, chớ có vô lễ, thỉnh Hứa công đi vào. Xem như đại viêm đế quốc này tương lai tần quân chỗ ở, đông cung tẩm cung cũng chia trong ngoài, Hứa Ân Hạc cũng không phải là lần thứ nhất bước vào này cư, thân là thái tử thái phó, hắn lúc tuổi còn trẻ từng vô số lần bước vào nơi đây dạy bảo cái kia đã bị phế đệ tử, bây giờ thái tử mới lập, Lý Ngọc Thành ở đây trong Quỳnh lâu tồn tại hết thảy tồn tại đều trong một đêm bị thanh không, giống như một hồi thịnh đại người đi tràn ngụ. Đắt đắt Lý Chiêu Huyên cũng không tại bên ngoài tẩm cung phòng tăng thêm bất luận cái gì bày biện, to lớn điện đường cước bộ chống trải quanh quẩn, dọc theo trong trí nhớ lộ hướng về nội thất đi đến. Theo cái kia phiến chọn cao cửa điện bị khí lãng đẩy ra, một cỗ vân thảo hỗn tạp mùi thuốc cùng mùi máu tanh từ trong đập vào mặt. Nội thất bên trong có chút lờ mờ, vẫn không có bất luận cái gì bày biện. Theo tia sáng nhìn lại, vị kia đại viêm tân quân đang đưa lưng về phía cửa phòng đứng tại nội đường duy nhất bệ đá trước mặt, vô số bình thuốc lơ lửng một bên, hai tay của hắn đang bên trên cổ đào cái gì, mà vị kia hôm qua vừa bị đưa vào cung thành thái tử phi chính khí như tơ nện nằm ở trên bệ đá. Mong Hứa công sau đó. Lý Chiêu Huyên nửa nghiêng đi mi mắt nhìn về phía cửa ra vào người, che lấp tia sáng chiếu rọi tại tuấn lãng bên mặt phía trên, nơi đó đang có bắn tung tóe mà lên máu tươi chậm rãi chảy xuống. Nhìn thấy cái này thí phi bạo ngược một màn, Hứa Ân Hạc đồng tử vẫn không có bất cứ ba động gì, lấy trầm mặc ngầm đồng ý trong yên lặng, huyết đục cùng nguyên khí đan vào tiếng sột soạt cuối cùng rơi xuống, Lý Chiêu Huyên lung dung tay lấy ra khăn gấm lau đi đầu ngón tay cùng trên gương mặt vẫn như cũ ấm áp vết máu, ngài so cô trong dự đoán tới càng nhanh. Hứa Ân Hạc một đôi mắt đen sâu thẳm tựa như biển, nói, ngươi cũng không kinh ngạc ta còn sống. Lý Chiêu Huyên trầm mặc một cái trước mắt, nói, nói không kinh ngạc tất nhiên là nói ngoa, dù sao trận kia thiên phạt là cô tự tay dẫn phía dưới, nhưng mọi thứ cũng nên làm hai tay chuẩn bị. Vừa nói, Lý Chiêu Huyên xoay người, ngồi dựa vào sau lưng chảy máu bệ đá, chỉ hoan âm thanh hỏi, không biết Hứa công cảm thấy thánh nhân phía trên cảnh giới cảm giác như thế nào. Hứa Ân Hạc chậm rãi đi vào địa đường, mỗi một bước đều tựa như đạp ở thiên địa nhịp trống phía trên, xem ra Ôn Hán Luẩn nói cho ngươi đổ vật so bên trong tưởng tượng ta còn muốn càng nhiều. Lý Chiêu Huyên cũng không phủ nhận mình cùng Tông Minh ở giữa cấu kết, chỉ là cười nói, nàng muốn làm cô đưa đao. Hoặc có lẽ là muốn cô trở thành nàng gạt bỏ các ngươi hoàng cùng nhau hai người đao, tự nhiên cần đánh đổi một số thứ. Nàng từng nói cho ta biết, thiên phạt là một loại vô giải tuần hoàn, có thể tại ngày đó phạt dưới sống sót người chỉ có chân chính thánh nhân phía trên, mà thiên phạt lại tại người đột phá thánh nhân phía trên suy yếu nhất lúc hạ xuống. Nói đến đây, Lý Chiêu Huyên trong đôi mắt toát ra một loại niềm ai, để cho cô đoán xem, ngài có thể còn sống đi tới đế an, liền tất nhiên đột phá thánh nhân phía trên, là phụ hoàng hắn trước khi lâm trung giúp ngài, đúng không? Hứa Ân Hạc trầm mặc mấy tức, chậm rãi nói, hắn trước khi lâm trung cơ ra một kiếm chém bị thương đến đó đồ vật. Thiên phạt uy năng bị suy yếu rất nhiều. Chương 785, Tân Hoàng tương lai 2, chương 785, Tân Hoàng tương lai 2, quả là thế. Lý Chiêu Huyên trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, từ tu di trong nhẫn lấy ra một bản sách nhỏ, ném vào mộ chi ẩn nằm ngửa trên bệ đá, không có đi quản máu tươi nhuộm dần trang tên sách, chỉ là cười nói, như vậy xem ra phụ hoàng hắn quả nhiên là tư chất ngút trời, vậy mà thật sự hoàn thành kiếm chiêu kia, chỉ là không nghĩ tới vốn nên dùng để chém giết ngài kiếm chiêu, vậy mà trở thành cùng ngài cùng đối địch một kiếm. Dứt lời cuối cùng, Lý Chiêu Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ý cười có chút niềm ai. Dường như tự dễ ước, lại như là đùa cợt bị kia phụ hoàng thay đổi thất thường. Trong tẩm cung dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ có dược vật kia bị chuyển vận vào mộ trong cơ thể của Chi Huyền tiếng sột soạt quanh quẩn. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Chiêu Huyên vừa mới chậm rãi nói, Hứa Công trong mắt ngươi nhìn thấy phụ hoàng hắn cần phải xem như một cái người tốt. Mặc kệ quá trình như thế nào, tại Lâm Trung lúc hắn đều lựa chọn chính hắn, lựa chọn các ngươi trước đây hy vọng, a một cái vô tình bạo quân, một cái nghiêm tại luật người rộng tại chờ mình ngụy quân tử lại còn làm lên Lâm Trung tỉnh ngộ một bộ này. Nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, Hứa Ân Hạc nhìn qua lão Hữu tuyển định tân quân, ánh mắt phức tạp, không có mở miệng phản bác, cũng không cách nào mở miệng phản bác. Lý Diệu Huyền chung với lý tưởng ban đầu, liền tất nhiên sẽ phản bội tuổi xế chiều chính mình, phản bội đích thân hắn bồi dưỡng đại viêm tân hoàng. Lý Chiêu Viên chú ý tới vị này tể tướng ánh mắt, dần dần thu liễm ý cười, chậm rãi nói, tướng quốc không cần nhìn ta như thế, mặc kệ hắn Lâm Trung làm ra cỡ nào lựa chọn, cô đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lời đến chính đề, Hứa Ân Hạc cũng dần dần nghiêm túc, bao quát bây giờ. Cho nên, điện hạ chuẩn bị làm như thế nào? Đang nói rơi lúc, gió nhẹ cuốn lên vào áo, tóc mai mối tiêu đại viêm tể tướng trên thân toát ra một cô khó mà nhìn thẳng vì thế. Cũ đế đã chết, đại viêm tể tướng đã trở thành trên đời này quyền thế thịnh nhất người, cũng đã trở thành hiện nay thiên hạ đệ nhất vị thánh nhân phía trên, mà giờ khắc này hắn vấn đề này cũng đại khái tỷ lệ quyết định tương lai tân quân sinh tử. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đối mặt cố uy áp này, Lý Chiêu Liên tự nhiên nghe ra trong lời nói của đối phương chi ý, cũng nghe ra trong đó uy hiếp. Cũ đế đã đi, xem như đại viêm tân hoàng ngươi bây giờ muốn thế nào tương lai, nhưng Lý Chiêu Liên cũng không trả lời vấn đề này, mà là nhẹ chụp lấy bản hỏi lại, Hứa Công hy vọng cô kế thừa hắn nguyện cảnh. Tự nhiên, A Lý Chiêu Liên giống như là nghĩ đến thiên hạ tức cười nhất sự tình, cười nhẹ lấy trở tay chỉ Kim Loan điện phương hướng, thanh âm phong thả dần dần tăng thêm, tại hắn dưới sự uy hiếp, cô tự tay chém tới thế gian này hết thảy ràng buộc, tại hắn dưới sự uy hiếp, cô bây giờ chỉ bỏ không cái này cô quản hoàn toàn, hiện tại hắn Lâm Trung phản bội cô, ngài lại tới để cho cô tới kế thừa hắn ban sơ mệnh vọng, không cảm thấy rất lực cười sao? Nói đến đây, Lý Chiêu Huyên nhìn thẳng đối diện tể tướng đôi mắt, từng chưa nói ra, tướng quốc, so với kế thừa, cô bây giờ càng muốn liều lĩnh hủy nó. Hứa Ân Hạc không có trả lời lời này, lặng lặng nhìn đối phương, hắn có thể nhìn ra vị này tân quân một mực kiềm chế dưới đáy lòng chỗ sâu nhất cảm xúc đang tại mãnh liệt, cũng nhìn ra đối phương đấy mắt lập lòe mênh mông tự ủy khuynh hướng. Nhưng Hứa Ân Hạc đấy mắt nhưng cũng không có lo lắng, bởi vì đối phương là Lý Chiêu Huyên, là cái kia từ địa ngục từng bước bỏ đến đỉnh núi đại viêm tân quân. Rất nhanh, tại Hứa Ân Hạc chăm chú, Lý Chiêu Huyên liền thở phào một ngụm trọc khí, tự rêu cười nói, nếu là cô trả lời như vậy, ngài sẽ giết cô. Sẽ, nhưng ngươi sẽ không. Đúng vậy, a ta sẽ không. Yếu ớt thở dài, ngồi dựa vào bệ đá, Lý Chiêu Huyên đôi mắt rủ xuống, thân hình hơi nghiêng về phía trước còn xuống, chắp tay trước ngực đặt chân phía trước, lời nói hơi có vẻ bất lực, chúng ta loại người này sẽ không, cũng không khả năng chịu cảm xúc của theo, dù là vì hoàng quyền, cô cũng nhất định phải đem Lý Diệu Huyền chí hướng kế thừa, cho nên còn xin Hứa Công ngài yên tâm, tại triệt để gạt bỏ tiên môn tông minh phía trước, hết thảy đều nghe theo cũ. Vừa nói, Lý Chiêu Huyên đứng thẳng người, ngăn đỡ ở bệ đá nhường lại, lộ ra bên trên cái kia đã hấp hối hầu phụ đích nữ, từ hắn trong đầu lấy ra một cái nhảy lên quỷ dị con đúc. Tiếp đó, hắn nhìn chằm chằm Hứa Ân Hạc mỉm cười nói, tướng quốc ngài mong muốn trả lời chắc chắn cô đã cho ngươi, cũng nên nói một chút ngài đến tìm cô một mục đích khác, cùng với cô đơn đối với ngài thỉnh cầu xin ngài cầm nó đi giết Ôn Hán Uẩn, cô mong muốn trong tương lai, không có một đời trước tồn tại. Câu đề cử a. Chương 786, đại thế như trống, 1, chương 786, đại thế như trống, 1, chân tướng phơi bày. Không có bất kỳ cái gì một đời trước tồn tại, mà trong đó tất nhiên bao gồm đại viêm tể tướng. Đối với phần này sắc ý, Hứa Ân Hạc không có phát tác, đi đến bước này hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng hắn vẫn là chỉ hoàn âm thanh hỏi nghi ngờ của mình, ngươi cho rằng Ôn Hán Uẩn có thể giết chết ta? Đột phá, hắn biết rõ thánh nhân cùng thánh nhân phía trên chênh lệch, mà rất nhiều manh mối đều như nói một cái thực tế, cái kia sống sót ngàn năm nữ nhân cũng không chân chính đột phá chi thánh nhân phía trên. Thân là đương thời đệ nhất nhân, Hứa Ân Hạc không cho rằng có bất kỳ người có thể vượt cấp chiến thắng hắn, cho dù là lấy cái chết đổi lấy hắn trọng thương cũng không được. Lý Chiêu Huyên nghe vậy đồng dạng lộ ra kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại trong đó nguyên do, nói khẽ, xem ra phụ hoàng một kiếm kia coi là thật đem vị kia thượng thiên thương không nhẹ. Hứa Ân Hạc đôi mắt thâm thúy hơi hơi ngưng lại. Lý Chiêu Huyên đưa tay cầm lên trên bệ đá nhuộm dần máu tươi sách nhỏ, ném cho cách đó không xa trưởng bối, nói, không biết lúc đó ngài có phải không cảm ứng được, phụ hoàng một kiếm kia chém cũng không phải là thực thể, mà là vạn vật đều tồn tại hồn vấn. Hứa Ân Hạc trầm mặc tiếp nhận, lấy ý hồn nhanh chóng đảo qua trong đó nội dung, mà khi hắn lãng tận bên trên rậm rạp chẳng chịt văn tự sau đó, không có chút rung động nào đáy mắt không tự giác thoáng qua một vòng sợ hai thán phục cùng thở dài, sợ hai thán phục cùng thở dài chính mình bị kia đã chết bạn tri kỷ tài hoa. Lý Chiêu Huyên nhưng là chậm rãi chết mắt, xuyên thấu qua cái kia che băng dương song cửa sổ bên ngoài nhìn về phía cái kia phiến tuyết bay thiên cung, đã như thế chúng ta ngược lại có thể xác định một chuyện, vị kia thượng thiên cũng bất quá là một vị con đường tu hành bên trên người mở đường, chỉ có điều vị này người mở đường tựa hồ rất keo kiệt, hẹp hòi đến đem kẻ đến sau hướng lên lộ chém mất. Hứa Ân Hạc cũng coi như hiểu rồi trong lời nói của đối phương chi ý, nói, ngươi muốn nói bây giờ ta sở dĩ còn sống, là bởi vì vật kia đang dưỡng thương xúc tích lực lượng. Là? Vì cái gì chắc chắn như thế? Bởi vì Ôn Hán Uẩn. Điện đường yên lặng. Lý Chiêu Huyên nuốt nuốt trong tay cái kia khiêu động cuốn đúc, nói chuyện tiếm tựa như hỏi, không biết Hứa Công ngài như thế nào đối đai Ôn Hán Uẩn người này. Hứa Ân Hạc nghiêm túc nghĩ, nói, một cái khi xưa tư chất ngút trời, một cái âm nhu nhà, một cái kiên trì chính mình con đường tìm đạo giả. Lý Chiêu Huyên đôi mắt không tự giác chớp chớp, cười nói, không nghĩ tới ngài đối với nàng đánh giá có thể chính diện như thế. Ta chỉ là trần thuật một sự thật. Hứa Ân Hạc sẽ không bởi vì lập trường đối lập, càng sẽ không bởi vì cá nhân yêu ghét mà đi bình phán một người. Âm thanh tính mạc được hồ, cái gọi là đại thế chi tranh, bất quá mọi người cầm bó đuốc chiếu sáng khác biệt con đường phía trước, chửi bới bọn hắn chính là vũ nhục chính mình. Nghe nói như thế, Lý Chiêu Huyên giống như là chịu đến cái gì dẫn dắt, trầm mặc rất lâu, vừa mới yếu ớt nói, ngài là một cái đáng kính nể người, cũng đúng như ngài nói tới, nàng một mực kiên trì con đường của mình, cũng một mực là ngàn năm trước tư chất úc trời. Hứa công, thiên phạt cũng không phải là thoại bản bên trong lôi tiếp, ngài cũng không phải là từ ngàn năm nay thứ nhất phá thánh người, nàng mới là. Thì ra là thế. Hứa Ân Hạc chậm rãi nhắm mắt, khe nói nỉ non, ngàn năm tuế nguyệt, đối với người kiểu này tới nói quả thật có chút quá dài. Lời tuy không rõ, nhưng song phương đều biết đối phương ý tứ. Lý Chiêu Huyên lời nói hàm nghĩa cũng không phải là chỉ bây giờ Ôn Hãn Luận đã là thánh nhân phía trên, mà là chỉ khi xưa Ôn Hãn Luận đột phá qua cảnh giới kia, nhưng cái đó xem như thánh nhân phía trên nàng đã chết ở thượng tiên trong tay, mà bây giờ hắn Hứa Ân Hạc cũng gặp phải lúc đó Ôn Hãn Luận tình cảnh. Thiên phạt, lúc nào cũng có thể lần nữa hạ xuống. Hơn nữa thế tới lại so với phía trước càng thêm mãnh liệt. Sơ sinh nắng sớm chiếu sáng lên Đông cung lại bị nghiêm túc lạnh lùng điện đường ngăn cách bên ngoài. Hứa Ân Hạc lên tiếng phá vỡ yên lặng, ngươi đem việc này cáo chi cùng ta, không lo lắng ta lấy quân trận để chống đỡ nó. Lý Chiêu Huyên dường như ngờ tới có câu hỏi này, đáp đến dứt khoát sáng tỏ, ngài phải đi, đây không phải đang cấp ngài lựa chọn. Cô tương lai dung không được ngài tôn này đại phật, ngài không chết cô sẽ ăn ngủ không yên. Nói đến đây, Lý Chiêu Huyên nhìn xem gần trong gang tấc thánh nhân phía trên, dường như liền nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, ngài có thể lựa chọn ở đây nếm thử tới đánh giết cô. Nhưng phụ hoàng hắn trước khi chết thật sự vì cô lưu lại rất nhiều nhằm vào ngài di sản, rõ ràng chính mình chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn tới giúp ta giết ngài, chính mình trước khi chết lại lựa chọn phản bội, nhưng hắn đúng là lưu lại những thứ này. Đương nhiên, cân nhắc đến ngài tu vi đột phá, những thủ đoạn này tỷ lệ thành công có thể đã không đến một thành, nhưng ngài muốn thử một chút sao? Chỉ cần toàn lực đạo thủ, ngài nhất định sẽ vì trên trời vật kia mà chết. Mà cô vô luận sống sót hay không, hoàng cùng nhau đều tất nhiên khai chiến, tại phúc diệt tiên môn phía trước. Cho nên, khẩn cầu hứa công giết Ôn Hãn Luận. Chương 786, đại thế nhịp trống, 2. Chương 786, đại thế nhịp trống, 2, đối mặt cái này uy hiếp trắng trợn, Hứa Ân Hạc lựa chọn trầm mặc. Hắn cũng không theo Lý Chiêu Huyên lời nói suy xét, lấy chính mình nhận thức nhanh chóng tại tâm thực chất diễn thử lấy từng cái tương lai, đánh giá bây giờ tướng phủ có thể hay không gánh chịu những thứ này giết tân quân tương lai. Cuối cùng, hắn lấy được không thể. Ở đây giết chết Lý Chiêu Huyên sát suất rất lớn, lớn đến cơ hồ không có khả năng thất bại, nhưng đại viêm trái tim đế an thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn cũng rất có thể sẽ chết ở theo sát mà đến tiên phạt phía dưới. Đến lúc đó, Ôn Hãn Luận cùng giám thiên các chủ đem vô nhân xử lý. Mà hoàng cùng nhau khai chiến sẽ để cho bây giờ một mảnh thật tốt chiến cuộc trong nháy mắt tối nát, Tông Minh sẽ có thời gian nghiêm chỉnh quân bị, Hoàng Đông Chi Bắc cũng dẫn đến bốn phía đếm châu đều sẽ bị Tông Minh ồ ạt xâm phạm, mà cô độc tại Tây Nam tỉnh Giang Châu phủ cũng đem luôn hãm. Càng quan trọng chính là, tướng phủ một khi mất đi hoàng tộc đủ loại nguyên liệu cung cấp, quân giới sinh sản thể hệ sẽ tao ngộ một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà tại cái này cuối cùng, mặc kệ là ai đánh thắng trận này vấn đỉnh chi chiến, mảnh đất này cũng đem thập thất cửu không, bất lực chống cự Tây Mạc cổ uyên, thậm chí là cái kia trên biển không biết đế quốc xâm lấn. Nhân quả luân hồi. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, liền như là đã từng hắn cùng với Lý Diệu Huyền kia từng cái lệnh hoàng đỉnh quật khởi, lệnh Tông Minh bó tay không cách nào mưu lược đồng dạng, bây giờ Lý Chiêu Huyền cũng dẫm ở đại thế dòng lũ nhịp chống phía trên. Hứa Ân Hạc không nói gì thở dài, tiếp đó cười, phụ thân của ngươi Lâm Trung lựa chọn cái kia hy vọng, ta tự nhiên cũng nguyện vì hắn chịu chết. Thỉnh cầu của ngươi, ta ứng, đại viêm tân hoàng. Thân phận được thừa nhận, thỉnh cầu bị đáp ứng. Nhưng Lý Chiêu Huyền nhìn qua Hứa Ân Hạc trong đôi mắt nhưng lại không bởi vậy lời mà có bất kỳ mừng rỡ, có ngược lại chỉ là vô tận thất lạc. Nếu như có thể, hắn hy vọng dường nào bây giờ đối phương có thể giết chết hắn, bởi vì cứ như vậy, hắn cũng không cần lại khoảng không trông coi cái này đèn tịch hoàn toàn. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể thông qua Hứa Ân Hạc tay hủy đi cái kia phụ hoàng lý tưởng ban đầu. Đến chết cũng không đổi hy vọng thật là làm cho người hướng tới thấp giọng nỉ non. Lý Chiêu Huyên chậm rãi đi tới vị này bậc cha chú trước mặt, trịnh trọng thi lễ, hai tay đưa lên cái kia nhảy lên con đuốc, cung kính nói: Hứa công, đây là Ôn Hãn Luận tân sinh bản thể, thông qua nó liền có thể cảm ứng được nàng khác bản thể chỗ. Hứa Ân Hạc trầm mặc tiếp nhận, nhưng nhìn xem thanh niên trong mắt kia vô tận tự hủy khuynh hướng, muốn nói chút gì an ủi người lao hữu này tuyển định tân quân, nhưng so với quên người khác, hắn lúc nào cũng trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ là thấp giọng nói, nhìn về phía trước, mới ý nghĩa tổng hội xuất hiện. Tĩnh mịch đột nhiên buông xuống. Lý Chiêu Huyên hơi có vẻ kinh ngạc nước mắt, nhìn ra trong mắt đối phương cảm xúc, không tự giác cười khẽ một tiếng, tạ Hứa công nhắc nhở. Dứt lời, ngay tại Hứa Ân Hạc gật đầu quay người chuẩn bị không nói gì rời đi thời điểm, Lý Chiêu Huyên đột nhiên hỏi, Hứa Nguyên lại ra kinh? Hứa Ân Hạc dừng chân lại, không quay đầu lại, ân, tìm một tấm bản đồ liền tự mình ra ngoài rồi. Lý Chiêu Huyên ngồi dựa vào trở về bệ đá biên giới, hai tay đặt chân phía trước lẫn nhau nhẹ chụp, nói, hắn rất đặc thù, sẽ không vô cớ ra ngoài, cần phải lại tại mưu đồ một vài thứ. Có thể, thời buổi rối loạn như thế, ngài lại còn nguyện ý bỏ mặc hắn bực này trọng yếu người ra ngoài, thật sự rất lệnh cô kinh ngạc. Hắn tìm tới chính mình muốn đi lộ, cho nên liền từ hắn đi. Không phải ngài, mà là chính hắn. Ân, ngài cứ như vậy tín nhiệm hắn. Ân, Lý Chiêu Huyên chậm rãi nhắm mắt, qua rất lâu lại độ mở mắt cái kia tập, kích, áo đen đã rời đi. Nhìn chằm chằm cái kia rộng mở cửa điện nhìn không biết bao lâu, Lý Chiêu Huyên chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm, để cho Hứa Nguyên đi con đường của mình. Nói xong, hắn tĩnh mịch im lặng đôi mắt liếc nhìn trong điện kim loan cái kia đã không công bố không người hoàn toàn, ôm lấy khỏe môi tự rêu nói, đây cũng là ngài cùng Hứa công khác biệt lớn nhất a, phụ hoàng. Câu đề cử a. Chương 767, 1 tháng 1, chương 767, 1 tháng 1, Đại Doanh Châu, Hắc Lân phân đà. Hoàng hôn dư huy tại trong chén trà lắng đọng, nguyệt quang rơi vào trong phòng có trong hồ sơ bản giấy vàng chiếu ra song cửa sổ hình, đến lúc cuối cùng một vòng bút pháp rơi xuống, thanh niên dương mắt con mắt nhìn về phía bản đối diện cái kia bị chập chờn ánh đến chiếu ra huyền chuyển bóng hình xinh đẹp. Trấn Tây biến cố bên trong, Sệ Xạ Ti trưởng làm phản ảnh hưởng tuy bị Hứa Nguyên dốc hết sức đè xuống, nhưng lại từ khía cạnh ấn chứng Hắc Lân vệ bị thẩm thấu trình độ. Hoàng nông từ biệt, lâu cơ áp giải quân tình đưa cho Nguyên Hạo sau, liền một mực khắp thiên hạ tuần tra tất cả châu phân đà, nghiêm phòng giống sự kiện phát sinh, nhưng có thể tại đại doanh châu nhìn thấy đối phương vẫn còn có chút ra Hứa Nguyên đoạn trước. Đương nhiên, đồng dạng bất ngờ còn có lâu cơ. Nàng không rõ ràng vì gì Hứa Công sẽ đồng ý Hứa Nguyên bực này trọng yếu người tại cái này thời buổi rối loạn tự mình ra ngoài, cũng không rõ ràng vì cái gì vẹn vẹn một tháng không thấy cái này tiểu đệ tựa hồ lại thay đổi rất nhiều. Trở nên trầm mặc, trở nên chớ gần. Nhìn xem Hứa Nguyên đem trên bàn địa đồ thu hồi, lâu cơ vừa mới nhẹ giọng hỏi, "Trường Tiên, ngươi đi Hoàng Nông lúc chuyện gì xảy ra sao?" Hứa Nguyên nhìn ra đối phương lo lắng, nói, "Nội sam cần phải viết rất rõ ràng, đặt trước kế hoạch cho tới bây giờ cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn." Lâu cơ híp híp mắt, lên tiếng lần nữa dùng trần thuật chắc chắn giọng điệu, "Đó chính là Hoàng Lăng chuyện bên kia." Hứa Nguyên không cảm thấy có thể giấu giếm được cái này lão tỷ, cũng liền dứt khoát đáp, "Đúng. Nơi đó xảy ra chuyện gì?" Lâu cơ đại mi tần lấy hỏi, "Ngày đó sau, cấm quân phong tỏa trực tiếp phong tỏa Hoàng Lăng. Hắc Lân vệ tại trong cấm quân mặc dù xếp vào có mật thám, nhưng quân đội lúc thi hành nhiệm vụ sẽ biến thành một cái kín gió sắt lá ống, cho dù mật thám nhận được tình báo cũng khó có thể truyền ra. Toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều chỉ có Hoàng sống trung hoàng cùng nhau riêng phần mình người thừa kế bốn người biết được nội tình trong đó. Bất quá đang vấn đề sau khi ra, lâu cơ vẫn là nói bổ sung, nếu là không thuận tiện, trưởng tiên ngươi cũng không đáp. Khoảng cách Hoàng Lăng bị phong tỏa đã đi qua một tuần có thừa, trước đó nàng không từ Hứa cùng nhau nơi đó biết được, đã nói chuyện này bên trong sợ không tiện bị ngoại nhân biết. Hôm đó hoàng đế chết, tuy có chuẩn bị, nhưng tin tức này vẫn như cũ để cho lâu cơ con ngươi co rụt lại, cũng trong nháy mắt để cho nàng sáng tỏ vì nơi nào cùng nhau lựa chọn dấu diếm, không cho phép bọn hắn những gia thần này biết được chuyện này. Đây là một cái cường nhân chính trị đến tận xương tủy thời đại, liền như là hoàng tộc trọng thần đấy lòng đối với Hứa Ân Hạc cái kia vô cùng kiên kỵ đồng dạng, Hứa gia gia thần đồng dạng đối với vị này đại viêm đế quân duy trì cực cao kính sợ. Lý Diệu Huyền vừa chết, hai họa ngầm một trừ, khó tránh khỏi sẽ có Hứa gia gia thần lên ý đồ không tốt, tiếp đó liên hợp lại từ dưới từ bên trên cuốn theo Hứa cùng nhau quyết sách. Hiểu ra điểm ấy, lâu cơ vô ý thức nhìn về phía Hứa Nguyên. Nàng cảm thấy, đạo lý này nàng cái này tiểu đệ cần phải cũng hiểu. Nhưng nàng đối đầu lại là một đôi đạm nhiên im lặng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì mắt đen. Ánh đến tại tường xám dao động chiếu ra thanh niên ảnh. Hứa Nguyên từ án sau đứng dậy con mắt khẽ nói, nhìn như vậy ta làm gì? Lâu cơ vô ý thức tránh ra bên cạnh đôi mắt, bởi vì nàng cảm thấy trước mắt hắn có chút lạ lẫm, nhưng ở mấy tức sau đó, vẫn là khẽ than mở miệng sang giọng, tính toán. Cho nên ngươi tiểu tử này tại lúc này ra ngoài đến tuột cùng muốn làm cái gì? Vì ta mong muốn tương lai làm chuẩn bị. Cùng ngươi tại trên bản đồ kia ký hiệu đồ án có liên quan. Ân, đó là cái gì? Tương lai nhu yếu phẩm. Suy tư một cái chớp mắt, lâu cơ nhíu mày bất mãn nói, lão tỷ ta không thích giải đố. Hứa Nguyên nhìn xem nàng không có đáp lại. Thấy thế, lâu cơ cũng chỉ được hừ một tiếng quay mặt chỗ khác để bày tỏ bất mãn. Không có cách nào, đánh không lại. Nếu lại giống như trước uy hiếp cái này tiểu đệ, người bị khi dễ chỉ có thể biến thành nàng. Ngoài cửa sổ gió núi dần dần nghiêm túc lạnh lùng, bí mật trong phòng yên tĩnh trở lại. Hứa Nguyên chết mắt hướng về phía ngoài cửa sổ đại doanh châu, nhìn chằm chằm xa xa phủ thành đèn đuốc chiếu sáng thiên cung, hỏi: "Nội chiến bây giờ hẳn là đã bắt đầu?" Lâu cơ kinh ngạc, lập tức tức giận nói: "Ngươi những ngày qua đều tại làm gì, phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cái này tướng phủ người thừa kế cũng không biết." Hứa Nguyên đúng sự thật đáp: "Từ Hoàng Lăng sau khi rời đi, vẫn luôn tại núi hoang gấp rút lên đường, bây giờ là ta chuyến này lần thứ nhất đã có dân cư chỗ." Lâu cơ im lặng nâng trán, ném ra một phần văn quyển, nói: "Tự nhìn." Hứa Nguyên tiếp nhận theo mắt đảo qua liền đem trong đó nội dung lắng tận, tiếp đó cười. Một cái cười lạnh lời nói, cho dù Bình Tiên thuế pháp truyền lại thiên hạ rất lâu, cho dù Trấn Tây phủ chỗ Sệ Xạ Châu sớm đã khói lửa không ngừng, cho dù Yên Vũ Giang Nam đã triệt để bị chiến hỏa nhóm lửa, đại viêm cảnh nội khác châu quận tuyệt đại đa số địa khu bách tính thậm chí quan viên thế gia đều vẫn như cũ cho rằng bây giờ chính là thiên hạ thái bình, cho dù xung đột cũng chỉ sẽ ở cục bộ bộc phát. Bất quá phần này vẫn bây giờ ngược lại là tan vỡ. Gia cảnh những năm cuối đầu tháng 12 là một cái nhất định được ghi vào đại viêm, thậm chí cả nhân tộc lịch sử đoạn thời gian. Hứa Nguyên hắn rời đi Hoàng Lăng ngày thứ 2, Hắc Lân quân binh Lâm Giang Nam ngày thứ 3. Tông Minh lấy này chủ quân chắc chi ác danh nghĩa khởi binh, muốn gạt bỏ tặc cùng nhau Hứa Ân Hạc. Chương 767, một tháng, 2, chương 767, một tháng, 2, hôm sau, đại viêm tể tướng tại Kim Loan Điện đệ trình thảo nghịch văn, thái tử viên quốc tỷ phê ấn tuyên chiếu thiên hạ. Đến lúc này, đại viêm nội bộ cục bộ xung đột toàn diện thăng cấp. Trong khoảng cách chiến bộ phát vậy mà đã qua một tuần nhiều. Hứa Nguyên tiện tay đem văn quyển đốt hết, liếc qua chân trời trong phủ thành náo nhiệt rộn ràng đám người, u nhiên nói, nhìn không cái này lớn doanh châu phủ thực sự là một chút cũng nhìn không ra chiến tranh cái bóng. Mặt ngoài hòa bình thôi. Lâu cơ thuận miệng đánh giá, đứng dậy đi đến Hứa Nguyên bên cạnh thần, lập một tông, bảo hộ đầy đất khẩu hiệu đơn giản, nhưng chứng thực rất khó. Thiên Nguyên thi đấu sau đó Thiên Sư phụ thời gian không dễ chịu. Đại Doanh Châu bên trong không chỉ có bọn hắn một tòa tông môn, những tông môn này bình thường nguyện ý báo đoàn tại Thiên Sư phụ chúng quanh là bởi vì nó đủ mạnh, có thể tại tông minh bên trong bảo đảm ích lợi của bọn hắn. Bây giờ Thiên Sư phụ tuyên cáo trung lập, tương đương đồng thời cùng triều đình cùng tông minh là địch, ở đây chẳng mấy chốc sẽ loạn lên. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến, phải không? Lâu cơ chết mắt trêu chọc, phản ứng bình thản như vậy, ta chẳng lẽ phải nói chút gì? Ta cho là ngươi sẽ để cho lão tỷ ta đi giúp một chút bọn hắn, cái kia tiểu tiên sư cùng Hứa Trường Ca quan hệ còn không thể gạt được ta. A, chính xác giống như là trước kia ta có thể nói ra tới. Cho nên vì cái gì bây giờ không nói? Lâu Cơ nhỏ giọng hỏi. Hứa Nguyên trầm mặt thật lâu, ưu nhiên cười nói, đây là thiên sư phủ mình chọn con đường, mà ta bây giờ cũng có con đường của mình muốn đi, độ mình cũng khó khăn, huống chi đi độ người. Liên Trang thâm trầm, a ngươi, cho nên ngươi chọn lộ chính mình có bao nhiêu năm chắc? Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, càng không chưa định, con đường phía trước không rõ, nói gì chắc chắn. Còn Trang, Hứa Nguyên có chút phá công, ngoái nhìn nội trường hướng bên cạnh lão tỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian trầm mặc. Lâu Cơ con mắt cười duỗi ra tay trắng ôm lấy Hứa Nguyên. Sợi tóc mùi thơm ngát từ chóp mũi truyền vào, Lâu Cơ đem hắn ôm rất căng, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng dáng người uyển chuyển, nhưng Hứa Nguyên lại không có cảm giác bất luận cái gì tiểu diễm. Lâu Cơ nửa buông phóng đôi mắt đẹp, dài nhỏ lông mi hơi hơi rung động, trong mắt tràn đầy phức tạp. Trường Thiên, đi đến bây giờ, tỷ tỷ đã không có vì ngươi dẫn đường tư cách, mặc kệ ngươi muốn đi con đường nào, ta đều sẽ cùng tại phía sau ngươi, cũng sẽ có rất nhiều người đi theo ngươi, coi như biết rõ kết cục nhất định thất bại, chúng ta cũng đều sẽ đi theo phía sau ngươi. Sợi tóc rủ xuống, Hứa Nguyên nhẹ nhàng đem khuôn mặt chôn ở nữ tử đầu vai, một mực căng thẳng cơ thể dần dần buông lỏng, thấp giọng chửi bậy, nào có còn chưa bắt đầu liền nói sách thất bại. An ủi phương thức mà thôi, dùng cái gì từ không trọng yếu. Ha ha, bây giờ dễ chịu điểm. Ân, đừng có lại cả ngày băng bó cái khuôn mặt, ngươi cũng không phải thứ hai cái Hứa Ân hạ. Ân, đương nhiên, ngươi cũng đừng cả ngày giống như trước đây cười toe toét, nên uy nghiêm thời điểm hay là muốn uy nghiêm. Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười, nắm lại Lâu Cơ đầu vai từ nàng trong ngực đứng dậy, nhìn xem nàng đôi mắt đẹp liếc mắt, ta cũng không phải đứa đần, chắc chắn biết. Biết liền tốt. Lâu Cơ cười tủm tỉm chớp chớp mắt, lập tức lui về sau một bước, thấp giọng hỏi, chuẩn bị đi. Ân, chuẩn bị còn chưa đủ. Có cái gì nếu có thể hỗ trợ? Tạm thời không có Hứa Nguyên vô ý thức trả lời, nhưng nói đến một nửa, lời nói lại ngừng. Lâu Cơ không có lên tiếng, chờ lời của hắn. Hứa Nguyên trầm ngâm chốc lát, trầm lên tiếng, đến thật là có một việc muốn lão tỷ ngươi hỗ trợ. Nói chính là, giúp ta tìm một người. Ai? Lý Diệu Huyền lớn bạn. Hảo. Lâu Cơ một ngụm đáp ứng, không có hỏi thăm nguyên do. Hứa Nguyên kinh ngạc chửi bậy, ta cho là ngươi muốn hỏi nguyên nhân. Thứ. Lâu Cơ lườm hắn một cái, quay người đi đến Hứa Nguyên ngồi qua trên chủ tọa ngồi xuống, nếp lên chân bắt chéo nói, ta hỏi ngươi liền sẽ đáp. Cái kia ngược lại là sẽ không. Ha ha. Lâu Cơ ánh mắt yếu ớt. Đối mặt mấy tức, nhìn nhau nở nụ cười, Hứa Nguyên nói khẽ, ta đi đây a. Chờ một chút. Lâu Cơ gọi hắn lại. Còn có việc. Hứa Nguyên dừng lại thân hình. Đối mặt hắn ánh mắt nghi hoặc, Lâu Cơ do dự nửa ngày, vừa mới thấp giọng nói, Trường Tiên, phụ thân ngươi từ cái này một ngày đưa lên thảo nghịch hịch văn sau liền lại không tin tức. Hứa Nguyên ánh mắt biến đổi, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục như thường, đạm nhiên trả lời, biết. Lâu Cơ âm thanh trở nên nghiêm túc, lần này không giống nhau, phụ thân ngươi hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng ở loại này thời kỳ hắn tuyệt sẽ không ta biết. Hứa Nguyên đánh gãy, ánh mắt bình tĩnh ngừng Lâu Cơ lời kế tiếp. Tiếp đó, hắn thấp giọng lặp lại, ta biết, tỷ. Câu đề cử a. Chương 788, 1 tháng 3, chương 788, 1 tháng 3, Hứa Nguyên đương nhiên biết cái kia đại biểu cái gì. Ôn Hán luận vì bởi vì, giả Lý Diệu Huyền mở rộng, cuối cùng mượn Lý Chiêu Liên chi thủ dẫn bạo. Khi nó hoàn thành một khắc này, nguyên bản từ một nơi bí mật gần đó xe chỉ luồn kim một dạng mạch nước ngầm đều đem hóa thành đại thế dòng lũ đặt ở đầu vai, để cho cái kia phụ thân biết rõ con đường phía trước hướng chết, cũng nhất thiết phải tiến lên. Thiên hạ tuy lớn, nhưng lại đã dung không được cái kia tên là Hứa Ân Hạc tiêu hùng. Đây là một hồi thiên hạ đối với một người mưu lược. Nhân sinh lúc nào cũng tụ ngắn cách dài, từ Đại Doanh Châu cáo biệt Lâu Cơ sau, Hứa Nguyên tựa như ngẫu nhiên gặp lúc trước giống như tiếp tục bước lên độc hành lộ. Con cháu thế gia tự có du lịch thiên hạ lệ cũ, đi tới phương thế giới này sau, Hứa Nguyên dấu chân đã trong lúc vô tình trải rộng hơn phân nửa trung thổ 14 châu, từ Vạn Hưng Sơn mạch đến Tĩnh Giang phủ cùng Đế An, từ Đế An đến Bắc Cảnh cùng Tây Mạc. Bất quá trước đây phía trước, Hứa Nguyên bất luận đi cái nào đều lúc nào cũng thần thái trước khi xuất phát đội vàng, dọc theo quan đạo tại trong đó đốt tiến hỏa chi địa bồi hồi, dù là tạm thời xa cách cũng là hướng về hắn trở lại. Lại đi lúc tới lộ, Hứa Nguyên đường tắt chi địa lại cơ hồ cũng là hiểu vô dân cư hoang dã, thấy chi cảnh cũng cùng trước đây khác biệt. Rời dân cư, Hứa Nguyên phát hiện mảnh đất này thật sự rất đẹp. Âm ầm sóng dậy, lập lòe rực rỡ giống như một cái báu vật. Cánh đồng tuyết, sa mạc, vạn mã buôn đằng thảo nguyên, cao vút trong mây sơn lĩnh, cùng với cái kia nằm ở đất liền lại như hải dương giống như bắt ngát hồ nước. Đi qua mảnh đất này thời điểm, Hứa Nguyên thấy được rất nhiều qua đời vết tích, những người kia hoặc chuyện mặc dù chết đi từ lâu, nhưng bọn hắn lại tại trên thế giới tồn tại xuống thuộc về mình sơn hà ký ức. Cổ thành thời gian qua đi vạn năm vẫn như cũ đứng sững ở hoang dã, đã từng quỳnh lâu tại trong lâm hải biến mất, mạng nhện tại mục nát mái hiên ở giữa dệt thành ám văn, dị sát dọc theo xương khô nắm chặt đao binh ố lượn. Bất quá giống như cố sự sẽ có kết cục, đường đi cuối cùng sẽ có điểm kết thúc. Trở về kinh phía trước sau cùng một trạm, Hứa Nguyên đi tới cái kia phiến trước đây đã từng đi qua quan âm sơn mạch. Tuyết dạ không trăng, dọc theo trong trí nhớ đường núi dạ bước, thỉnh thoảng một chút, Hứa Nguyên thì thấy đến đó ở vào trên sườn núi hoang thôn, cũng nhìn được cái kia đã từng nhập mộng qua rách nát phòng. Lại một lần nữa du lịch chốn cũ, đi qua ký ức còn tại hôm qua. Trước đây vì tìm được Bình Hoa bí cảnh, hắn cùng với Nhiệm Thanh Mặc đặt chân ở chỗ này nửa tháng, lại không nghĩ bị khách không mời mà đến rối loạn kế hoạch. Mấy năm xuân thu, cảnh còn người mất. Phong vẫn như cũ đứng sừng sững trong tuyết, bất đồng duy nhất có thể chính là nhà này nóc bằng lỗ rách tựa hồ biến lớn không thiếu, mà năm đó tại trong phòng người cũng đã đường ai nấy đi. Ký nha, cửa gỗ bị đẩy ra phát ra một hồi như sơn quỷ tê minh một dạng sắc bén. Bước vào trong phòng, xem như một chỗ vứt bỏ hoang thôn, nhà này bên trong tích cho ít đến tương cảm, đổ sụp thưa thớt gạch ngói vụn bị hợp quy tắc đắp lên, còn có không ít bộ tốt tuổi khô đặt góc tường, nghĩ đến trong mấy năm này cũng có lựa nhân tại trong cái này vứt bỏ cư bỏ qua đêm. Không còn lần trước xem trọng, tùy ý trong phòng tìm một khối phủ lên cỏ khô bệ đá ngồi xuống, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm rách nát bên trong phòng bên trong quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh ánh mắt nhất thời phức tạp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn về phía cái kia phòng chỗ sâu thiếu nữ. Cặp kia mắt vàng chói mắt vẫn như cũ, cùng lần đầu gặp lúc giống nhau băng lãnh khí chất, nhưng cùng lần đầu gặp lúc bất đồng chính là, hắn hiện tại rất dễ dàng liền khám phá nàng liễm tức. Bầu trời tuyết rơi từ nóc bằng chính giữa lô lớn bay vào, giống như một tầng vô hình sa màn đem tòa này phòng nhỏ một phân thành hai. Tuyết rơi im lặng. Cuối cùng là Hứa Nguyên cười phá vỡ trầm mặc, ngươi lần này tìm đến cần phải không còn vì giết ta. Chuyến này rời kinh, có thể gặp lại Thiên Diễn cũng không có vượt qua Hứa Nguyên đoạn trước, hoặc có lẽ là hắn tại tự mình rời kinh một khắc kia trở đi, hắn liền đã làm xong giám thiên các lại độ tới cửa chuẩn bị. Chương 788, 1 tháng, 4, chương 788, 1 tháng, 4, giám thiên các có thể định vị nắm giữ diễn thiên thần hồn người, mà thật không may, hắn Hứa Nguyên chính là thiên hạ này duy bốn nắm giữ diễn thiên thần hồn bên trong một cái. Nghiêm túc lạnh lùng Hàn Phong từ rộng mở cửa gỗ cuốn vào, để cho cái kia như hoa rơi to bằng tuyết hỗn loạn mở mịt, nữ tử chậm rãi mở ra cặp kia rực rỡ mắt vàng, "Ân, không vì giết ngươi. Ta cho là tới tìm ta người lại là Thiên Dạng." Nàng nghĩ đến, nhưng ta phán đoán ngươi sẽ chạy, cho nên quên nàng. Hứa Nguyên, chẳng biết tại sao, không hiểu xúc động, nhưng lại cảm giác dở khóc dở cười. Nhìn xem cặp kia không gợn sóng chút nào mắt vàng, Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, cười nói, "Tốt à, cho nên ngươi tìm đến ta là giám thiên các lại có việc muốn cùng ta mưu đồ bí mật. Ngươi cần phải biết được, giám thiên các có thể cùng ngươi tướng phù hợp tác sự tình đã hết." Hứa Nguyên nụ cười trên mặt ngừng, trở nên phức tạp. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, truy căn tố nguyên đến xem, tướng phủ cùng giám thiên các lập trường cũng không hoàn toàn bài xích nhau, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó có chỗ tương đồng, bây giờ triệt để đối lập trình độ rất lớn hoàn toàn là xuất từ cá nhân hắn bản thân. Hứa Nguyên không biết nên đánh giá như thế nào giám thiên các cái này khi xưa thiên hạ bá chủ, lập trường của nó phức tạp nhưng cũng tuyệt đối thuần túy. Thủ hộ nhân tộc. Hứa Nguyên từng cho là đây chỉ là một khẩu hiệu, một cái để chứng minh giám thiên các tự thân chính thống tính chất danh phận, một cái có thể để cho giám thiên các danh chính ngôn thuận thống hợp thiên hạ đại nghĩa. Nhưng nói như thế nào đây? Theo thân phận địa vị để thăng, theo chứng kiến hết thảy tăng trưởng, Hứa Nguyên lại phát hiện giám thiên các vẫn luôn đang bảo vệ đối với người trong thiên hạ khẩu hiệu, hay là hứa hẹn. Vì cái hứa hẹn này, thiên giả cái này vốn đã tránh thoát gông cùm xiềng xích, Thiên Diễn có thể khẳng khái chịu chết. Vì thủ hộ cái hứa hẹn này, và năm phía trước ở vào cường thịnh giám thiên các cam nguyện gánh chịu tuyệt tự diệt môn phản vệ. Thậm chí đương thời, cho tới bây giờ giờ khắc này, giám thiên các làm hết thảy đều là vây quanh cái hứa hẹn này, thủ hộ nhân tộc, tru sát kiếp nạn. Xem như đối thủ, Hứa Nguyên tán thành bọn hắn vì chính mình lý niệm trả giá, nhưng xem như đối phương khâm niệm kiếp nạn, Hứa Nguyên lại chỉ cảm thấy kia nương có bệnh. Rõ ràng bây giờ giám thiên các chủ cùng thánh nữ hai người cũng là trên đời này người hiểu rõ hắn nhất một trong, rõ ràng bây giờ giám thiên các chủ cùng thánh nữ đều biết hắn không có hủy diệt nhân tộc dự định, giám thiên các nhưng như cũng đem hắn phán định là kiếp nạn. Hít sâu một hơi, Hứa Nguyên con người ngồi chồm hổm ở trên bệ đá, khuỷu tay chống đỡ đùi, dùng sức luốt luốt mi tâm, lấy tình trạng của ngươi bây giờ cần phải cũng không phải vì ôn chuyện, cho nên ngươi tìm ta đến tột cùng là muốn nói cái gì? Thiên Diễn mặt không thay đổi trả lời, thay Thiên Dạ hướng ngươi truyền đạt một ít lời. Hứa Nguyên nghe vậy nhíu mày, Thiên Dạ? Thiên Diễn gật đầu, nàng có mấy lời nghĩ nói với ngươi, nhưng ngươi gặp một lần nàng tất nhiên đào tẩu, sẽ không cho nàng bất kỳ trao đổi gì cơ hội, cho nên liền để ta tới thay truyền đạt. Hứa Nguyên đôi mắt híp lại, đáy lòng lâm vào nghi hoặc. Kiếm Tông Sơn môn thời điểm, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra Thiên Dạ đối với hắn sát ý là nghiêm túc, thật sự nghĩ thực hiện một cái giám thiên các chủ trách nhiệm, chuyến này cố ý để cho Thiên Diễn thay truyền lời cũng không thể là nghĩ ôn chuyện a. Hiểu nhau nơi đây, Hứa Nguyên lại có chút không xác định, bởi vì Thiên Dạ cái kia việc vui nữ nhân thật có khả năng làm ra loại sự tình này. Tại Hứa Nguyên chăm chú, thiếu nữ chỉ hoan âm thanh hỏi cái kia làm hắn con người co rụt lại vấn đề, ngươi là có hay không nghi hoặc vì sao giám thiên các nhất định phải đem ngươi nhận định là vĩnh dạ kiếp nạn? Câu đề cử a. Chương 789, kiếp nạn, 1, chương 789, kiếp nạn, 1, nghi hoặc. Đương nhiên, Hứa Nguyên từng không chỉ một lần hướng nàng hỏi qua vấn đề này, nhưng nàng đáp án lại luôn không có sai biệt, hắn là tại trong ao một giọt mực, ô nhiễm đáng nhìn tương lai. Đáp án này đối với giám thiên các tới nói có thể đủ, nhưng đối với Hứa Nguyên nhưng lại xa xa không đủ, hắn muốn biết vì cái gì mình có thể trở thành một giọt này mực. Trước đó, Hứa Nguyên vẫn luôn tưởng rằng bởi vì hắn có đến từ dị thế linh hồn, giống tiền triều pháp không quản được hiện thế người, diễn thiên quyết tự nhiên không cách nào thôi diễn hắn cái này dị thế hồn, nhưng tại sinh tử đạo vực sau khi linh ngộ, hắn mới bừng tỉnh phát hiện liền hồn ngấn phương diện đi lên nói, kiếp trước và kiếp này linh hồn là không có gì khác nhau. Giám thiên các đem hắn phán định là kiếp nạn cần phải có nguyên nhân khác, mà nguyên nhân này bây giờ giám thiên các cũng chỉ là biết nó như thế, mà không biết vì sao như thế. Hứa Nguyên trầm mặc suy tư, tiếp đó chỉ hoàn âm thanh hỏi, trước kia ngươi hẳn sẽ không gạt ta, hoặc có lẽ là không gạt được ta, bây giờ nhắc lại chuyện này, hẳn chính là Thiên Dạ bên kia cáo chi một chút giám thiên các tuyệt tự trước đây mà tân. Chém tận giết tuyệt là đối với một thế lực cao nhất kính ý, bị giám thiên các thống trị vô số năm tu hành giới liên hợp hủy diệt nó lúc tự nhiên sẽ hủy đi nó hết thảy. Thiên Diễn không có phủ nhận, nói, và năm trước những tông môn kia hủy diệt giám thiên các lúc, để cho tông ta tuyệt số nhiều cơ yếu mật quyển thất truyền, trong đó liền bao quát lấy Diễn Thiên Quyết thôi diễn tương lai bản chất, cùng với đối với vĩnh dạ kiếp nạn định nghĩa. Thôi diễn tương lai bản chất, cùng hắn cầu thông. Hắn? Không đúng, là hắn. Trên trời vật kia. Hứa Nguyên phản ứng rất nhanh. Ân. Nhưng hắn thôi diễn tương lai bản chất đâu? Hứa Nguyên vô ý thức lên tiếng, bất quá đang nói lời nói ra miệng liền ý thức đến bực này để cập tới công pháp nội tình sự tình đối phương không có đạo lý nói cho hắn biết, nhưng ngoài dự liệu, Thiên Diễn cũng không có giấu giếm, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn nhớ rõ mị thần huyễn cảnh sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Cái kia huyễn cảnh là ngữ sơ vì bù đắp tiếc nuối mà sáng tạo ra hư giả, nhưng nếu đặt ở 2 vạn năm trước, đây cũng là một hồi đối với tương lai thôi diễn chi mộng. Hứa Nguyên ánh mắt chần chờ, nhưng ấy lòng lại là có một cách đại khái, ngươi là muốn nói hắn thôi diễn tương lai phương thức cùng mị thần huyễn cảnh giống. Mặc dù có bất đồng rất lớn, nhưng ngươi cũng có thể lý giải như vậy. Nhưng cái này cùng ta là vĩnh dạ kiếp nạn có liên quan như thế nào? Ở giữa tuyết rơi xa màn theo gió đêm phiêu đãng, phá bỏ nhất thời im lặng. Thiếu nữ một đôi mắt vàng nhìn thẳng thanh niên con mắt, bình tĩnh mảnh chỉ hoãn, ngươi sẽ ở tương lai giết chết hắn. Hứa Nguyên con ngươi hơi co rụt lại. Cái gì? Thiên Diễn liếc qua Quỳnh Hoa bí cảnh cửa vào phương hướng, liền như là chúng ta tại trong mị thần huyễn cảnh bên trong nếu là bỏ mình sẽ chân chính tử vong đồng dạng, hắn đối với tương lai thôi diễn cũng là lấy tự thân làm môi giới, hắn như tại trong thôi diễn bị giết chết, cái kia liền sẽ chân chính ý nghĩa tiêu tan. Hứa Nguyên phát hiện không thích hợp, nhưng vấn đề là hắn bây giờ còn chưa chết. Thiên Diễn lộ ra rất kiên nhẫn, cùng mị thần huyễn cảnh bên trong chúng ta khác biệt, hắn là thôi diễn trưởng khống giả, tự nhiên có thể tại mình bị giết chết phía trước cưỡng ép kết thúc. Cưỡng ép dừng lại giữa trường sẽ có đại giới. Ân, này lại hao tổn tại trong hắn vô số năm tháng góp nhặt sức mạnh. Chẳng thể trách tương lai sẽ không thể xem. Nghe được đáp án này, Hứa Nguyên ngoài dự liệu bình tĩnh. Từ cái kia phụ thân trong miệng biết được tồn tại thiên ý một khắc này, hắn liền mơ hồ đoán được giám thiên các cùng liên hệ, nhưng kiếp nạn này định nghĩa chân tướng nhưng vẫn là để cho hắn cảm nhận được một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được thất vọng. Thủ hộ nhân tộc thẳng đến thời gian phân cuối. Hắn không nghĩ tới dấu ở cái này cao thượng hy vọng phía dưới nhưng như cũng là vậy để cho tự thân thống trị thiên thu vạn đại tư dụng. Cái này dễ hiểu, từ xưa đến nay vô số người cũng là như thế, nhưng bọc tại giám thiên các cái này đứng sừng sững vô số năm bá chủ trên thân nhưng như cũng để cho người ta khó tránh khỏi tiếc nuối. Đè xuống cái này trùng điệp suy nghĩ, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn về phía cô gái đối diện, đột nhiên hỏi, tại sao muốn báo cho ta biết chuyện này? Nguyên nhân ta vừa rồi đã cáo chi ngươi. Ta nói là chính ngươi. Thiên Diễn. Thấy đối phương trầm mặc, Hứa Nguyên đứng dậy chậm rãi vượt qua đem phòng một phân thành 2 màn tuyết, hướng đi thiếu nữ, đem việc này cáo chi tại ta cũng không phù hợp giám thiên các lập trường. Đây là thiên dạ ý tứ. Thần không chi thái là bỏ tình cảm, không phải bỏ đầu óc. Hứa Nguyên đi tới thiếu nữ phụ cận, nói, ngươi từng nói qua giám thiên thánh nữ cùng giám thiên các chủ cùng là thượng thiên trên thế gian đại hành giả, cũng không thượng hạ cấp phân chia, các chủ không có quyền ra lệnh thánh nữ, nhất là tại thánh nữ tiến vào thần không chi thái sau. Đang phán đoán ra cử động lần này có hại giám thiên các lợi ích thời điểm, ngươi tất nhiên sẽ lựa chọn cự tuyệt, dù là đây là đương đại các chủ mệnh lệnh. Thiên Diễn không rảnh mắt vàng mảnh không thể nhận ra khẽ run một cái trước mắt, nhạt âm thanh hỏi lại, ngươi lại muốn nói, ta thần không chi thái bị giải trừ. Chẳng lẽ không phải? Hứa Nguyên hỏi lại, ngươi bản thân ý thức quá dư bộ dáng giống như là mở bình phong khổng tước, làm cho người buồn nôn. Ngươi cũng biết, điểm ấy tính công kích đối với ta cũng không đủ. Thiên Diễn. Tuyết rơi im lặng, đối mặt không nói gì, thiếu nữ tại một chớp mắt kia sơ hở sau đó liền lại không bất kỳ khác thường gì. Nhưng hắn câu trả lời mong muốn kỳ thực tại nàng nói ra những thứ này mật tân một khắc này liền đã xác định. Mặc dù không rõ ràng Thiên Diễn thần vật chi thái kết quả thế nào giải trừ, nhưng nếu đem cái này lớp giấy xuyên phá, đối với đã đối địch hắn cùng với nàng mà nói sẽ chỉ là một loại gánh vác. Điểm ấy nàng hiểu. Hắn tự nhiên cũng hiểu. Hứa Nguyên cuối cùng là lui về sau nửa bước, không có bước bách nữa, nhưng ngoài miệng vẫn vô ý thức hỏi, ngươi tất nhiên biết được những thứ này hay là muốn lựa chọn cùng ta đối địch. Thiên Diễn đáy mắt phức tạp chợt lóe lên, thanh tuyến thanh lãnh hỏi lại, ta vì giám thiên các thánh nữ, có bất kỳ lý do cùng động cơ muốn cùng ngươi đứng đội một phương sao? Ngươi hiểu lầm. Chương 789, kiếp nạn 2, chương 789, kiếp nạn 2. Hứa Nguyên ngước mắt xuyên thấu qua bỏ đỉnh lỗ rách nhìn về phía đen như mực thiên cung, ta chẳng qua là cảm thấy như thế một cái đã mục nát hy vọng không đáng là ngươi, lệnh thiên dạ người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, các ngươi vẫn như cũ lựa chọn đứng đội thiên ý, có phải hay không bởi vì Diễn Thiên tuyệt đối các ngươi gieo một ít gông cùm xiềng xích. Thiên Diễn nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, ngữ khí dần dần lạnh xuống, Hứa Nguyên, xin ngươi đừng tại bản thân ý thức rồi rào, ta cùng với thiên dạ sẽ lựa chọn giám thiên các cũng là xuất từ bản tâm. Xuất từ đối với hắn lý niệm tán đồng, giám thiên các sáng lập hy vọng chưa bao giờ mục nát qua, hắn tồn tại cũng chưa từng biến chất. Nhìn thấy đối phương kiên quyết, Hứa Nguyên phát giác thiếu nữ trước mắt cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất trở nên không còn ngây thơ, thổn thức thở dài một tiếng, ung dung hỏi, vậy vì sao nó không cho phép một cái khác trí cường giả xuất hiện? Vì cái gì nhất định muốn diệt trừ có thể uy hiếp được hắn tồn tại? Đối với nhân tộc mà nói, một cái trí cường giả sinh ra chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Thiên Diễn nghe vậy không có trả lời ngay, đi vào trong phòng ương sa màn, tóc xanh như tuyết, chậm rãi lơ lửng. Cái này cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân một trong, nếu ngươi muốn biết đáp án, liền theo ta đi tận mắt xem đi. Hứa Nguyên nhìn xem nàng, không núp đích. Song phương bây giờ là địch nhân, mà lại là không chết không thôi địch nhân, hắn không có khả năng bởi vì đối phương một câu nói mà mù quáng tùy hành. Cho nên hắn chỉ là cười trêu chọc, ngươi đặc biệt tìm ta chính là vì nói cái này chê cười. Thiên Diễn lại là không có bởi vì hắn chất vấn mà dừng lại, đạm nhiên trả lời, ngươi đã từng nói, trên đời này không có vô duyên vô cớ thiện ý, phong hiểm cùng kỳ ngộ lúc nào cũng cùng tồn tại, không bất chấp nguy hiểm, giáng thiên cắt dựa vào cái gì cáo chi ngươi chuyện này? Hơn nữa, ngươi liền không hiếu kỳ tại trong ngươi du lịch khắp thiên hạ một tháng này, phụ thân ngươi hắn đi như vậy. Quan sát mắt vàng tại trong gió tuyết lấp lóe, tiếp đó từ trên người hắn không có bất kỳ cái gì lưu niệm rời, sau đó thiếu nữ cũng không các loại hướng Nguyên đáp lời, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về tây nam mau chóng đuổi theo. Hứa Nguyên đứng tại chỗ nhìn lên bầu trời do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn phá không dựng lên hướng về tây nam đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp phía trước cố ý chờ nàng. Hai vệt độn quang như là cỗ sao chổi bạch phá đêm tối, từng có lúc, hắn cùng với nàng từng vô số lần giống như vậy đi sớm về khuya sóng vai tiến lên. Nhưng lần này, Hứa Nguyên đáy mắt lại không có bất luận cái gì hoảng hốt hồi ức, một mực cảnh giác lấy linh thị giám sát lấy đường đi. Hắn mặc dù không cho rằng khôi phục tình cảm Thiên Diễn sẽ dùng loại này thấp kém phương thức tới dụ sát hắn, nhưng bạn nhất đâu. Hạt giống hoài nghi một khi ở trong lòng gieo xuống, liền không cách nào ngăn cản hắn sinh trưởng. Không nói lời nào, Thứ Quan Âm Sơn mạch một đường hướng tây. Rất nhanh, Hứa Nguyên liền nhận ra đầu này đường đi thông hướng chi địa. Bất quá theo hai người không ngừng xâm nhập cái kia thập vạn đại sơn, Hứa Nguyên hóa làm độn quang lại từ từ bắt đầu chậm lại, hắn phát hiện phía trước nguyên khí trở nên hỗn loạn, linh thị có thể cảm giác phạm vi tại cực tốc hạ xuống. Vạn Hưng trong dãy núi có khí lưu hải hiện thế, hơn nữa hắn hỗn loạn trình độ vượt xa quá Hứa Nguyên trước đây thấy qua bất kỳ lần nào. Bất quá nửa canh giờ lộ trình, linh thị có khả năng giám sát phạm vi liền từ hơn 10 dặm hạ xuống tới vài dặm phạm vi. Hắn nhìn xem bên cạnh thân thiếu nữ, hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì? Thiên Diễn trả lời rất là dứt khoát, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Phụ thân ta cùng Ôn Hán Luận đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thời gian tại phần này trong yên lặng một chút trôi qua, hai người dần dần đi sâu vào khí lưu hải trung tâm. Cuối cùng, bọn hắn tại lúc tờ mở sáng đã tới đích đến của chuyến này. Đó là Hứa Nguyên cùng thế giới này mới quen chi địa. Vạn Hưng Sơn Mạch. Vào hư không phía trên trở lại chỗ cũ, Hứa Nguyên lại không có bất luận cái gì thổ thức, bởi vì làm hắn thấy trên chân trời sự vật một cái chớp mắt, đen như mực đồng tử liền không bị khống chế bắt đầu run nhẹ nhẹ. Phía chân trời tuyết rơi không biết vào lúc nào ngừng lại, chỉ có tình cờ gió núi cuốn lên từng trận tuyết vụ, xa xa nhìn lại, ở đó vụ tuyết lâm hải phần cuối là một tòa ngọn núi khổng lồ, nó giống như một tòa tiền sử cự thú phụ phục tại trước tờ mở sáng sau cùng trong bóng tối, bóng đen che khuất bầu trời. Hứa Nguyên đồng tử lướt qua huyết mang, tính toán từ cái kia tên là Thiên Môn núi trên cự phong tìm được trong trí nhớ cái bóng, nhưng lại cuối cùng là thất bại. Đó là hắn đạp vào con đường tu hành chỗ, được xưng là Thiên Môn núi đại viêm đệ nhất phong. Nhưng bây giờ cái kia được xưng Thiên Môn hình tròn khe dĩ nhiên đã tiêu thất, bởi vì tòa này cự phong sập, Thiên Môn núi trên nửa phong bị dị không cánh mà bay. Không đúng, cần phải nói còn tại. Chỉ có điều những cái kia núi đá đều hóa thành từng khỏa lơ lửng ở chân trời cự thạch, mỗi một khỏa cũng như hòn đảo thật lớn, cho dù chiến đấu đã kết thúc, bọn chúng vẫn như cũ bị lưu lại vĩ lực treo ngược ở chân trời. Khi Lê Minh luồng thứ nhất húc nhật từ sau lưng Hứa Nguyên đâm thủng hắc ám, hắn mới cách nồng nặc kia đến cực hạn khí lưu hải triệt để thấy rõ phía trước hết thảy. Nắng sớm vì này phiến thiên địa độ bên trên vàng ấm biển vàng, sụp đổ thiên môn núi chân, mở mịt lâm hải bị san thành bình địa, vô số đứt gãy trăm trượng cự một bị vĩ lực bẻ gãy nghiền nát gãy trong chất, từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe danh giống như đại địa vết thương, cực lớn như vực sâu một dạng cái hố như núi rừng mù đau nhức trải rộng. Tuyết vụ mở mịt ở giữa, đoạn sơn bốn phía phủ tự thiên đảo như ẩn như hiện trận này người vĩ lực quyết đấu, một hồi cơ hồ đem địa hình hoàn toàn hủy diệt chiến đấu. Không nói lời nào, Hứa Nguyên lặng lặng nhìn trên đường chân trời cái kia đã sụp đổ thiên môn núi. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn xem cái này hoảng sợ vĩ lực tạo thành hủy diệt, lại nhất thời không biết từ đâu mở miệng. Lê Minh dần dần mọc lên ở phương đông, tỏa ra cái kia phiến thánh nhân phía trên chiến trường, đứng ở bên người hắn thiếu nữ chậm rãi trôi dạt đến trước mắt của hắn, chói mắt mắt vàng đón dương quang, nhìn hắn con mắt, hỏi, thánh nhân phía trên có vĩ lực còn như vậy, so thánh nhân phía trên cảnh giới cao hơn lại nên làm như thế nào? Hứa Nguyên, ngươi nói, coi là người vĩ lực vượt qua tất cả mọi người ngăn được hạn mức cao nhất lúc, thế giới này sẽ trở nên như thế nào? Câu đề cử A. Chương 790, báo trước chương 790, báo trước thế giới tương lai sẽ trở nên như thế nào? Vấn đề này Hứa Nguyên đáp không được, nhưng lại để cho hắn hiểu được cái kia cả đám vì giám thiên các người trước ngã xuống người sau tiến lên nguyên nhân, cũng làm cho hắn đối với giám thiên các cái này đã từng bá chủ khinh thị triệt để tiêu tan. Chỉ là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Ở trong trầm mặc, một đạo sâu kín giọng nữ từ chân trời phụ tự phía trên truyền đến, đáp án của vấn đề này đối với ngươi Hứa Nguyên ca ca ngươi tới nói cần phải không khó. Trong lúc nói chuyện, thân mang các chủ thường phục mắt vàng thiếu nữ đạp hư mà đến, mấy cái trong chớp mắt liền đã đến hai người trước người. Nhìn thấy Thiên Dạ một cái chớp mắt, Thiên Diễn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu, dường như bất mãn đối phương nói không giữ lời. Thiên Dạ cười khẽ với nàng, biết những thứ này đi qua, hắn sẽ không chạy, chuyện kế tiếp vẫn là để ta tới nói cho hắn a. Thiên Diễn mặc dù không muốn, nhưng suy tư một cái chớp mắt vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nghe hai nữ trò chuyện, nhìn xem đột nhiên hiện thân Thiên Dạ, Hứa Nguyên chính xác không có lập tức chạy trốn, chỉ là hơi có vẻ phức tạp cười cười. Liên như là các nàng giải hắn đồng dạng, hắn cũng đồng dạng hiểu rõ lấy cái này lệ thuộc giám thiên các hai vị đại địch nếu muốn giết hắn, Thiên Dạ cùng Thiên Diễn tuyệt sẽ không tốn công tốn sức bảo hắn biết những bí ẩn này. Thiên Dạ đôi mắt đẹp hơi gấp, nói khẽ, nói thật, ta cho là ngươi sẽ lập tức mở miệng phản bác chúng ta, nhưng nhìn ngươi thần sắc tựa hồ cũng là đồng ý chúng ta giám thiên các con đường. Hứa Nguyên không có phủ nhận, nhưng cũng không có tán đồng, nói, chỉ là lý giải thôi, các ngươi giám thiên các thực tiễn con đường chính xác không mất là một loại phương thức, dù sao phương thế giới này nhưng không có trong thoại bản nhân quả báo ứng, càng không có sát nghiệt trừng trị chuyện cổ tích, có chỉ là mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc thực tế. Cảnh giới tu hành đề cao cũng sẽ không để cho một người đức hạnh cao thượng, coi là người vĩ lực triệt để áp đảo tập thể phía trên, thế giới này như thế nào cũng sẽ ở hắn một ý niệm. Tốt, thì bạn bật về tự. Ác, thì sinh linh đồ thán. Các ngươi giám thiên các nắm giữ ngăn cản người khác đột phá năng lực, lựa chọn ngăn chặn con đường này tới lần tránh loại này tương lai, kỳ thực còn rất để cho người ta kính nể. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, mọi người cầm bó đuốc, ta bây giờ cũng có chính mình muốn hành chi lộ. Nhìn đối phương không có chút rung động nào mắt đen, Thiên Dạ trầm ngâm chốc lát, nói nhỏ, Hứa Nguyên, ta biết đối với ngươi cùng phụ thân ngươi bực này tài hoa người tới nói, chúng ta giám thiên các cùng hắn hành vi đối với các ngươi mà nói cũng không công bằng, để các ngươi những thứ này hy vọng giả đột phá cảnh giới cao hơn có thể có lợi cho nhân tộc, nhưng ngươi có từng nghĩ, khi các ngươi sau khi đi thế giới này lại đem như thế nào? Hoặc có lẽ là, vạn nhất các ngươi bởi vì thời gian mà biến chất thế giới này lại nên làm như thế nào? Thực tiễn hy vọng người vĩnh viễn là số ít, thế gian này tuyệt số nhiều thời gian, tuyệt số nhiều người cầm quyền cũng là một đám vì tư lợi bọn chốt nhất, thiên hạ tu giả cũng là như thế, để cho bọn hắn đột phá thánh nhân cảnh giới là nhân tộc không cách nào gánh nổi kết quả. Giám thiên các cơ chế đã kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng kiểm nghiệm, lấy công pháp bồi dưỡng tuyệt đối lý trí lãnh tụ, lấy hắn tồn tại kiểm soát tương lai tai nạn. Tại giám thiên các chủ làm thịt thiên hạ trong 5 tháng, chính xác cũng phát sinh qua rất nhiều bởi vì lợi ích mà bộc phát chiến tranh, nhưng ngoại trừ bĩnh dạ kiếp nạn buông xuống thời điểm, toàn bộ thiên hạ nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua bây giờ hoàng triều thiên hạ chính quyền thay đổi lúc cái kia thập thất cửu không hai hoạn. Dứt lời không nói gì, nghe nữ tử êm tai nói lời nói, Hứa Nguyên thật dài thở ra một ngụm trọc khí, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nói những thứ này ta đều biết được, người sẽ thành, không ai có thể ngoại lệ, nhưng ngươi nói với ta nhiều như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải trông cậy vào ta bị các ngươi cái này một trận miệng độn thuyết phục tiếp đó tự tuyệt ta. Nói xong, Hứa Nguyên cũng liếc mắt nhìn cái kia sụp đổ thiên môn núi, nói nhỏ, hơn nữa thiên dạng, ta cảm thấy vì giám thiên các như thế cẩn trọng có thể không có chút nào phù hợp tính cách của ngươi. Rộng lớn thánh khiết mạch bào theo gió, thiên dạ dần dần cởi ra trên mặt nghiêm túc, liếc mắt, nói, ta biết ngươi sẽ không dao động, hơn nữa ai nói cho ngươi ta làm nhiều như vậy cũng là vì giám thiên các. Ta phục sinh là nhận thiên luyện bởi vì, nhưng cũng không đại biểu ta liền không thể vì chính ta làm việc, ta bây giờ làm hết thể cũng đều là vì ngươi ta tương lai. Có ý tứ gì? Thứ hứa ngươi có thể đoán xem nhìn, đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Nguyên đôi mắt híp lại. Thiên Dạ cần phải còn cất giấu một chút bí mật không có hoàn toàn nói ra, mà những thứ này ẩn tàng đồ vật, có thể chính là nàng nổi lên với vui. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hứa Nguyên đem chủ đề kéo trở về quy nói, tất nhiên biết được ta sẽ không từ bỏ, vậy ngươi vì cái gì báo cho ta biết nhiều đồ như vậy? Thiên Dạ theo thói quen hai tay vào ngực, đầu ngón tay điểm nhẹ lấy trắng nõn cái má, muốn cho ngươi một cái nhắc nhở, hoặc có lẽ là thông chi. Thông chi. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Ân. Thiên Dạ chậm rãi đi tới Hứa Nguyên phụ cận, nâng lên một cây thon dài ngón trỏ bốc lên Hứa Nguyên cằm. Lũng đồng tiền ngâm ngâm thản nhiên nói, ngươi biết không, bây giờ thời đại này thật sự rất đặc thù, cùng ta biết được bất kỳ lần nào vĩnh dạ kiếp nạn cũng khác nhau. Làn gió thơm đập vào mặt, Hứa Nguyên không có phản ứng đối phương đùa giỡn cử động, nửa híp đôi mắt mở ra tay của nàng, bởi vì thánh nhân phía trên quá nhiều. Đúng vậy. Thiên Dạ không thèm để ý chút nào đuốt đuốt đầu ngón tay, một ngụm thừa nhận, nói, dĩ vãng vĩnh dạ kiếp nạn buông xuống, cho dù là nguyên khí sóng chiều thời đại, cũng nhiều nhất xuất hiện đương đại thiên diễn cùng kiếp nạn hai vị thánh nhân phía trên, nhưng cái này thời đại nắm giữ khả năng đột phá thánh nhân phía trên người tựa hồ có chút nhiều lắm. Vừa nói, Thiên Dạ đếm trên đầu ngón tay mới nói, đã chết Lý Diệu Huyền cùng đã trở thành thánh nhân phía trên phụ thân ngươi cùng Ôn Hãn Luận tạm thời không để cập tới, Phượng Cửu Hiên, Bạch Đế, thậm chí Nhiệm Thanh Mặc cùng vị kia đại viêm tân hoàng cũng là có khả năng hướng về thánh nhân phía trên tiến hơn một bước tư chất ngút trời. Hứa Nguyên cau mày, nhìn chằm chằm lười biếng nữ nhân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thiên Dạ mắt vàng hơi nghiêng nhìn về phía chân trời, vì đem hết thể quay lại quỹ đạo, hắn chuẩn bị tự mình buông xuống. Hứa Nguyên con ngươi hơi hơi co rút, nhưng Thiên Dạ âm thanh nhưng như cũ tại tiếp tục, môi của nàng như máu, lúng đồng tiền thắng hoa. Mà xem như đương thời giám thiên các chủ ta chuẩn bị đem hắn buông xuống địa điểm định tại Đế An thành. Hứa Nguyên vô ý thức nắm chặt bàn tay. Đón ánh mắt của hắn, Thiên Dạ lại không có tiếp tục nói nữa ý tứ, tùy ý khoát tay áo, nên nói đều nói rồi, chúng ta cũng nên đi, lần sau gặp lại có thể chính là hết thệ kết thúc thời điểm, hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị a, Hứa Nguyên ca ca chờ đã. Hứa Nguyên gọi hắn lại. Thiên Dạ không có ngừng xuống bước chân, nhưng vẫn là truyền âm trả lời, như thế nào? Hứa Nguyên trầm mặc nói nhỏ, nơi đây người nào thắng? Im lặng một cái chớp mắt, Thiên Dạ ngoái nhìn một cái kia phảng phất thiên địa treo ngược trên trường. Ý vị thâm trường nói, đáp án này, hay là trở về Đế An hỏi ngươi phụ thân a, cầu đề cử a. Chương 791, công tử, 1, chương 791, công tử, 1. Sau khi Thiên Diễn cùng Thiên Dạ rời đi, Hứa Nguyên lẻ loi một mình đi tới cái kia đứt gãy thiên môn núi đỉnh, ngồi ở bên vách núi duyên, nhìn phía xa chậm rãi dâng lên thiên luân mà người. Hắn không biết giám thiên các lý niệm có chính xác không, nhưng nhiều lần nghĩ đến tựa hồ cũng không có sai lầm lớn gì. Bởi vì giữa người và người chênh lệch, thật sự so với người cùng cầu chênh lệch đều lớn. Đỉnh núi hàn ý để cho từ trong miệng thở ra nhiệt khí thoáng qua hóa thành xương trắng tiêu tan. Hứa Nguyên cảm thấy chính mình thật sự rất buồn cười, rõ ràng trước khi lên đường đã hạ quyết tâm, nhưng bây giờ lại bởi vì Thiên Dạ báo cho biết chân tướng mà lần nữa lâm vào bồi hồi. Trật tự cũ hủy diệt cũng không đại biểu kết thúc, như thế nào thiết lập trật tự mới thật sự là bắt đầu. Thiên Dạ thuật con đường đã đi qua giám thiên các thực tiễn vô số năm, mà hắn muốn hành chi chuyện nhưng như cũ con đường phía trước không rõ. Hắn mong muốn tương lai thật sự có thể thay thế thiên ý sáng lập trật tự cũ. Lập tức hoàng triều thiên hạ quả thật có rất nhiều tệ nạn, nhưng vẫn là trật tự chiếm giữ tuyệt đối, nhưng phần này trật tự lại là từ nhân lực trận pháp và cái kia thiên ý cùng duy trì. Trận pháp hạn chế thánh nhân lẫn nhau ngăn được, lại từ thiên ý ngăn cản thánh nhân hướng về phía trước thêm gần một bước tạo thành bế hoàn. Thiên ý cái kia thả giết lầm ức bạn không thể buông tha một người cực đoan làm cho người chán ghét, nhưng cái này lại có đạo lý riêng. Nhân tính không thể tin. Thời đại này nắm giữ tuyệt đối tư chất ngút trời người là phụ thân của hắn, là Lý Diệu Huyền, là những cái kia có thể vì hy vọng trả giá hết thể đám người, nhưng hạ cái thời đại đâu? Nếu nắm giữ tư chất cỡ này người biến thành một đám vì tư lợi không từ thủ đoạn kẻ cặn bã, thế giới này lại nên làm như thế nào? Đáp án này Hứa Nguyên đáp không được, hoặc có lẽ là biết được lại không nghĩ đáp. Cá nhân vĩ lực bao trùm hết thể thế giới chú định mất tự, cũng chú định bởi vì mất tự hướng đi hủy diệt. Thiên môn núi mặc dù không còn trước khi chiến đấu một nửa độ cao so với mặt biển, nhưng nó vẫn như cũ cao vút trong mây, tuyết sương mù mờ mịt giống như tiên cảnh. Khi một hồi luồng gió mát thổi qua, ngồi tại đỉnh núi thanh niên đã biến mất không thấy gì nữa. Hồi kinh lộ so rời kinh lúc càng khó đi hơn. Từ Đế An đi tới Thiên môn núi Hứa Nguyên dùng một tháng, mà trở lại Đế An hắn chỉ dùng 3 ngày, nhưng cái này 3 ngày lại so lúc tới một tháng xa muốn dài dằng dặc rất nhiều. Bởi vì chiến tranh, nội chiến toàn diện bộc phát cũng không phải một cái khẩu hiệu. Tại Hứa Nguyên còn chỗ kia chút núi hoang thời điểm chiến hỏa đã bao phủ toàn bộ trung thổ đại lục, hồi kinh dọc đường các nơi càng là thi biểu đầy đất. Tại trong cái này siêu phàm phong kiến hoàng triều, có thể sẽ rất ít có người đem chiến tranh cùng phàm nhân trực tiếp liên hệ với nhau, nhưng sự thật lại là tại trận này trong nội chiến tuyệt số nhiều lớp tuyến binh sĩ cũng là phàm nhân. Bởi vì chiến tuyến quá dài, triều đình cùng tông minh thực khống khu cải giang lược, thậm chí lẫn nhau tại đối phương nội địa đều riêng có từng mảng lớn thuộc địa. Tại bực này dài dằng dặc chiến tuyến phía trên, song phương tinh nhuệ quân trấn cơ hồ cũng là vây quanh những cái kia quan ải cùng trọng thành, nhưng đây là một hồi thế giới cường thịnh nhất hoàng triều nội bộ chiến tranh toàn diện. Chiến hỏa không có khả năng dừng bước tại quan ải trọng thành. Triều đình cùng tông minh hai cái quái vật khổng lồ cũng có tuyệt đối khổng lồ hệ thống công nghiệp, đối với tu giả chiến tranh khí giới có thể sản lượng có thể không đủ, nhưng vũ trang phạm nhân cung nỏ đao binh lại là có lợi nhuận, ít nhất tại chiến tranh sơ kỳ có được lợi nhuận. Đại nhất thống hoàng triều cơ sở động viên không thể nghi ngờ, lấy các nơi địa phương thường bị binh đồn nhân viên làm hệ tâm, đến trăm vạn mà tính bách tính được huy động hướng đi chiến trường, lại từ hậu phương vận chuyển mà đến các loại quân bị vũ trang, điền vào những cái kia binh đoàn tinh nhuệ không cách nào chiếu cố đến chống chỗ. Tài chính tình trạng tốt một chút thành nhỏ có thể thuê một chi có tu vi hiệp đoàn trợ chiến, nhưng tuyệt đại đa số khu vực đều do phạm nhân binh đoàn tại lẫn nhau chém giết. Toàn bộ thiên hạ đều hóa thành một cái cực lớn huyết nhục ma bản, mỗi phút mỗi giây đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, mỗi mảnh đất vực đều có kiến trúc đang thiêu đốt bên trong sụp đổ, đỏ bừng máu tươi thấm ướt phiến đại địa này, vào nhân hồn phách tê minh xuyên tấu bất tiêu. Mà hết thể này đều bị Hứa Nguyên vị này kẻ đầu têu thu vào đáy mắt, đang đệ trình bên trên phần kia bình thuế tiên pháp phía trước, lâu cơ từng thuyết phục qua hắn, bây giờ cái trầm trọng tương lai này là hắn cái kia phụ thân nên lưng mang đồ vật. Hắn cự tuyệt nàng, kiên trì đem hắn nhận lấy. Nhưng hôm nay nhìn xem ven đường cái kia từng tòa song phương vì chấn nhiếp địch nhân xây lên kinh quan, viên kia khỏa chết không nhắm mắt đầu người, Hứa Nguyên đen như mực đồng tử bên trong phản chiếu lấy mảnh này bị chiến hỏa thôn tính đại địa, nội tâm vẫn như cũ không bị khống chế trở nên run rẩy, đây cũng là đích thân hắn phát khởi chiến tranh. Từng cảnh tượng ấy cực kỳ bi thảm hình ảnh, tiểu bốn tại Thương Nguyên bên trong phản bội tựa hồ cũng có đạo lý riêng. Kiếp trước trò chơi lúc nào cũng nhạo báng chỉ cần ta thắng vậy thì không phải là tù chiến tranh, nhưng khi hết thể hóa thành thực tế, dù là có một tí lương tri người đều biết không đành lòng. Hứa Nguyên muốn thuyết phục chính mình đây là thời đại đi tới hy sinh cần thiết, cũng hiểu biết đây là phá cái cũ xây dựng cái mới tất nhiên hy sinh, nhưng chi hành hợp nhất thật sự rất khó. Thanh trì dưới chân đôi thế vô số chân cụt tay đứt, trong bùn lầy dãy rủa muốn cầu sinh người bị người khác một đao chém tới đầu người, hùng vĩ tự sự không cách nào tiêu trừ những thứ này xương khô, nhất là làm cái này vô số tử vong bị đạo ẩn vô ý thức cảm ứng, loại kia ngạt thở gần như lệnh Hứa Nguyên nổi điên. Anh hùng xuất hiện lớp lớp là một thời đại lãng mạn, nhưng tương tự cũng là một cái thế giới bi kịch. Các lãnh tụ đều tin chắc chính mình là dẫn dắt thế giới người, bọn hắn vì mình kiên trì mà người chết ta sống. Nhưng phần này đại giới cuối cùng nhưng phải toàn bộ thế giới trả. Huyết sắc độn quang từ nam hướng bắc vạch phá thiên cung. Giám thiên các trật tự cũ hợp lý tính chất, cùng trận này từ đích thân hắn nhắc lên chiến tranh, tại Hứa Nguyên trong đầu không ngừng đàn sen bồi hồi. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng có bị người miệng độn một ngày kia, cũng đại khái hiểu được kiếp trước văn nghệ tác phẩm những cái kia bị miệng độn nhân vật phản diện. Đây cũng không phải là những cái kia nhân vật chính có đa năng nói, cũng không phải là nhân vật phản diện có nhiều ngu xuẩn, đơn thuần chỉ là bởi vì những lời kia đánh trúng vào nội tâm đối với tương lai bảng hoàng chương 791, công tử 2, chương 791, công tử 2, là một người, Hứa Nguyên có chút bắt đầu không bị khống chế chất vấn thứ mình muốn tương lai, bắt đầu chất vấn chính mình phải chăng có thể đem hắn hóa thành thực tế, chất vấn dạng này chính mình thật có thể tiếp nhận phụ thân cơ sĩ. Thời gian sẽ không bởi vì một người trì trệ không tiến, Đế An Thành cũng cuối cùng nên đón Hứa Nguyên quay về thời gian. Đều nói cận hương tình kiếp, nhưng chỉ ra ngoài một tháng Hứa Nguyên nên không nên có loại này tình cảm tồn tại, nhưng nhìn lấy cái kia chân trời quen thuộc che tuyết cử thành, hắn vẫn là theo bản năng chậm lại tốc độ bay. Chiến sự đã lên, kết nối lấy Đế An Thành quan đạo mạng lưới vẫn như cũ ngựa xe như nước, vô số hàng thú cũng vẫn như cũ bách điều triều phượng một dạng tuân hướng cái này đại viêm trái tim. Có lẽ là bởi vì Đế An cái này như trước bình thản cùng phồn đình, có lẽ là biết được cái kia làm cho người yên tâm có thể tin phụ thân còn tại. Nhìn thấy Đế An sau đó, Hứa Nguyên bởi vì dao động mà cảnh hoang tàn khắp nơi tâm đống nhiên buông lòng không thiếu. Bởi vì chiến sự Đế An bốn phía để phòng xâm nghiêm không thiếu, nhưng ở Hứa Nguyên quang minh thân phận sau đó, cũng không có mắt người ngăn cản. Tiến vào Đế An, Hứa Nguyên dọc theo phố dài hướng về tướng phủ dạo bước mà đi. Tôi có vẻ tham lam hưởng thụ lấy ven đường quảng trường bên trong hòa bình, muốn dùng cái này làm yếu đi tiền tuyến những cái kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Bất quá Hứa Nguyên cuối cùng vẫn từ bỏ phần này ngây thơ tâm tính, không kịp chờ đợi ra tốc về tới tướng phủ. Liên như là hắn lần trước hồi kinh đồng đạo, cho dù hắn cái này tướng phủ người thừa kế từ cửa chính tiến vào, bên trong vẫn không có bất luận cái gì nên đón hắn nghi thức, một đám tướng phủ cao tầng, đại ca trong nhà cùng tiểu 41 cái đều không tới, chỉ có trong phủ cái kia cuối cùng chuyện quản gia biết được tin tức sau vô cùng lo lắng chạy tới hành lễ bần an. Tướng phủ dinh thự bên trong hết thể như trước. Đương nhiên, cứng rắn muốn tìm khác biệt, trong dinh thự biến hóa còn có rất nhiều, tỉ như bầu không khí trở nên ngột ngạt không ít, dù sao nội chiến đã bộc phát, xem như khởi xướng chiến tranh một phương, tướng phủ rất không có khả năng giống như dĩ vãng như vậy lòng, trở về nội viện trên đường gặp phải các phương khách hành, các loại triều đình trọng thần đều là mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Tại loại này ngưng trọng bầu không khí bên trong, Hướng Nguyên một đường dạo bước tới nội viện. Ngoài dự liệu, dĩ vãng một mực khép lại nội viện viện môn bây giờ đang mở rộng ra, bất quá nghĩ đến hẳn chính là cái kia phụ thân điều tra được hắn trở về. Mang phức tạp tâm tình, Hướng Nguyên chậm rãi bước vào nội viện, thế nhưng chính là bước vào nội viện giờ khắc này, một cố giận cả tóc gáy cảm xúc trong nháy mắt từ lòng bàn chân truyền tới cái óc. Hắn phát hiện trong nội viện có người ngoài. Gì tình huống? Hướng Nguyên cao mày chậm rãi hướng về phía trước, linh thị vô ý thức nô ra, mà tại cảm ứng được cái kia từng cố khí tức cường đại sau đó con người không tự chủ đột nhiên co rụt lại. Luôn luôn nghiêm cấm bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào nội viện, bây giờ có không ít người đang hội tụ tại thư phòng ngoài cửa viện. Đó là tướng phủ một đám hoạch tâm cao tầng. Hoa Hồng, Khương Hà, Chu Tiên Lâm thậm chí, Hướng Nguyên còn ở trong đó nhìn thấy nên tại chiến tranh tiền tuyến Tông Thanh Sinh cùng Lô Cơ. Bọn hắn dường như trong tại cái này trước cửa trong khi chờ đợi cựu hoàng truyền triệu, lại như là ở đây lặng chờ nên đón ra ngoài trở về tân quân. Cước bộ quanh quần tại nội viện yên tĩnh đường tắt, Hướng Nguyên hô hấp ngừng lại, trái tim bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, biến cố lúc nào cũng đột nhiên đến. Một cái chớp mắt này, Hướng Nguyên nghĩ tới rất nhiều, vô số hình ảnh trong đầu điện tiệm mà qua, cuối cùng lặng yên dừng lại tại phân biệt lúc, Thiên Dạ khẽ môi cái kia xóa nụ cười ý vị thâm trường phía trên. Hỏi phụ thân, nhưng phụ thân hắn thật sự bình yên vô sự. Khi Hướng Nguyên mang theo phần này trần trở vượt qua phía trước góc tường chính thức xuất hiện tại cái này một đám cao tầng trước mặt, tại song phương ánh mắt đụng nhau một cái chớp mắt, tại nhận ra thân phận của hắn thời điểm, cái này từng vị quyền khuynh thiên hạ đại nhân vật đều rối rít hướng hắn túi thấp đầu. Yên tĩnh im lặng. Hướng Nguyên tâm chìm đến đáy cốc, nhưng bước tiến của hắn không ngừng, vẫn như cũ hướng về phía trước. Cái này bất quá hơn 10 trượng khoảng cách đối với hắn cái này thuế phàm cảnh tu giả mà nói lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Cuối cùng, hắn đi tới cái này một đám trưởng bối trước mặt. Khi Hướng Nguyên thân hình tại tĩnh mịch một dạng trong trầm mặc lướt qua Tông Thanh Sinh lúc, vị này thân hình giống như cự hùng một dạng hắc lân thông xoáy không có bất kỳ cái gì triệu chứng hướng về hắn quỳ lạy mà đến, "Công tử." Thanh âm hùng hậu trầm thấp mà cung kính. Đấy lòng phòng đoán bị nghiệm chứng, phần này quỳ lạy chi lễ đại biểu đồ vật còn sơn nhạc chi trọng giống như hướng về Hướng Nguyên đầu vai đè xuống. Hắn vô ý thức muốn ngừng cước bộ, muốn đi đỡ khởi Tông Thanh Sinh, nhưng nhìn thấy phía trước cái kia đóng chặt lại thư phòng viện môn, Hướng Nguyên cuối cùng là lựa chọn hờ hướng về phía trước. Ngay sau đó quỳ xuống là Chu Thiên Dừng, sau đó là Điền Dư Tuyết, Khương Hà. "Công tử, công tử, công tử." Hơn 10 trượng khoảng cách giống như một đầu đăng thần dài dai, đợi tại trước cửa viện một đám tướng phủ cao tầng theo hắn hướng về phía trước, nhao nhao gặp xuống bọn hắn cao ngạo đầu gối. Phát dâu bạc trắng Hoa Hồng nhìn xem chậm rãi mà đến thanh niên, phản phất thấy được khi xưa cái kia không hiểu chuyện tiểu thư, cũng nhìn thấy lúc còn trẻ tướng quốc. Hắn nhìn xem đứa nhỏ này từ một kẻ hoàn khố từng bước một trưởng thành đến nay, cho nên khi Hướng Nguyên đi tới hắn phụ cận thời điểm, Hoa Hồng không chần chờ chút nào mỉm cười quỳ gối, quỳ xuống đất khẽ nói, "Công tử." Cuối cùng, Hướng Nguyên đi tới Lâu Cơ trước mặt. Chỉ là hơn nửa tháng không thấy, hắn nghĩ đối với cái này lão tỷ nói chút gì, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào cái này vốn nên bên ngoài giám sát các nơi lão tỷ trên thân thời điểm, Lâu Cơ lại cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Tiếp đó, nàng cũng giống như một đám tướng phủ cao tầm quỳ lạy dưới chân hắn. Lần này, Lâu Cơ không còn gọi hắn Trường Thiên, lần này, thanh âm của nàng mang theo lạ lẫm đến làm cho người hít thở không thông cung kính, "Công tử." Giống như một hồi long trọng lên ngôi, quyền lực trí cao nói nhỏ làm cho cả thế giới thất thanh. Hướng Nguyên cuối cùng là dừng lại cước bộ, ngước mắt nhìn phía cái kiếp như cũ đen như mực tuyết rơi thương cùng, khóe môi xẹt qua vẻ tự giễu ý cười. Vì chính mình cái này ba ngày tới được cười mà cười. Vô số người đều ở đây chờ lấy hắn. Do dự, bàng hoàng. Hắn hứa Trường Thiên sớm liền đã mất đi nắm giữ những tâm tình này chỗ trống, càng không có nắm giữ những tâm tình này tư cách, hắn có thể làm chỉ có thể dọc theo đường về thẳng tiến không lùi. Trường bào và áo lướt qua trước viện thêm đá, đưa lưng về phía một đám tướng phụ cao tầng, Hướng Nguyên trong tròng mắt bàng hoàng chần chờ cuối cùng là quy về đen tịch một dạng bình tĩnh, không do dự nữa đẩy ra cái kia đại biểu quyền lực trí cao biên môn. Tất nhiên thời đại trước tàn đảng giấy rủa hy vọng kéo dài, cái kia liền do hắn tới tự tay đem cái này một số người quét vào bánh xe lịch sử. Tất nhiên trật tự cũ chú định sụp đổ, cái kia liền do hắn tới thành lập được trật tự mới. Tất nhiên con đường phía trước đen như mực không rõ, cái kia liền do hắn đến có thua một cắt, cầm bó đốt tiến lên. Câu đề cử a. Chương 792, thời đại kết thúc. 1. Chương 792, thời đại kết thúc. 1. Gió đông vất qua cây giả, tan mất cuối cùng một mảnh lá khô. Trong nội viện như trước, quá khứ tuế nguyệt đủ loại hình ảnh như mộng hiện lên trước mắt, Hứa Nguyên từ nhỏ đến lớn từng vô số lần bước vào qua tòa này biệt lạc. Hai đông lúc, hắn chạy tới thư phòng này phần lớn là vì tìm cái kia phụ thân. Lúc kia không có quá nhiều tâm tư, ở trong mắt Hải Đồng phụ thân nhân vật này là đỉnh tiên lập địa không gì không thể, vô ý thức muốn thân cận đối phương. Thời niên thiếu, tâm tính dần dần thay đổi, tố cầu cũng thay đổi. Hắn chạy bên trong thư phòng mục đích cũng sẽ không là vì tìm cái kia lao cha, mặc dù đối phương vẫn như cũ không gì làm không được, nhưng lại căn bản vốn không lại nghĩ tại trong thư phòng gặp được đối phương. Dù sao cũng là tới trộm đồ. Cha ta chi niệm, tức là quốc sách. Chỉ cần tại trong thư phòng này trộm điểm việc nhỏ không đáng kể ra ngoài bán đi, đó đều là tuyệt đối thông thiên nội tình. Về sau nữa, hắn lại biến trở về ban sơ. bởi vì cái này phụ thân vẫn là trước sau như một không gì làm không được. Đối phương liền như là một gốc chọc trời cự mục, phù hộ lấy toàn bộ tướng phủ, chỉ cần hắn còn tại, dưới cây người liền có không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Hứa Nguyên từng cho là thời gian sẽ một mực trôi qua như vậy, nhưng vạn vật cuối cùng không như mong muốn. Tiến vào thư phòng, bên trong hết thể như trước. Liền như là Hứa Nguyên đã từng vô số lần bước vào nhà này như vậy, phụ thân của hắn vẫn như cũ ngồi ở kia công văn sau an tĩnh phê duyệt lấy tấu chương, thấy hắn đi vào, không có ngước mắt, không có ngừng hạ thủ bên trong việc làm, chỉ là hoàn toàn như trước đây thuận miệng phân phó. Ngồi trước, là quen thuộc người, giống nhau đối thoại, xa lạ trầm trọng. Trường Hoa đạp đất tiếng sột soạt, Hứa Nguyên trầm mặc đi tới thư phòng phòng trà ngồi xuống. Mượn cảnh song cửa sổ quan sát Đế An cảnh tuyết, trên giá sách trưng bày văn quyển vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, bút mực mùi thơm ngát cùng với vân thảo khí tức tràn ngập ở trong phòng mỗi một góc, tĩnh mịch phải chỉ nghe đặt bút lật giấy hào hào. Giống như là quá khứ tuế nguyệt bình thường nhất một ngày, phụ thân có trong hồ sơ sau phê duyệt tấu chương, mà hắn thì tại phòng trà chờ đợi. Hứa Nguyên từ tới không phải một cái người có kiên nhẫn. Dĩ vãng cái này phụ thân triệu hắn tới, tại đối phương làm việc công thời điểm, hắn tổng hội ở một bên làm một chút mình sự tình, hoặc pha trà uống chút, hoặc đọc sách tu hành, tóm lại chính là sẽ không ở cái này an tĩnh ở lại, nhưng hôm nay hắn lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Hứa Nguyên lắng nghe trong thư phòng mỗi một lần lật giấy, mỗi một lần đặt bút, muốn đem cái này thường thường cho là điều bình thường hết thảy khắc vào cốt tủy. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng thời gian có thể dừng lại tại lúc này. Nhưng cái này chung quy là không có khả năng. Thanh thủy rửa sạch đầu bút lông sói, cái chặn giấy ngăn chặn khép kín văn quyển, đại viêm tể tướng phê duyệt xong hắn đời này cuối cùng một phong tấu chương. Tại quen thuộc vị trí tính tọa phút chốc, vẫn nhìn bốn phía cảnh sắc như thường hơi xuất thần, hắn đứng dậy chậm rãi đi về phía cái kia đem tiếp nhận trong tay mình tinh hỏa chi bó đuốc hài tử. Hứa Ân Hạc nhìn xem trước mặt mặt tràn đầy trầm trọng Hứa Nguyên, nói khẽ: "Thiên môn núi một trận chiến sau, Giáng Thiên các chủ nói nàng sẽ đem bọn hắn thiên ý chân tướng cáo chi ngươi, vi phụ vốn cho rằng ngươi sẽ đối với con đường của mình sinh ra dao động." Hứa Nguyên mỉm cười, thấp giọng phản nói: "Nàng cũng cáo chi ngài?" "Cũng không, nhưng luôn có một chút phỏng đoán." "Vậy ngài thế nào sẽ có câu hỏi này?" Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Ân Hạc sâu thẳm trong tròng mắt đen tràn ngập thưởng thức, một cái có thể để cho vô số người vì đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cho dù chôn vùi cũng có thể phục nhiên nguyện cảnh, dù là con đường phía trước không giống nhau, cũng ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Hứa Nguyên trầm mặc một cái trước mắt, nói nhỏ: "Quả thật có ảnh hưởng, nhưng mấy vạn năm quá dài, Giáng Thiên Các đã là thời đại trước sản phẩm." A, Hứa Ân Hạc không có đi hỏi kỹ chi tiết, có câu trả lời này hắn đã hài lòng. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có những cái kia pha trà tiếng sột soạt âm thanh, khi chén thứ nhất tản ra nhiệt khí trà thơm bị đẩy tới phụ cận, Hứa Nguyên thấp giọng mở miệng: "Ta cho là ngài sẽ cùng Ôn Hãn Luận liên thủ. Ngươi đi qua Thiên Môn núi." "Ân, nơi đó có ba cỗ khí tức, nhưng cỗ thứ ba cũng không phải thiên dạng, lại cùng Hoàng Lăng lần kia không hay. Trên trời sự vật kia chính xác ra tay rồi." Hứa Ân Hạc động tác trên tay không ngừng, giống như là tại nói ra một kiện điều bình thường được nhỏ. Ôn Hãn Luận đối nó hiểu rõ so vi phụ trong dự đoán còn muốn càng nhiều, nhưng tiếc là vi phụ làm không được cùng nàng liên thủ. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm mặt trà cái bóng của mình, là bởi vì Lý Chiêu Yên. "Vì cái gì ngươi sẽ nghĩ như vậy?" "Hắn dung không được ngài, cũng dung không được Ôn Hãn Luận." Trầm tư phút chốc, Hứa Ân Hạc vẫn là đúng sự thật nói: "Có phương diện này suy tính, vi phụ tìm kiếm Ôn Hãn Luận thủ đoạn là hắn cho, bản thân hắn cũng cần phải có thể giám sát Ôn Hãn Luận còn lại bản thể chỗ, cho nên vi phụ nhất thiết phải giết nàng. Phương diện khác đâu?" "Vi phụ không cách nào giết chết nó." "Hứa Nguyên." Hứa Ân Hạc vì chính mình châm hảo một ly trà thơm, một bên chậm gì gì tế phẩm, một bên nói khẽ: "Còn nhớ rõ vi phụ đã từng cùng ngươi đã nói, vật kia là một loại đạo." "Nhớ kỹ." Hứa Nguyên gật đầu. Hứa Ân Hạc đặt chén trà xuống, liếc qua song cửa sổ bên ngoài tuyết bay thiên cung, ngay từ đầu vi phụ kỳ thực cũng không rõ ràng nó tồn tại trạng thái, nhưng đi qua hai lần giao thủ, bây giờ ngược lại là có một chút đầu mối. "Là cái gì?" "Chuyện này tại ngươi đột phá nguyên sơ thời điểm cần phải cũng cảm thụ qua." Hứa Nguyên trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, lập tức con ngươi co rụt lại, nghi ngờ hỏi: "Ngài nói là lấy đạo tẩy thân?" "Đúng vậy." Hứa Ân Hạc chậm rãi nói: "Vi phụ khai sang con đường này có thể khiến người tự hòa mình đột phá nguyên sơ, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu không dừng lại tẩy đạo chi pháp, một mực mặc cho đạo ẩn tẩy tôi thân thể sẽ phát sinh cái gì? Bản thân sẽ triệt để đạo ẩn hóa." Hứa Nguyên không chần chờ: "Cuối cùng bị đạo ẩn thôn phệ." "Đúng vậy." Hứa Ân Hạc gật đầu, nói nhỏ: "Mặc dù không rõ ràng kỳ cụ thể tu hành phương thức, nhưng vị này tiền nhân đại khái chính là thông qua phương thức nào đó chính mình sáp nhập vào trong thiên địa đạo ẩn bên trong." "Du nhập." Hứa Nguyên nhớ lại loại kia không thua gì giữa sinh tử đại khủng bố cảm giác, lấy thân tẩy đạo sẽ thôn phệ người ý chí, nếu không kết thúc, tự thân cơ thể, tình cảm, ký ức đều sẽ bị đạo ẩn đơn phương hợp lưu tiêu tan. Hứa Ân Hạc lắc đầu phủ nhận: "Cũng không phải hoàn toàn. Khi một cá nhân ý chí đầy đủ cứng cỏi liền đầy đủ ngược lại điều khiển đạo ẩn. Phụ thân, người chính xác có thể ngăn trở đạo ẩn ăn mòn nhất thời, nhưng tuyệt đối không cách nào trường kỳ duy trì." Phản bác chi ngôn nói đến một nửa, Hứa Nguyên lời nói bỗng nhiên dừng lại. Hắn đã nghĩ tới Diễn Thiên thần hồn, nghĩ tới cái kia làm cho người mất đi cảm xúc thần không chi thái, không tự giác nhíu mày nỉ non. Là Diễn Thiên quyết. Đây cũng là hắn lựa chọn lộ. Gặp trước mắt Hải Tử phản ứng lại, Hứa Ân Hạc nhẹ nhàng nói ra nói: "Trường Thiên, vị này tiền nhân hẳn chính là sống sót tại cực kỳ xa xôi đi qua, thậm chí có thể đã lâu đời đến tu hành một đường mở đầu thời điểm. Vi phụ không biết hắn tại thời đại kia đã trải qua cái gì, nhưng chỉ bằng hắn nguyện vì một chấp niệm độc chịu vinh thê dày vò, liền đầy đủ làm chúng ta những hậu nhân này kính nghệ." Chương 792, thời đại kết thúc 2, chương 792, thời đại kết thúc 2, luôn ngựa đến nước này, Hứa Ân Hạc câu chuyện lại là nhất truyện, nhưng kính nghệ không có nghĩa là tán đồng. Đại thế dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước, vô luận vị này tiền nhân thiết lập phần này trật tự lúc dự tính ban đầu có bao nhiêu vĩ đại, khi nó cùng thời đại rời bỏ, cùng ngươi kiên trì chi lộ xuất hiện bất đồng lúc liền lớn mật đưa nó đập nát. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên phát hiện phụ thân ánh mắt giống như húc nhật giống như chói mắt, nhưng lần này hắn không có tránh lui, ngài biết ta muốn làm cái gì. Hứa Ân Hạc mỉm cười, mang theo một tia thở dài, đối đãi bên cạnh thân cận người, ngươi lúc nào cũng giấu không được chuyện. Hứa Nguyên trầm mặc rất lâu, vừa mới yếu ớt nói, tất nhiên biết được, ngài còn muốn đem thiên hạ này tương lai giao phó tại ta. Ta sau đó muốn làm chuyện, có thể sẽ để cho ngài cái này mấy chục năm cố gắng nước chảy về biển đông. Có gì không thể? Hứa Ân Hạc nhìn xem trước mắt nhi tử, trong đôi mắt mang theo nồng đậm thưởng thức, nhưng ở phần này thưởng thức phía dưới lại có vẻ mơ hồ đau lòng. Trường Thiên, ngươi mong muốn tương lai so vi phụ càng thêm rộng lớn, nhưng tương tự cũng biết càng thêm gian nan. Cho nên Hải Nhi muốn sự giúp đỡ của ngài. Hứa Ân Hạc đôi mắt thâm thúy hơi hơi trợn to, lập tức mang lên vẻ bất đắc dĩ ý cười. Vi phụ tự nhiên là nguyện ý, nhưng vi phụ cơ thể ngươi cần phải tin tưởng. Hứa Nguyên đương nhiên biết. Tại Linh Thị cảm ứng xuống, trước mắt trong cơ thể của phụ thân đang tồn tại ba cỗ thánh nhân phía trên khí tức, biết được lấy phụ thân thuật pháp thể hệ hắn, bọn liên tục lên một loạt tin tức thậm chí có thể trả lại như cũ ra trước đây tình hình chiến đấu. Thiên Môn núi một trận chiến bên trong, ba người đều là một thời đại tuyệt đỉnh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đối với bọn hắn mà nói, sớm đã không tồn tại cái gì cùng giai vô địch thuyết pháp. Nhưng phụ thân của hắn lại gần như là dưới tình huống lấy một chọi hai giết chết Ôn Hãn Luận đồng thời để Thiên Ý nhận lấy một loại nào đó tổn thương, khiến cho thậm chí không cách nào duy trì thay thế giải quyết người thần không chi thái, mà hết thể này đánh đổi chính là bây giờ cái này một bộ gần như sụp đổ cơ thể. Hứa Nguyên hơi nắm chặt bàn tay, ta có biện pháp có thể trị ngài. Hứa Ân Hạc hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng trong mắt bất đắc dĩ càng thêm hơn mấy phần, sinh mệnh đạo ẩn, hay là tử vong đạo ẩn. Vẫn là cùng Tây Mạc đầu kia quỷ anh tương tự sinh linh tử vực. Đều không phải là. Hứa Nguyên đem một quyển sách cùng mấy phần đan dược đặt ở trà án phía trên. Hứa Ân Hạc nhìn xem những thứ này vật, hơi có vẻ kinh ngạc, đây là công pháp. Ân. Chữa khỏi ngươi cái kia tuyệt mạch công pháp. Là, tu hành này công cần một loại đan dược, nhưng phối phương cũng đã tuyệt tích, ta tự mình để cho Khương Hà Nghiên cứu chế tạo 3 năm, dù chưa hoàn toàn đem hắn phục khắc, nhưng bằng bây giờ độ hoàn thành nghĩ đến cần phải đáng giá thử một lần, càng không có khác tuyển. Lần này, Hứa Ân Hạc trầm mặc cầm lên cái kia quyển sách, không nói gì. Hắn tin tưởng Lý Diệu Huyền bạn tốt kia tay có nhiều độc, cũng biết trước mắt dòng dõi trước đây tuyệt mạch có nhiều hiểm, có thể này công thật có thể trị hắn. Theo xem trong sách vỡ nội dung, Hứa Ân Hạc cặp kia mắt đen bên trong lướt qua sợ hãi thán phục, lướt qua kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại trở nên lên nắng. Hứa Nguyên buông phóng mi mắt nhìn chằm chằm trước mặt không động một chút trà trà, xanh nhạt nước trà phản chiếu ra cái bóng theo gió lắc lư. Lấy cái này phụ thân tầm mắt tất nhiên có thể nhìn ra công pháp này cơ bản lý. Nói cách khác, cái này phụ thân tất nhiên có thể nhìn ra hắn đã không còn là hắn của ban đầu. Hứa Nguyên nhịp tim theo trang giấy lật giấy ào ào mới bắt đầu gia tốc, giống như là chờ một loại nào đó cuối cùng thẩm phán. Thiên địa tĩnh mịch, thời gian giây phút mà qua. Đắc. Lam Tận Huyết nguyên tâm vẫn quyết Hứa Ân Hạc động tác êm ái đem sách để ở một bên, mà Hứa Nguyên cũng tại lúc này nín thở. Hứa Ân Hạc ngữ khí như trước nhu hòa, không có biến hóa chút nào. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, công pháp này rất không tệ. Là, có thể nó thật có thể cứu chữa ta thân thể hôm nay, nhưng vi phụ không định tu hành. Là Hứa Nguyên tiếng nói vang lên lập tức ngơ ngẩn, theo đội vàng ngước mắt hỏi, vì cái gì? Cái này hẳn chính là Thiên Môn kiếm tiên vì đột phá thánh nhân phía trên chuẩn bị công pháp, ngài cần phải có thể sử dụng. Hứa Ân Hạc mỉm cười đáp trả lý do của mình, đan dược sự không chắc chắn quá lớn, hơn nữa coi như thành công, vi phụ cũng cần tăng công, ngươi cảm thấy thiên hạ này dung hạ được một cái không có tu vi Hứa Ân Hạc sao? Ta 3 năm thời gian liền có thể tu tới thuế phàm, lấy ngài tài hoa, làm lại một lần chỉ có thể ngắn hơn. Ngươi có chút nóng nảy, về sau hết thảy đều phải dựa vào ngươi chính mình, dạng này ngươi cũng sẽ không để cho vi phụ cảm thấy vui vẻ. Ta chỉ là lại nói một sự thật. Trường Thiên, kinh nghiệm của ngươi không người nào có thể phục khắc. Vậy ngài có thể chết giả? Không gạt được, coi như có thể ở lại Lý Chiêu Huyền cũng không gạt được trên trời vị kia tiền nhân. Nói đến đây, Hứa Ân Hạc luốt luốt tay áo, thẳng đang ngồi, nhìn xem Hứa Nguyên ánh mắt mỉm cười, hơn nữa hắn cần phải muốn hàng lâm tại thế, vi phụ cuối cùng phải vì ngươi muốn tương lai tận cuối cùng một phần lực. Hứa Nguyên ngạc nhiên. Hắn không biết cái này phụ thân từ đâu biết được tin tức này, cần phải không phải thiên dạ cáo chi, cho nên hắn đến tột cùng là từ đâu biết được. Hứa Nguyên bỗng nhiên có chút thống hận đối phương không gì làm không được. Nhìn xem hải tử trong mắt xoắn xuýt, Hứa Ân Hạc cuối cùng là tại tâm thực chất khẽ thở dài một tiếng, vuốt ve đầu ngón tay tu gì giới, ánh mắt nhu hòa mỉm cười, công sự lúc nào cũng trò chuyện không xong, vi phụ trước đây đã cùng trưởng ca cùng hâm giao cáo qua đường. Nói xong, Hứa Ân Hạc đầu ngón tay phất qua trà án, nhìn về phía Hứa Nguyên, cười nói, một lần cuối cùng, uống rượu vẫn là trà. Hứa Nguyên ẩn sâu bi thương, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, theo ngài. Hảo. Hứa Ân Hạc lên tiếng, tay áo vung qua xưa cũ đồ uống trà xuất hiện tại trước mặt thấp chân trà án, bắt đầu tự thân vì hai người pha trà rõ ràng ly. Chén sứ sờ nhẹ len ken tiếng sột soạt, đã từng pha trà thời gian cuối cùng lộ ra dài dằng dặc, nhưng bây giờ lại là như vậy ngắn ngủi. Khi cái kia phụ thân vì hắn pha cuối cùng một chén nước trà bị đẩy tới phụ cận, Hứa Nguyên cuối cùng là nhịn không được hỏi, ngài liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Hứa Ân Hạc vì chính mình thêm vào nước trà hỏi lại, hỏi cái gì? Hỏi cái kia công pháp. Hứa Nguyên cầm chén trà tay hơi dùng sức, ngựa khí khẽ run, hỏi cái kia công pháp bên trong dung hồn chi pháp. Hứa Ân Hạc nhìn xem túi thấp đầu, giống như là hài tử làm sai chuyện, ôn nhu nói, hà tất thêm này hỏi một chút, về sau đừng có lại cúi đầu. Nhi tử, ngươi có phải hay không trưởng thiên, vi phụ còn có thể nhìn không ra. Hứa Nguyên. Hứa Ân Hạc uống cạn trà trong ly trà liền đứng lên. Nghe được động tĩnh, Hứa Nguyên lập tức đi theo, vô ý thức gọi lại đối phương, "Phụ thân." Hứa Ân Hạc nói nhìn, không nói gì im lặng, ti sợi che tuyết từ mái hiên trượt xuống, nhấc lên lúc thì trắng sương mù. Gánh chịu lấy trí nhớ thư phòng giống như là về tới đã từng, về tới cái kia vô số bình hòa buổi chiều, trong thoáng chốc, Hứa Ân Hạc thấy được cái kia lúc nào cũng đột nhiên đẩy cửa vào, vừa hàm hồ mơ hồ hô hào cha, một bên lảo đảo nghiêng ngã hướng về hắn chạy tới hài đồng toàn bộ hết thảy đều giống như về tới đã từng, nhưng lần này, hắn không tiếp tục đi đón nổi hài tử la lên, liền như là hắn cái kia vẫn luôn không tốt ngôn từ trầm mặc, một lần cuối cùng, hắn cũng là trầm mặc biến mất ở hải. Từ trước mắt, quay người đi về phía hài tử mong muốn tương lai. Câu đề cử a. Chương 793, mất đi sau đó chương 793, mất đi sau đó cởi ra đó thuộc về đại viêm tể tướng Huyền Hắc Lâm Bảo, Hứa Ân Hạc tự mình dọc theo năm đó vào kinh thành lộ đi ra ngoài thành, vì này thiên hạ thay đổi cả đời nam nhân Lâm Trung hành trình không có 10 dặm phố dài đưa tiễn, có chỉ là cái kia chậm rãi dung nhập đám người bóng lưng. Khi xưa quá khứ đủ loại hiện lên trước mắt, vào kinh thành lúc mẹ nó con phố, đến từ thiên ngay hai bên hảo môn quý tử quan sát ánh mắt giống như hôm qua. Trong nháy mắt mấy chục năm, đường đi dòng người vẫn như cũ rộn ràng, từng bên đường chạy trốn hài đồng đã ra loạn gọn, năm đó kiến trúc phần lớn đổi mới không thấy, những ánh mắt kia chủ nhân cũng đã hóa thành dưới chân hắn xương khô. Hắn tại trong muôn người chú ý đi tới nơi này quyền lực trung tâm, lại tại không người để ý xó xỉnh lặng yên rời đi, nhưng phiến đại địa này cuối cùng rồi sẽ nhớ kỹ, từng có cái kia một đám tinh hỏa tại trên thời đại màn sân khấu xẹt qua sáng chói nhất quy tích. Một đường hướng ra phía ngoài, miếu đường một đời, Lâm Trung lúc đã từng trịch địa hưu thanh tranh chấp cùng vô án, đều hóa thành đầu ngón tay biến mất lưu xa. Thắng bại không cần tại hắn, có một làm bạn cả đời tri kỷ, có một không rời không bỏ hồng nhan, có cái kia toàn gia đều vui mừng bọn nhỏ, cùng với cái kia tiếp nhận trong tay hắn ngọn đuốc tiếp tục hướng phía trước người kế nhiệm. Hứa Ân Hạc cảm thấy chính mình cả đời này đã đầy đủ. Hắn cười rời đi Đế An, đi đến cái kia mới gặp lúc vô danh tiểu sơn. Dốc núi mặt cỏ khoan thai, theo gió nhịp đập, quanh năm nở rộ tua cờ dưới cây, hai tòa đống đất tĩnh nhiên đứng sừng sững. Hứa Ân Hạc đứng ở tua cờ dưới cây, nhìn xem cái này đã chết hai vị chí thân. Trong lúc mơ hồ, Hứa Ân Hạc thấy được cùng hắn đồng dạng muộn hồ Lô Trường An hướng hắn cung kính gật đầu. Cũng nhìn thấy năm đó ở cái này dưới cây hướng hắn đưa ra cái kia khoản giao dịch kỳ nữ, tiểu ỷ hiệp như hoa lại độ hướng hắn ra đầu ngón tay hắn cười hướng bọn hắn đi đến. Gió núi thổi qua, tua cờ hoa rơi như tuyết, thân hình của hắn tại đầy trời trong cánh hoa dần dần tiêu tan. Trên đời thiếu một cái tên là Hứa Ân Hạc tướng quốc, vô danh trên đồi núi nhiều hơn một tòa bạn tại gia nhân bên cạnh ngắm mộ. Một thời đại chung kết. Đại Viêm không có công lịch, tháng 12 vừa qua chính là năm mới, nhưng ra cảnh 48 năm lại là một cái không có Tết xuân năm. Trình độ nhất định là nội chiến khẩn trương không khí, nhưng càng nhiều còn là bởi vì đến từ tường đỏ cung nội thành một phong phát hướng về thiên hạ báo tăng. Lý Diệu Huyền tin chết cuối cùng còn bị ban bố đi ra. Nguyên bản vì Tết xuân mà răng đèn kết hoa đèn lồng lễ mang bị gỡ xuống, thay vào đó lụa trắng treo đầy cả tòa Đế An. Hoàng đế băng chết, thiên hạ giữ đạo hiếu. Thuộc về thành phòng ti binh lính tại tĩnh mịch trên đường phố vừa đi vừa về tuần sát, hết thảy hoạt động giải trí đều bị tạm thời thủ tiêu. Từ trước đến nay náo nhiệt kỵ nữ quán sòng bạc đèn đuốc càng đạo, nhưng kỳ thật căn bản không có tuần tra tất yếu. Khi sĩ tốt bước qua những cái kia yên tĩnh dân cư đường phố, thậm chí có thể có lờ mờ nghe được trong đó truyền ra tiếng khóc. Phong kiến hoàng triều bên trong, trung quân lớn hơn ái quốc, bách tính đối với hoàng đế cá nhân sùng bái là sâu tận xương thủy, nhất là tại cái này hoàng ân quần quận Đế An trong thành. Theo Đại Viêm lễ tiết, phụ mẫu qua đời dòng dõi cần giữ đạo hiếu có đại tang 3 năm, nhưng thời gian 3 năm vô luận đối với tân quân hay là thiên hạ đều có chút quá dài, cho nên trung hòa phía dưới, thái tử cùng thiên hạ liền chỉ cần vì tiên hoàng giữ đạo hiếu 36 ngày lấy đại 36 nguyệt. Cũ đế băng hà, thiên hạ giữ đạo hiếu kỳ qua mới là tân hoàng đăng cơ. Đế An nội thành hết thảy đều tại dựa theo cái này kế vị lễ chế trật tự tỉnh nhiên hướng về phía trước, có thể phóng nhãn triều đình thực khống khu liền lộ ra hỗn loạn rất nhiều. Mặc dù Lý Chiêu Uyên tại quá khứ trong một tháng đã cố ý chậm rãi thả ra một chút phong thành, nhưng lãnh tụ nguyên thủ mất đi đối với một cái ở vào thời gian chiến tranh quốc gia mà nói ảnh hưởng là không có gì sánh kịp, nói nhỏ chuyện đi sẽ để cho người hữu tâm phát lên ra dị tâm, nói lớn chuyện ra tất cả quy thuận người đều biết lòng người bàng hoàng. Lý Diệu Huyền vị này cũ đế chiến công lại quá chói mắt, mọi người đối với Lý Chiêu Uyên vị này lạ lẫm tân hoàng hoài nghi khó tránh khỏi niệm do tâm sinh. Chớ đừng nhắc tới bây giờ nội chiến đã toàn diện bộc phát. Dưới loại tình huống này, thể tướng thái độ liền trở thành phần lớn người chú ý trọng điểm, bao quát hoàng đảng đông đảo trụ cột bước vàng. Đối với bọn hắn mà nói, Hứa Ân Hạc là cướp đoạt chính quyền chi tặc, là bất trung chi thần, nhưng ở nguy nan phía dưới, người lúc nào cũng miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Mấy chục năm đồng chiều, để cho bọn hắn rõ ràng biết được đối phương độ lượng, tông minh thế tới hung hăng, cũ đế đã chết, so với cái kia không biết tân hoàng, bọn hắn càng muốn tin tưởng Hứa Ân Hạc vị này quyền khuynh thiên hạ mấy chục năm thể tướng có thể lãnh đạo bọn hắn vượt qua cái này hắc ám thời kỳ. Lý Chiêu Uyên thấy trước cái này hướng đi, đời trước tại trong lòng người xây dựng ảnh hưởng quá mức, mà tại thời chiến loại này hy vọng sẽ bị vô hạn phóng đại, cho nên hắn nhất thiết phải mượn nhờ đại thế bức Hứa Ân Hạc chịu chết, mà đem tầm mắt kéo lại toàn bộ thiên hạ. Lý Diệu Huyền tin chết mang đến xung kích liền lớn hơn, triều đình cùng tông minh nội chiến cũng không hạn chế tại chiến trường, kinh tế, dư luận, tư tưởng cũng là song phương giác trục chi địa. Tông minh là lấy thanh quân chắc đại nghĩa khởi bình, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo, bọn hắn thi quân tên tuổi chụp tại tướng phủ trên đầu, đồng thời trắng trợn tuyên truyền lấy tân quân chính là tướng phủ khôi lỗi. Triều đình tầng cao nhất mà nói đương nhiên biết được đây là lời nói vô căn cứ, nhưng cơ sở cũng không giống nhau. Trung quân tư tưởng xâm nhập nhân tâm, tại thời khắc này ngược lại bị tông minh lợi dụng, hứa cùng nhau quá khứ mấy chục năm lưng đeo đều dành, để cho phần lớn hoàng tộc cơ sở sĩ tốt đều khó tránh khỏi sẽ dễ tin những thứ này thuyết âm mưu, lại từ cho tới bên trên từng bước một truyền lại, từ đó sinh ra một loạt ảnh hưởng trái chiều. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, mà đối với điểm này, sắp đăng cơ tân hoàng Lý Chiêu Uyên nhưng lại không ngăn cản, thậm chí là cố ý bỏ mặc những lời đồn đãi này truyền bá. So với giám quốc mấy chục năm huynh trưởng Lý Ngọc Thành, Lý Chiêu Uyên trên triều đình căn cơ cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé, bởi vì Lý Diệu Huyền tuổi già do dự, tuyệt đại đa số hoàng đảng cao tầng cũng chưa từng nghĩ đến đoạt được ngôi cựu ngũ người lại là hắn, cũng bởi vậy hắn cần thời gian tới trấn an chỉnh hợp hoàng đảng, triệt để đem cái kia phụ hoàng lưu lại di sản tiêu hóa trở thành chính mình phụ tá đắc lực. Quyền lực này quá độ không song kỳ là Lý Chiêu Uyên yếu ớt nhất thời gian, hắn nhất định phải cam đoan phụ tướng quốc trong khoảng thời gian này an phận thủ thường. Tông Minh Tuyên Dương thí quân chi ngôn liền vừa bận trở thành hắn ngồi vững vàng ngôi cựu ngũ có thể mượn dùng lần thứ hai đại thế. Mà so sánh lấy những thứ này bên ngoài ồn ào náo động, tướng phủ quyền hạn trung khu bên trong lại tại trong khoảng thời gian này duy trì quỷ dị trầm mặc, giống như là tuần hoàn theo hoàng cùng nhau hoàn toàn như trước đây ăn ý, yên tĩnh nhìn xem tân hoàng tại giữ đạo hiếu trong lúc đó thu hẹp lấy quyền hành. Duy nhất đáng lưu ý chính là, toàn bộ tướng phủ sớm tại đế băng báo tang phía trước liền đã khoác bên trên lụa trắng, từ tam công tử cho tới phàm nhân nô bộc đều sớm lấy lên đồ tang. Có người ngờ tới tiên đế báo tang chính là trong tướng phủ bên trong vị kia bức bách tân hoàng ban bố, cũng có người ngờ tới bên trong tướng phủ vị kia đại viêm vô miệng chi hoàng cũng theo tiên đế đi, dù sao đối phương cũng rất lâu không từng lộ diện, nhưng những thứ này chúng quy chỉ là ngờ tới, tại trên khắc càng thêm thực tế đại sự cũng liền quay đầu bị người quên lãng. Triều đình khống chế hoàng nông bắc bộ thất thủ, tông minh đại quân thẳng bức triều đình xuôi theo thiên hà bố trí sông lớn phòng tuyến. Câu đề cử A. Chương 794, mở màn, 1, chương 794, mở màn, 1, mới đầu, đám người chỉ cho là đây là lời đồn. Xem như thiên hạ bên trong, hoàng nông một chỗ vô luận đối với triều đình, vẫn là đối với tông minh đều có không thể thay thế ý nghĩa chiến lược, dạng này yếu địa chiến lược vậy mà không có dấu hiệu nào luôn hãm. Nói đùa cái gì? Chẳng qua là khi tông minh đại quân cùng đóng quân với thiên hà bắc bờ cấm quân cách sông nhìn nhau lúc, cái tin nhảm này cuối cùng hóa thành thực tế, chấn kinh, phẫn nộ, sợ hãi đủ loại cảm xúc dần dần tại đế an trong thành lan tràn ra. Rất nhiều người cũng chưa từng nghĩ đến hoàng đình sẽ bại, khách quan tông minh, tại chiến tranh sơ kỳ đại viêm hoàng đình có được tuyệt đối cơ chế ưu việt tính chất, cũng bởi vậy nội chiến bộc phát đến nay, tốc thắng chi luận một mực tại triều đình xôn xao. Hoàng đình không cần thống nhất công pháp, không cần điều chỉnh sinh tuyến, lại càng không có tông minh nội bộ cái kia phong phú cản tay tranh luận, cho nên rất nhiều người đều cho rằng hoàng đình hoàn toàn ở tông minh đặt chân chưa ổn lúc, trực tiếp bình định cuộc phản luận này, mà cả nước phạm vi chiến sự hướng đi cũng nghiệm chứng, đồng thời dung dưỡng loại không khí này. Hắc Lân quân gót sắt tại Giang Nam tàn phá bừa bãi. Trấn Tây quân liên hợp đại viêm biên quân vượt châu đông trình cơ hồ đem triều đình tại Tây Nam thực khống thuộc địa nối thành một mảnh. Mà tại càng đại toàn quốc phạm vi bên trong, triều đình thực khống tuyến một mực tại hướng nam bình ổn trôi qua. Nhưng hoàng nông lại tại lúc này rơi vào đại viêm cảnh nội tên là thiên hà nước sông nối ngang đông tây, đem phiến đại địa này phân chia nam bắc, bắc lâm thiên hà hoàng đồng chi bắc là triều đình bình phong xuôi nam móc nối tây nam địa vực một đám thuộc địa lô cốt đầu cầu. Nếu như luân hám lại nghị xuôi nam, liền cần một lần nữa vượt ngang thiên hà đạo này là trời. Còn đối với tông minh tới nói, chỉ cần triệt để trưởng khống hoàng đông, liền có tiến thối tự nhiên thừa thãi, tiến có thể bắc phạt kinh kỳ phía nam nam hoài lệ, lui có thể mượn thiên hà lệch trời trú đóng ở, từng bước xâm chiếm triều đình tại phe mình nội địa chôn cái đinh. Nội chiến thế cục tại thời khắc này tựa hồ có biến số. Mà tại hoàng nông luân hám sau trong mấy ngày, tông minh vạn năm nội tình bắt đầu vận chuyển, thuộc về tông môn phản công bắt đầu. Một mình xâm nhập giang nam nội địa Hắc Lân quân bắt đầu hiện lộ vẻ mệt mỏi, binh phong chỉ không còn đánh đâu thắng đó, có chuẩn bị giang nam tinh nhuệ cùng tại giang nam sơn lĩnh các nơi say thịt. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Triều đình toàn diện xuôi nam binh phong tại cục bộ chiến dịch bắt đầu xuất hiện bại trận, bình ổn nam rời chiến tuyến lâm vào giằng co. Dưới loại tình huống này, một chuyện thú vị xảy ra. Theo những thứ này quân tình như hoa tuyết một dạng bị đưa tới đế an, những cái kia từng kêu gạo tốc thắng tông minh triều thần bắt đầu cấp tốc trở nên bi quan, thậm chí trong đó không ít người đều trong triều hoặc tự mình phát ra cầu hòa chi luận. Tốc thắng cùng tốc bại chỉ có kém một chữ, cũng chỉ có một ý nghĩa sai lầm, bọn hắn không thể nào tiếp thu được thất bại, dù chỉ là giằng co, nhưng cũng may những thứ này người phần lớn thấp cổ bé họng, đã từng hoàng cùng nhau sẽ không cho phép bực này tôn kép ngại nhép đảm đương đại quyền. Tại những này âm thanh ảnh hưởng đến càng nhiều người trước đó, tân hoàng Lý Chiêu Uyên tiện tay liền đem cái này một số người xử lý. Nhưng vô luận như thế nào hoàng nông thất thủ trung quy là một kiện đại sự, như thế chiến lược trọng địa mất đi thế tất yếu có người tới phụ trách. Mà tại lúc này, kiện thứ hai chuyện thú vị xảy ra. Không người nhắc đến truy cứu trách nhiệm hoàng nông thất thủ thủ tướng, rất nhiều triều thần đều không hẹn mà cùng đem nghị sự trọng điểm chuyển hướng sông lớn phòng tuyến phòng giữ tình huống, tất cả mọi người đều tin tưởng toàn bộ hoàng nông bắc bộ, từ toàn bộ chiến khu thống soái cho tới mỗi tòa pháo đài thủ tướng đều lệ thuộc một chi không tồn tại quân đội. Hắc Lân quân. Quái vật khổng lồ này từ hắn thiết lập mới bắt đầu liền chưa bao giờ có người thừa nhận qua nó. Cương rắn muốn đem hắn định tính cũng nhiều lắm là xem như phụ tướng quốc gia đình. Chỉ là gia đình, từ không đóng giữ nghĩa vụ, càng không cách nào vấn trách. Lại là một ngày tan triều lúc. Lúc một đám triều thần lê thân thể mệt mỏi đi ra Kim Loan điện đường, vài tên lão giả lặng yên đi theo ngự tiền tổng quản thái giám hướng về Đông cung bước đi. Người không nhiều, vẹn vẹn có đại viêm lần cùng nhau, cấm quân thống lĩnh, cùng với vừa bị triệu hồi trong kinh võ thành hầu, hoàng đảng vòng tầng cao nhất không chỉ đám bọn hắn, nhưng ở giờ phút quan trọng này, Lý Chiêu Uyên có thể triệt để tín nhiệm cũng chỉ có ba người bọn họ. Đại viêm lần cùng nhau đi ở ba người cuối cùng, Vương Phong mắt mũi tràn đầy mỏi mệt. Bởi vì Hứa Ân Hạc mất tích không thấy, những cái kia nguyên bản lẽ ra phải do tể tướng xử lý sự vật rất tự nhiên liền bị Lý Chiêu Uyên chuyển giao cho hắn cái này đại viêm lần cùng nhau, cái này khiến trong tay hắn quyền hành trước nay chưa từng có bành trướng, nhưng cũng hắn cảm thấy trước nay chưa có mọi mệnh. Hắn không có Hứa Ân Hạc như vậy nền tảng, loại này đột nhiên bành trướng quyền hành ngược lại để cho hắn càng thêm như giẫm trên băng mỏng, nhất là những cái kia dính đến Hứa gia chính vụ. Đang cắm đầu suy tư hôm nay triều nghị tổng kết, lần cùng nhau đột nhiên nghe được phía trước hai tên quan võ nói chuyện chuyển đến. Cấm quân thống lĩnh cùng võ thành hầu đi xong bay, hầu ra, chưa từng nghĩ năm trước từ biệt thời điểm gặp lại, đã là bệ hạ đi về cõi tiên sau đó. Võ thành hầu nghe vậy hơi trầm mặc, trả lời, cơ thể của bệ hạ ngươi rất rõ ràng, một ngày này kỳ thực đã trễ rất nhiều, chúng ta thần tử ánh mắt cần phải hướng về phía trước, phụ tá hảo ta đại viêm tân quân. Cấm quân thống lĩnh khẽ gật đầu, nhìn đối phương, nói nhỏ, vào kinh thành những ngày qua thực sự là khổ cực ngươi, nếu không có ngươi cái này mở miệng, điện hạ rất nhiều chính lệnh cũng phải bị đám tặc tử kia bắt bỏ. Võ thành hầu được triệu vào kinh thành bên trong trình độ nhất định là bởi vì Lý Diệu Huyền băng hà, nhưng càng nhiều vẫn là hoàng đảng cần một cái trọng lượng cấp trọng thần tới áp chế còn lại triều thần đối với tân quân chất vấn. Võ thành hầu lắc đầu nói, chúng ta thần tử chuyện nên làm thôi, bệ hạ vừa đi, những tặc tử kia liền không kịp chờ đợi nhảy ra, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Hai vị, so với những thứ này các ngươi cảm thấy điện hạ triệu chúng ta vào cung là vì chuyện gì? Đại viêm lần cùng nhau đè xuống trong lòng những cái kia hỗn tạp chính vụ, tại hai người sau lưng mở miệng hỏi, Hứa Ân Hạc rất có thể theo tiên đế đi, mà cái kia Hứa Trường Thiên dường như là cái so với hắn càng thêm phái chủ chiến tắc phong người. Nghe lời nói này, võ thành hầu ngược lại là không có gì do dự, hắn làm việc luôn luôn thẳng tới thẳng lui, lập tức đáp, còn có thể vì cái gì? Có thể làm điện hạ như thế ưu phiền sự tình chỉ có thể là Hắc Lân Quân. Thấy đối phương trả lời, lần cùng nhau khắp khuôn mặt là sầu lo, Hắc Lân Quân là đời trước hoàng cùng nhau ăn ý, là cường nhân chính trị sản phẩm, nhưng ở lập tức người bệ hạ này băng hà, tướng quốc mất tích thời gian tiết điểm, cho phép Hắc Lân Quân im lặng sống còn trật tự cũng tự nhiên băng giải. Mặc dù trên triều đình tạm thời không người nhắc đến, nhưng đi qua hoàng nông cùng một lên men, Hắc Lân Quân đã trở thành tất cả mọi người đáy lòng bất an nơi phát ra. Tại quá khứ, nếu là Hắc Lân Quân phạm tội, Lý Diệu Huyền có thể trực tiếp sai người vấn trách Hứa Ân Hạc, nhưng bây giờ ai dám đến hỏi trách? Khi cường nhân đại triều thối lui, những cái kia từng lấy cá nhân quyền uy cưỡng ép đè xuống vấn đề cũng liền bại lộ ở bên trong tầm mắt của mọi người. Võ Thành Hầu hơi nhíu mày, cười lạnh, chẳng lẽ phụ tướng quốc còn dám tạo phản? Bây giờ Tông Minh bên kia thế nhưng là đánh phản hắn tướng phủ cờ hiệu thành quân chắc. Đại Viêm lần cùng nhau dưới đáy lòng thầm chửi một câu thô bị vũ phu, nhưng ngoài miệng vẫn là nói nhỏ, hầu ra nói nhảm không cần nói thêm, trọng yếu là như thế nào giải quyết vấn đề này, trên triều đình trật tự mới phải nên làm như thế nào không định. Cấm quân thống lĩnh hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, tướng quốc đã có hơn tháng chưa từng lộ diện, tại lúc này tiết bên trên khả năng cao đã có thể xác nhận hắn theo bệ hạ đi. Đại Viêm lần sống chung võ thành hầu đồng thời ghé mắt. Hoàng Lăng thay đổi là từ cấm quân phong tỏa, đối phương xem như cấm quân một hào nhân vật tất nhiên biết được một chút nội tình, lúc này nhắc đến đã có thể nói là chỉ rõ. Chương 794, mở màn 2, chương 794, mở màn 2, im lặng trầm mặc, dọc theo màu son thành cung đi ra rất xa, Đại Viêm lần cùng nhau chậm rãi thở dài một tiếng, nói, chúng ta ở đây phỏng đoán nhiều hơn nữa cũng là vô ích, thấy điện hạ sau lại đi phán đoán a chư vị, đây là ngự ảnh vệ tại Hoàng Nông đầy đất kết quả điều tra. Đông cung trong điện chập chờn ánh lửa sáng ngời, bàn sau đó, Lý Chiêu Uyên vừa chờ ba tên trọng thần đem tấu chương truyền đọc lắng tận, một bên ngồi dựa vào trên ghế dựa bình tĩnh nói ra câu nói này. Như ba người sở liệu, Lý Chiêu Uyên hôm nay chính là vì Hắc Lân Quân mà triệu tập bọn hắn nghị sự, nhưng nhìn xem trong tay tham báo, ba người sắc mặt đều không hẹn mà cùng âm trầm xuống. Điều tra đủ loại chứng cứ đều tại bằng chứng lấy Hoàng Đông chi Bắc Luân hãm cũng không phải là chiến bại, mà là Hắc Lân Quân lựa chọn chủ động rút khỏi mảnh này yếu địa chiến lược. Tại yên lặng ngắn ngủi sau, Lý Chiêu Uyên hai tay giao điệp đặt trên bàn, ưu nhiên lên tiếng, "Chư vị, đối với cái này nhưng có thấy thế nào?" Võ Thành Hầu mặt tâm trầm, nói, "Bẩm điện hạ, bình thường chiến sự không có khả năng đem Hoàng Đông chi Bắc phá hủy triệt để như vậy, nếu ngự ảnh vệ tin tức không sai, đóng quân Hoàng Đông chi Bắc Hắc Lân quân liền tuyệt không phải là bại lui." Lý Chiêu Uyên nhìn xem cái này được vinh dự đại viêm quân thần lão giả, Mộ Khanh chi ý nói là Hắc Lân quân chủ động phá hủy Hoàng Đông chi Bắc hết thảy phòng giữ công trình, đồng thời vứt bỏ mà rút lui. Võ Thành đợi gật đầu, "Là." Lý Chiêu Uyên trầm mặc một chút, nhìn lướt qua cái này ba tên hoàng đảng trọng thần, nói, "Cái kia Trư Khanh cho là tướng phủ cử động lần này vì cái gì?" Võ Thành Hầu nghiêm túc nghĩ, thực sự cầu thị trực tiếp mở miệng nói, Hứa Ân Hạc đem Hoàng Nông một chỗ Hắc Lân quân hơn phân nửa tinh nhuệ đều đi tập kích Giang Nam, cử động lần này vô luận đúng sai, đều đã để cho Hoàng Nông đầy đất quân lực Tây Cân đảo hướng Tông Minh, vứt bỏ mà rút lui đối với phủ tướng quốc mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đối với câu trả lời này, Lý Chiêu Điên cũng không có lập tức mở miệng trả lời, chuyển con mắt quét về nội đường mọi người còn lại. Rất nhanh, Đại Viêm lần cùng nhau liền mở miệng nói chúng tim đen thở dài, Võ Thành đợi lời nói mặc dù cũng không bỏ lỡ, nhưng lại bèn bèn hạn chế tại quân sự, tầm sâu hơn nguyên nhân khả năng cao chỉ sợ vẫn là bởi vì phủ tướng quốc bên trong đã biến thiên. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Võ Thành đợi hơi như mày, ngoái nhìn liếc nhìn cái kia lên tiếng lão giả, theo lý thuyết Hứa Ân Hạc thật đã chết rồi. Đại Viêm lần cùng nhau trong đôi mắt lộ ra suy nghĩ, nói nhỏ, lấy cung mô cùng Hứa cùng nhau cùng làm việc với nhau mấy chục năm hiểu rõ, hắn như còn tại, không có khả năng, cũng không tất yếu từ bỏ kinh doanh hơn 10 năm Hoàng Nông chi Bắc đó là hắn cùng với tiên hoàng vì xuôi nam thảo nghịch mà mưu ở dưới lô cốt đầu cầu. Nói xong, lần cùng nhau ánh mắt tính thăm dò nhìn về phía bàn sau tân quân. Từ hắn lấy được tin tức nhìn, tiên hoàng hẳn chính là băng hà tại Hoàng Lăng biến đổi lớn hôm đó, nhưng tại ngày sau Hứa Ân Hạc lại là trên triều đình lộ mặt qua. Nói cách khác, nếu là bây giờ Hứa Ân Hạc coi là thật bỏ mình, vậy liền sẽ chỉ là vị này tân quân làm. Đối với phần này thăm dò, Lý Chiêu Liên cũng không lập tức làm ra minh xác trả lời. Cũ đế vì tân quân lập vi cân nhắc, mà lưu lại một cái quyền thần làm đá thử đao là vạn năm hoàng triều thiên hạ bên trong lần nào cũng đúng phương pháp, nhưng Hứa Ân Hạc rõ ràng đã vượt xa khỏi quyền thần phạm vi này. Lý Chiêu Uyên thừa nhận chuyện này, đích xác có thể đủ trong thời gian ngắn tại hoàng đảng nội bộ dựng nên lên vô cùng hy vọng, nhưng kết quả lại là hoàng tương quyết đức. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Bởi vậy Hứa Ân Hạc chết chỉ có thể ám chỉ, không thể làm rõ. Lý Chiêu Uyên nhìn về phía nội đường một vị khác quan võ. Cấm quân thống lĩnh hiểu ý, chỉ hoan âm thanh mở miệng, lấy Vương Mộ góc nhìn, hứa ra đây là tại đối với điện hạ ngài tạo áp lực. Cấm quân thống lĩnh cũng không lại dùng tướng phủ cái từ này cách gọi khác, mà là dùng hứa ra, ở mức độ rất lớn đã thay Lý Chiêu Uyên làm ra trả lời, cho nên hắn cũng ứng cấm quân thống lĩnh câu này phỏng đoán, cô chấp nhận. Lời nói đến nước này, sự tình cũng tại cái này trong vòng nhỏ làm rõ, Hứa Ân Hạc đại khái là đã theo tiên đế đi. Chuyện này đối với tại chỗ mấy vị lao thần mà nói, không thể nói vui sướng, cũng không thể nói là bình thường, tự mình trải qua thời đại cuối cùng là kết thúc, đại khái chỉ là thổn thức tiếc nuối, bất qua ánh mắt dù sao cũng phải hướng về phía trước. Xem như võ tướng, võ thành hầu gặp lời nói đã thiêu phá, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, như vậy xem ra cái tiên hứa trưởng tiên thật rất nhiều gấp gáp, điện hạ ngài chuẩn bị ứng đối ra sao chuyện này? Đại Viêm lần cùng nhau tại Lý Chiêu Uyên phía trước mở miệng, đem lời nói đến càng có quay lại chỗ trống, điện hạ, phủ tướng quốc cơ chế từ thiết lập mới bắt đầu liền tồn tại vấn đề to lớn, nếu đem hắn khái quát vì hai chữ chính là cắt đứt, nó đem một cái chỉnh thể phân chia thành hai phái, một bên là trong triều đỉnh tương đảng quan biên, một bên là nhưng là hứa ra nội thần. Hai bộ ban tử song song mà đứng, tiếp đó lấy Hứa Ân Hạc cái này cao nhất lãnh tụ vì giao điểm hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Ân Hạc còn tại lúc hết thảy đều có thể bình ổn vận hành, nhưng khi bản thân hắn mất đi, hai bộ hệ kiếp giao điểm liền sẽ tiêu thất. Từ lao thần gần một chút thời gian phụ trách chính vụ đến xem, Hứa gia nội thần nhất tuyến cơ sở bên trong rất nhiều chuyện nghi đều cần từ triều đình cùng nhau đảng phối hợp, vô luận là nhân lực điều động, vẫn là thổ địa chuyện, thậm chí ngay cả vật tư điều hành đều cần ta Đại Viêm quan viên địa phương hiệp trợ. Trong thời gian ngắn bởi vì Hứa Ân Hạc cá nhân xây dựng ảnh hưởng, phủ tướng quốc bộ này thể hệ có lực hướng tâm cũng sẽ không bị phá hư, nhưng mà như thời gian kéo dài, không còn Hứa Ân Hạc cái này cường nhân đứng tại trên triều đình, mà ngài lại tay cầm thiên hạ đại nghĩa, có được triều đình tuyệt đối chính thống, những cái kia cùng nhau đảng đều tùy thời ở giữa mà dần dần mất đi trên triều đình lên tiếng năng lực, cuối cùng quy tâm tại ngài. Lý Chiêu Uyên tinh tế nghe xong, trong mắt đen nhánh nhìn không ra hỉ nộ, lấy cung cùng nhau chi ý, cô cần phải tiếp tục trì hoãn. Đại Viêm lần cùng nhau khỏe mắt ngẩng lên. Đương nhiên có thể kéo một tháng, Hứa Trường Thiên liền để Hắc Lân quân đem Hoàng Nông ném đi, lại tiếp như vậy quỷ mới biết cái kia mao đầu tiểu tử có thể làm ra cái gì quá kích sự tình. Bất quá Lý Chiêu Uyên câu nói tiếp theo liền để Đại Viêm lần cùng nhau tâm lại bỏ lại trong bụng, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, Hứa gia là thiên gia minh hữu, tông minh mới là ta hoàng đỉnh tâm phúc hòa lớn, Hứa Trường Thiên tố cầu cô không thể không nhịn. Cấm quân thống lĩnh thấp giọng hỏi, điện hạ chi ý? Phu hoàng cùng Hứa cùng nhau thiết lập trật tự cũ cuối cùng rồi sẽ vỡ vụn, thuộc về cô trật tự mới dù sao cũng phải thiết lập. Lý Chiêu Uyên chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên, đầu ngón tay lướt qua bàn bằng gỗ. Tất nhiên Hứa Trường Thiên nghĩ tại trên triều đình duy trì Hứa cùng nhau như vậy lực ảnh hưởng, cái kia cô dứt khoát cho hắn chính là, nhưng Hoàng Nông một chuyện cũng quả thật làm cho trên dưới triều đình lòng người bàng hoàng. Hắc Lân quân không thể lại xem như một chi không tồn tại quân đội, ít nhất triều đình không thể đối với chi quân đội này động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời im lặng. Mọi người ở đây cũng là chìm đắm quan trường mấy chục năm xương cánh tay trong thần, cho dù là quanh năm lãnh binh bên ngoài võ thành ngợi, vô cùng rõ ràng cái này tần quân lời nói ý tứ. Lý Chiêu Uyên chuẩn bị thừa nhận Hắc Lân quân tồn tại. Hứa Trường Tiên có thể kéo dài Hứa cùng nhau trên triều đình lực ảnh hưởng, nhưng hắn muốn cho triều đình một cái tham gia Hắc Lân quân cơ hội. Ít nhất ngươi phải hồi báo Hắc Lân quân hướng đi. Từ vĩ mô đến xem, đây là một cái có lợi toàn bộ triều đình quyết sách. Nội chiến buộc phát đến nay, hoàng tộc cùng tướng phủ quân đội cũng là tại tất cả đánh riêng, nhưng đối mặt tông minh quái vật khổng lồ này, trong tương lai sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nội chiến hoàng cùng nhau hai đảng quân đội không thể tránh né tiến hành hiệp đồng chiến đấu, lấy bây giờ thể muốn hoàn thành loại này liên hợp chiến đấu cơ hội là không thể nào. Nhưng vấn đề là, này đối toàn bộ triều đình có lợi, cũng không nhất định đối với Hứa gia có lợi. Lấy Hứa Trường Thiên loại kia phái chủ chiến tác phong, thật sự sẽ cho phép ngoại nhân tham gia quân đội của hắn. Chỉ là ba người loại này lo nghĩ, rất nhanh liền tại phủ tướng quốc tin tức truyền đến trung chuyển vì nghi hoặc. Hôm sau, tiên đế di chiếu truyền đến phủ tướng quốc, phong Hứa cùng nhau tam tử vì hán vương, ban thưởng chiến tích, giả văn biệt, lệ vua không phải xưng tên, khai phủ tam thi, đốc quân Hắc Lân. Tể tướng tam tử Hứa Nguyên, bình yên lĩnh chỉ thủ phong. Câu đề cử A. Chương 795, lật tay thành mây chương 795. Lật tay thành mây cường nhân chính trị một chỗ cực tốt chính là cao nhất lãnh tụ ý chí không cần đi qua nhiều mặt cản tay liền có thể trực tiếp chứng thực, dù là cái này ý chỉ hoàn toàn không hợp đi qua lễ chế. Theo di chiếu hạ đạt, theo tể tướng tam tử bình yên lệnh phong, Đại Viêm hoàng triều sắp nên đón lập quốc tới vị thứ nhất vương khác họ sự thật rất nhanh liền tại triều đình dư luận máy móc vận hành phía dưới truyền khắp thiên hạ. Dựa theo lệ cũ, lúc này sẽ có một đống người nhảy ra gián ngôn cử động lần này không hợp lễ chế, nhưng sự thật lại là ngoại trừ cực ít hủ nho, triều thân ở trên việc này nắm giữ thái độ cũng là độ cao tán đồng. Kể từ cũ đế băng hà, tướng quốc mất tích, thực tế nắm trong tay triều đình hai vị tân quân liền một mực cùng đối phương duy trì im lặng, bực này im lặng tạo thành khẩn trương làm cho người nổi điên, qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn những thứ này thần tử có thể liền phải quỳ xuống cầu hai cái vị này cùng đối phương thông khí. Bây giờ di chiếu công bố, bọn hắn đáy lòng một tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất. Vô luận hai vị này tân quân đối với tương lai kế hoạch có cỡ nào bất đồng, nhưng ở giờ khắc này bọn hắn chung quy là lựa chọn kéo dài đời trước hoàng cùng nhau hợp tác. Chẳng qua là khi người hữu tâm nhiều lần giải đọc cái kia chiêu cáo thiên hạ công văn, trong đó một chút không ổn manh mối cũng dần dần tiến nhập tầng cao nhất quý tộc trong mắt. ban thưởng chín tích cùng một đám phong thưởng đối với bình thường thần tử mà nói là trí cao vinh hạnh đặc biệt, nhưng đối với cái kia Hứa thị nhất tộc mà nói hoàn toàn là có cũng được không có cũng được hư danh. Khai phủ tam ti càng là lời nói vô căn cứ. Tướng phủ nội thần thể hệ sớm đã xâm nhập hoàng triều mỗi cái mao mạch mạch máu, không phong hắn cái này khai phủ tam ti, chẳng lẽ còn dám lấy triều đình đại nghĩa đi cưỡng chế giải tán quái vật khổng lồ này? Duy nhất đáng ra xưng đạo đại khái chính là cái kia đại viêm xưa nay chưa từng có vương khác họ tước, mượn nhờ cái này vương tước, Hứa Trường Tiên có thể thuận lý thành chương kế thừa Hứa Ân Hạc chính trị di sản, kéo dài Hứa cùng nhau tại triều đình lực ảnh hưởng, nhưng vương tước chỉ là tước vị, so với khi xưa tể tướng chi vị cũng không dám thị thiên hạ lớn nhỏ sự vật hành chính quyền lực. Tại cái này Minh Thăng ám hàng vương tước trước mặt, Hứa gia trả ra đại giới liền lộ ra quá trầm trọng. Đốc quân Hắc Lân. Tại di chiếu cuối cùng không đáng chú ý bốn chữ, nhưng lại đại biểu cho tân hoàng chuẩn bị sơ bộ tham gia Hắc Lân quân chi này Hứa gia tư binh. Mà mấu chốt là Hứa gia tân chủ vậy mà đồng ý chuyện này, lấy Hứa gia căn cơ bị hao tổn làm đại giá thúc đẩy triều đình hai vị tân chủ lần đầu hợp tác. Đây là thiên hạ vì công, vẫn là đơn thuần vì. Hai vị tân chủ lần đầu đánh cờ bên trong tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ, đến mức rất nhiều triều thần đều cho rằng cái kia hai vị tại tự mình đã đặt thành càng nhiều kèm theo hiệp nghị, nhưng ở trên thực tế, ở vào cung trong thành đại viêm tân quân cũng chưa từng ngờ tới Hứa Nguyên vậy mà trực tiếp ứng phần kia phong chiếu. Chính trị là thỏa hiệp nghệ thuật, là ngươi tới ta đi dò xét lẫn nhau, là thái thị khẩu lao phụ tiểu thương có kẻ mặc cả không hai trao đổi ích lợi. Nhưng Hứa Nguyên tên kia vậy mà trực tiếp một bộ ứng hắn giao giá trên trời. Lý Chiêu Huyên không hiểu đối phương cử động lần này dụng ý, nhưng dụng ý vì cái gì, mặc kệ đối phương có gì mưu tính, hắn cái này từ địa ngục bò đến đỉnh hoàng tử toàn bộ tiếp lấy chính là. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Vì tiên đế giữ đạo hiếu thời gian đảo mắt sắp hết, tại cái này hỗn loạn thời đại, toàn bộ thiên hạ từ tân hoàng cho tới Lê Minh dân chúng thời gian đều không tốt qua. Cách kia vị phụ thân rời đi đã có hơn 2 tháng, gần đây đến nay, Lý Chiêu Huyên ở trên không rảnh ngoài thường xuyên sẽ nhìn xem đỉnh núi tòa kia nguy nga tẩm cung xuất thần. Phản phất đối phương vẫn ngồi ở kia băng lánh trên long ỷ cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Càng tới gần đăng cơ, loại này nhìn trộm cảm giác liền càng giống như thực chất. Lý Chiêu Huyên biết được đây là ảo giác của mình, nhưng cũng khó tự kiềm chế đi suy tư một ít chuyện. Phu hoàng, chính mình, hy vọng. Lý Chiêu Huyên muốn tránh thoát vị này cũ đế bọc tại trên người mình công xiềng, muốn tìm được một cái tương lai thuộc về mình, nhưng càng nghĩ lại phát hiện chính mình chỉ còn lại quyền lực trong tay. Trình độ nào đó tới nói, vị này phụ hoàng thắng hắn, giành được rất triệt để. Cho dù đối phương đã chết đi, hắn vẫn là đối phương quân cờ. Hắn cuối cùng là không thể tránh thoát tầng này gông xiềng, trở thành cái kia phụ hoàng muốn hắn trở thành bộ dáng. Đột nhiên, một hồi tiếng sột soạt mà dồn dập cước bộ cắt đứt Lý Chiêu Huyên trầm tư, trước điện tĩnh mịch hành lang ánh đến theo bóng người đi qua mà lắc lư, cuối cùng cước bộ đứng tại ngoài điện, thanh âm cung kính từ truyền ra ngoài bảo, "Điện hạ, đi vào." Cửa điện rộng mở, áo tím thái giám rũ đầu xuống thận trọng đem thân thể chuyển tiến trong điện, lễ bái nói, "Chịu ngài ý chỉ, nô tỳ tại cung thành quét sạch bọn phản động mật thám quá trình bên trong phát hiện Khôn Linh cung bên kia tựa hồ có tiểu động tác." Thái hậu, Lý Diệu Huyền băng hà, mộ sau tự nhiên là trở thành thái hậu. Lý Chiêu Huyên đối với cái này cũng là không để bụng, thu hồi nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt, lạnh nhạt nói, nàng nghĩ tại trên cô lên ngôi đăng cơ chi lễ làm bằng trường. Theo đại viêm lễ chế, đăng cơ đại điển nhiều không mở thái hậu vị này đã từng thiên hạ mẫu thân, nhưng lễ chế là người định, tại trước mặt quyền lực tuyệt đối, cái gọi là lễ chế bất quá là một kẻ đồ chơi, mộ sau thực có can đảm tại việc này làm bằng trường, kết quả cuối cùng không ngoài là nữ nhân này tôn nghiêm lại bị trả đạp một lần thôi. Áo tím thái giám khẽ gật đầu một cái, nói, thái hậu cùng ngoài cung người có tiếp xúc. Ngoài cung người. Lý Chiêu Huyên nghe vậy rảnh rỗi nhạt thần sắc hơi như mày, liếc qua phủ tướng quốc phương hướng, có thể đưa tay ngả vào cùng trong thành người tựa hồ chỉ có tên kia, ngay tại lúc này như thế nhàn tình nhã trí đi liên hệ một cái mất quyền thái hậu. Có thể tra ra tên kia cần làm chuyện gì? Áo tím thái giám trầm mặc một cái chớp mắt, vừa tra được nơi phát ra, mật thám liền tự sát. Phế vật. Đông. Áo tím thái giám đầu gõ đánh lạnh như băng mặt, nô tỳ có tội. Lý Chiêu Huyên trầm ngâm chốc lát, hỏi, gần một chút thời gian, bên trong tướng phủ nhưng có tin tức truyền ra. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Áo tím thái giám hơi chần chờ, tiên đế giữ đạo hiếu thời gian không qua, tướng phủ liền sớm thu hồi những cái kia để tang lụa trắng. Lý Chiêu Huyên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào nỉ non, xem ra Hứa cùng nhau thật sự đi, trừ cái đó ra đâu. Vẫn như trước. Áo tím thái giám hơi châm trước dùng từ, vì thu hẹp Hứa cùng nhau quyền hành, cái kia Hứa trưởng tiên gần một tháng tới đang không ngừng tuyên chiếu cùng nhau đảng trọng thần vào kinh thành. Ngay vậy, Lý Chiêu Huyên đầu ngón tay nhẹ chuột công văn, hát tịch đồng tử tại ánh nến phản chiếu phía dưới lấp lóe u quang, lâm vào suy tư. Hứa trưởng tiên gặp phải thế cục nên cùng hắn không hay. Quyền lực bàn giao không phải một sớm một chiều, càng không phải là ngồi trên cái kia bảo tọa sau liền vạn sự đại cát. Trung quân ái quốc đối với những thứ này đứng tại đám mây các thần tử bất quá là một kẻ khẩu hiệu, đối với hoàng tộc trung thành bọn hắn đương nhiên là có, thế nhưng càng nhiều là xuất phát từ tự thân lợi ích buộc chặt. Muốn phục khắc cái kia đời trước như vậy quyền hành, cũng chỉ có thể thông qua từng đạo chính lệnh, từng kiện chính vụ, lần lượt thắng lợi tới không ngừng cường hóa uy vọng của mình. Hoàng tộc còn như vậy, Hứa gia cũng ứng như thế. Nhưng vô luận là Hắc Lân quân trực tiếp từ bỏ Hoàng Nông Bắc Bộ, vẫn là Hứa gia tân chủ đáp ứng cái kia không bình đẳng phong vương gì chiếu các sự kiện lại đều như nói khác thường. Hứa Nguyên thượng vị sau chủ đạo mấy món này lại sự, cũng là đem dẫn đến toàn bộ tướng phủ lợi ích bị hao tổn, thậm chí ảnh hưởng căn cơ quyết sách trọng đại. Đối mặt tân chủ bực này hoang đường, Hứa ra những cái kia nội thần không có khả năng ngoan ngoãn theo, nhưng sự thật lại là Hứa Nguyên thành công đem những thứ này quyết sách chứng thực, hơn nữa hoàng tộc mật thám không có từ bên trong tướng phủ phát hiện bất luận cái gì thành em phản đối. Mà có thể dẫn đến loại này thực tế phát sinh tình huống có lại chỉ có một loại, Hứa ra tân chủ, tại quá khứ trong một tháng đã hoàn thành đối với toàn bộ tướng phủ quyền lực tập trung. Tại đêm dài tĩnh mịch bên trong đứng dậy, Lý Chiêu Uyên hướng đi song cửa sổ, xuyên thấu qua bên ngoài bóng tối vô biên, nhìn về phía cái kia đèn đuốc giá rời phủ tướng quốc đệ, hắc tịch đôi mắt híp lại, ưu nhiên nỉ non, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Câu đề cử a. Chương 796, trở tay thành mưa, 1, chương 796, trở tay thành mưa, 1, ngươi bây giờ đến cùng đang làm cái gì? Bên trong tướng phủ viện thư phòng, bày biện như trước, nhưng chủ tọa phía trên cũng đã người mới thay người cũ, mới gặp lại đệ đệ của mình, đương nhiệm Hứa gia gia chủ, Hứa Trường Ca âm thanh như trước lạnh lùng, nhưng lại lộ ra một vòng mỏi mệt, Trường Tiên, ngươi có từng biết được bởi vì ngươi một tháng này tới cử động, người phía dưới đều đã là lòng người bàng hoàng. Ban hậu phương, Hứa Nguyên vùi đầu vào trước án chính vụ, người phía dưới thế mà cáo trạng bẩm báo đại ca ngươi nơi đó đi. Hứa Trường Ca đứng tại trước án, nhíu mày hỏi lại, bây giờ toàn bộ trong phủ ai có thể cáo ngươi hình dáng? Đó chính là Hoa đại ca ngươi hướng ta gián luôn rồi, là ai? Hứa Trường Ca. Huynh đệ hai người nói chuyện với nhau ngữ khí tuy không biến hóa quá lớn, nhưng nội dung đã để cho thân phận bắt đầu ẩn ẩn chuyển biến. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Hứa Trường Ca vừa mới thấp giọng nói, rất nhiều người. Hứa Nguyên từ nặng nhọc chính vụ bên trong nước mắt, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên mặt của hắn, tia sáng biến hóa để cho hắn một đôi tròng mắt không tự chủ híp híp, nhìn không ra hỉ nộ, mỉm cười hỏi, ý là ta bây giờ không động được bọn hắn? Hứa Trường Ca chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, cảnh cáo, lấy giết hồi tâm là phương thức ngu xuẩn nhất, chỉ đùa một chút mà thôi. Hứa Nguyên thu hồi bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt hiện ra mệt mỏi nhìn về phía Hứa Trường Ca, yếu ớt nói, đại ca, người phía dưới phản ứng ta bên này đều đã ngờ tới, nhưng lại không nghĩ tới có thể nháo đến đại ca người tới nơi này, có thể nháo đến ta người không phận sự này ở đây, đã có thể lời thuyết minh tình hình nghiêm trọng. Hứa Trường Ca ngữ khí hơi tăng thêm, xem như lãnh tụ, tối thiểu nhất ngươi phải quyết định một cái nhặt dạo, để cho phía dưới người đi đuổi theo, ngươi thái độ đối đãi hoàng tộc đã để tướng phủ cơ sở sinh ra hỗn loạn. Lời nói lọt vào tai, Hứa Nguyên trầm mặc. Những đạo lý này, hắn đương nhiên hiểu. Toàn bộ xã hội giống như một cái tinh vi cự cấu máy móc, cường nhân lãnh tụ mỗi một cái cử động đều sẽ bị quá độ giải độc, tiếp đó trục tần phóng đại, mãi đến truyền lại đến cơ sở. Phụ thân về phía sau, Hứa Nguyên hắn thái độ đối đãi hoàng tộc mặc dù không tính là trực ủy, nhưng ở người khác xem ra tướng phủ đầu gối ít nhất là còn một điểm, mà tại tầng tầng truyền lại phía dưới, đưa đến kết quả chính là cơ sở bên trong một chút gan lớn người sẽ bắt đầu đi thu lấy một chút đi qua không dám thu lợi ích, đi đạt tới một chút đi qua không dám đạt thành hợp tác, tiến tới ảnh hưởng đến càng nhiều cơ sở người, lại ngược lại cuốn theo bên trong cao tầng, thậm chí là tầng cao nhất quyết sách. Hứa Trường Ca lo nghĩ đại khái chính là nguồn gốc từ này, nhưng cái này đại ca lại không để ý đến loại này không tốt biến hóa cần thời gian xem như chất xúc tác lên men, cũng không để ý đến hắn làm hết thảy đều là cái này không xong bên trong. Tại ngắn ngủi đối mặt sau, Hứa Nguyên không có lên tiếng giải thích, chỉ là nhìn xem trước mặt huynh trưởng nhẹ giọng hỏi ra một vấn đề. Ca, nếu như bây giờ người chủ sự là phụ thân, ngươi sẽ làm như thế nào? Nghe được vấn đề này, Hứa Trường Ca vô ý thức muốn nói chút gì, nhưng ý thức được Hứa Nguyên ý trong lời nói lúc, song mang theo tức giận đôi mắt bỗng nhiên ngơ ngẩn. Sẽ làm như thế nào? Nếu như người trước mắt là phụ thân, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, hắn sẽ trực tiếp để cho những cái kia lắm miệng bộ hạ cũ ngậm miệng làm theo, mà không phải chạy đến cái này bản phía trước chất vấn đối phương nguyên do. Bây giờ đổi lại Triều Tiên, hắn cũng ứng như thế, hoặc có lẽ là cảm ứng như thế, vừa trèo lên đại vị đệ đệ, cần nhất là ủng hộ của hắn mà không phải là chất vấn. Hứa Trường Ca tại trong trầm mặc khác mở ánh mắt, thấp giọng phun ra hai chữ, xin lỗi. Hứa Nguyên thấy thế nhếch miệng nở nụ cười, trêu chọc nói, lúc nào trở nên làm kiêu như vậy? Vẫn là nguyên lai ngữ khí, nhưng nhìn xem trước mắt tam đệ cái kia đấy trong mắt nồng nặc mỏi mệt, Hứa Trường Ca đấy lòng không khỏi có chút áy náy cùng đau lòng. Nói nhỏ, ta sẽ giúp ngươi đem phía dưới những người này tiểu động tác ngừng, nhưng tầng thứ cao hơn người, vi minh không giúp được ngươi. Hứa Nguyên thở phào một hơi, cười nói, đầy đủ. Hứa Trường Ca nhẹ nhàng gật đầu, suy tư một chút sau đó, vẫn là lên tiếng nhắc nhở, Trường Tiên, ngươi đoạn thời gian trước ra ngoài mang về đồ vật quả thật làm cho ngươi tạm thời có sánh vai phụ thân quyền hạn, nhưng những này trùng vi là có hạn độ. Bởi vì ngươi muốn tìm người, Hắc Lân vệ cơ hồ tổn thất tất cả tiềm phục tại cung nội thám tử. Bởi vì ngươi muốn rút khỏi Hoàng Nông Bắc Bộ, Thiên An Thương hội bên kia thiệt hại mạng lớn các loại nguyên vật liệu khoáng mạch. Bất quá lâu cơ cùng Hoa Hồng từ nhỏ sủng ái nhất ngươi, hai người bọn hắn cần phải sẽ giúp ngươi xử lý tốt tất cả hạ hạt nội bộ âm thanh, nhưng Hắc Lân quân tình huống bên kia rất phức tạp. Phụ thân đi rất gấp, rất nhiều dấu ở ngầm đồ vật cũng không kịp cáo chi ngươi. Tông Thanh Sinh hẳn chính là có thể tin, nhưng ngươi cũng biết, quân quyền loại vật này, phụ thân không có khả năng toàn bộ cắt cử cho một người, trừ Tông Thanh Sinh, cái này trên mặt nội thông soái, phụ thân lão nhân gia ông ta tại trong Hắc Lân quân nội bộ trong cao tầng nâng đỡ rất nhiều phe phái tới chế hành Tông Thanh Sinh. Thì như Nguyên Hạo. Hứa Nguyên hỏi. Nguyên Hạo kỳ thực không tính. Vì cái gì? Hắn chính là một điên rồ người chẳng lẽ không biết? Ách, Hứa Nguyên. Hứa Trường Ca nhớ lại chính mình chủ chính mặc ảnh các những năm gần đây thấy vấn đề, tiếp tục nói, Trường Thiên, phụ thân năm gần đây trọng dụng Nguyên Hạo cử động kỳ thực đã khiến cho những lao tướng kia bất mãn. Nguyên Hạo tại Hắc Lân quân nội bộ quật khởi trình độ rất lớn suy yếu nguyên bản thuộc về quyền lực của bọn hắn, bất quá vì ngại cha quyền uy bọn hắn không dám đem loại tâm tình này biểu lộ, nhưng bây giờ phụ thân đi, tình huống tự nhiên cũng liền khác biệt. Vì tướng phủ chinh chiến nửa đời, khi xưa quân công làm cho những này lão nhân vốn là đối với ngươi vị này tân chủ không phục, ngươi lúc trước vô luận từ bỏ Hoàng Nông cùng đem số lớn vật liệu quân nhu phân phối cho địa cung di dân cử động đều để những thứ này lão tướng bị kích thích mạnh, hiện tại lại cho phép hoàng tộc tay xâm nhập Hắc Lân quân. Nói đến đây, Hứa Trường Ca nhẹ nhàng thở dài. Vô luận ngươi mục đích như thế nào, một tháng này cử động ở trong mắt Hắc Lân quân không phải mình chủ nên hành chi chuyện, đối ngoại mềm yếu, đối nội dùng người không khách quan, vi huynh biết được ngươi làm như vậy tất nhiên có ngươi đạo lý, nhưng cứ tiếp như thế thật không phải là kế lâu dài. Hứa Nguyên nhìn xem mặt tràn đầy lo lắng Lão Ca, không có trả lời ngay. Những chuyện này, hắn đều có nghĩ đến. Tướng phủ tập quyền trình độ so với hoàng tộc còn có phần hơn mà có chút ít mấy, nhưng lại không hoàng thất huyết mạch ngàn năm quả tính. Cái kia phụ thân sau khi rời đi xuất hiện nhiễu loạn là một kiện không thể bình thường hơn được chuyện. Hơi trong trước, Hứa Nguyên chậm rãi nói, có thể ở trong mắt các ngươi những thứ này phái chủ chiến xem ra, ta đây là mềm yếu cử động, nhưng ở trên cao hơn phương diện, những thứ này nhất thời thỏa hiệp cũng là tất yếu sản phẩm. Hứa Trường Ca trầm mặc một chút, nói rất là nghiêm túc nói, vi huynh nghe không hiểu, nhưng vi huynh nguyện ý tin tưởng ngươi. Hứa Nguyên mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, tất nhiên đại ca ngươi tin tưởng ta, liền tạm thời giúp ta xử lý một chút chính vụ a. Nghe nói như thế, Hứa Trường Ca vừa mới dựng dụng ra cảm xúc trong nháy mắt ngơ ngẩn, con mắt lộ nghi hoặc, có thể là có thể, nhưng ngươi là muốn đi làm cái gì sao? Ta chuẩn bị rời kinh một chuyến. Hứa Trường Ca khỏe mắt nhảy lên, ra kinh. Bây giờ, ân. Hứa Nguyên. Hứa Trường Ca khỏe mắt nhảy lên, cái trán gân xanh nhận ẩn hiện lên, khẽ quát, ngươi biết bây giờ là lúc nào sao? Tiếp qua hai ngày tân hoàng liền muốn lên ngôi, ngươi cái này tướng phủ tân chủ nhưng lại muốn làm vùng tay trưởng quỹ ra ngoài. Hứa Nguyên đi đến Hứa Trường Ca bên cạnh thân, không thèm để ý chút nào đối phương tức giận, vỗ bả vai của hắn một cái, yên tâm, lần này sẽ không ra đi quá lâu. Hứa Trường Ca có chút không kèm được cảm xúc, ngoái nhìn Trường Hứa Nguyên, thấp giọng á nói, Hứa Trường Thiên, ngươi không cần quá hoang đường. Lời còn chưa dứt, hắn thì thấy cái này lão đệ đã không còn hình bóng. Chương 796, trở tay thành mưa, 2, chương 796, trở tay thành mưa, 2, đứng tại chỗ, Hứa Trường Ca bị tức toàn thân phát run, nhưng ở mười mấy hơi thở sau, hắn vẫn là yên lặng ngồi xuống bàn sau giúp cái kia lão đệ xử lý lên chính vụ. Gia cảnh 48 năm, mùng 4 tháng 2, cách Đại Viêm Tân Hoàng đăng cơ còn có 2 ngày. Bắc cảnh, vào đêm, kéo dài hơn 10 dặm quân doanh tại trong đêm tuyết đèn đuốc sáng trưng. Đối với Đại Viêm cảnh nội số đông quân đội tới nói, bây giờ đã ở vào thời gian chiến tranh, quân doanh phòng giữ cũng làm xâm nghiêm đến cực điểm, nhưng đối với đóng quân tại Bắc cảnh số đông quân đội mà nói, tại Tân Hoàng đăng cơ phía trước, hoặc tại Tân Hoàng triệt để cầm quyền phía trước, bọn hắn đều biết ở vào thường chuẩn bị chỉnh huấn trạng thái, cũng bởi vậy tòa này Bắc Phong trong quân doanh không khí lộ ra có chút lỏng. Chưa tới tắt đèn thời gian, kết thúc một ngày chỉnh huấn Bắc Phong quân nhóm hoặc ngồi tại doanh trướng vừa trò chuyện trời giáng cái rắm, hoặc top 5 top 3 chơi lấy cờ bài, tinh lực thịnh vượng một chút thì phần lớn hội tụ ở trường tràng võ đài đánh cược. Có lẽ là bởi vì dẫn đường hai tên thân vệ nữ binh, khi tiến vào tòa này quân doanh sau, không thiếu quân sĩ đều hướng về toàn thân bao phủ tại túi bào ở dưới nam nhân quăng tới ánh mắt khác thường. Bất quá cũng chính bởi vì dẫn đường thân vệ nữ binh, những thứ này quân hắn cũng không có quá mức để ý hắn cái này lạ lâm khách tới thăm, phần lớn quét dọn một mắt sau, liền lại đi tự mình làm chuyện của mình. Một đường đạp tuyết hướng vào phía trong, cuối cùng đứng tại trong quân doanh tòa kia thống soái đại trướng phía trước, hai tên thân vệ nữ binh dừng chân lại, hướng về phía sau lưng túi bào người ôm quyền thi lễ, cung kính nói, tiên sinh, điện hạ đang chờ ngài. Đẩy ra mảnh lều, to lớn nghị sự doanh trại bên trong trống rỗng, trừ bỏ ở giữa xa bàn trận đồ, vẻn vẹn nghiêng một chút quốc nữ tử tính tọa tại chủ tọa sau đó. Lý Thanh Diễm cũng không lấy giáp, một thân màu son thường phục bao quanh cái kia lồi lõm hoàn mỹ thân thể, nhìn xem đi vào trong phòng nam tử, cùng người trong lòng xa cách từ lâu gặp lại để cho nàng tim nhảy lên không tự giác gia tốc, nhưng nàng trung quy là Lý Thanh Diễm, đáy lòng khắc thường tình cảm thoáng qua bị lý trí đè xuống, môi đỏ ngậm lấy trêu chọc ý cười, thực sự là khách quý ít gặp đâu. Đem mũ trùm gỡ xuống, Hứa Nguyên vỗ tới đầu vai tuyết rơi, đi đến bàn rừng đứng lại, nhìn lướt qua bốn phía hơi có vẻ đơn sơ doanh trại, trả lời, không nghĩ tới ngươi thế mà lại muốn tại loại này nhị tuyến bộ đội trong doanh địa. Lý Thanh Diễm dựa vào thành ghế, mỉm cười nói, Bắc cảnh lại không có trọng đại chiến sự, trong quân mỗi ngày chuyện cần làm chỉ là chỉnh huấn, lại lớn một điểm không ngoài ra trại trần hai, những chuyện này phía dưới đem quan cũng có thể làm, chủ soái chờ ở đâu đều là một dạng, nhưng Hán Vương đại nhân ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến tìm bản cung? Đối với câu trả lời này, Hứa Nguyên không nói gì trắng nữ nhân này một mắt, nói, Hán Vương, ngươi đây là đang tố khổ ta. Lý Thanh Diễm nhún vai, đứng dậy chỉ doanh trướng sau thống soái căn phòng, vừa hướng buồng trong đi đến, vừa nói móc ngược lại là không thể nói là, chỉ là nhìn có chút không hiểu ngươi muốn làm cái gì. Nữ tử tóc dài phiêu đang ở giữa tản ra quen thuộc hương khí, Hứa Nguyên theo ở phía sau, nhìn đối phương anh táp hiểu điệu bóng lưng, nói khẽ, những ngày này rất nhiều người hỏi qua ta vấn đề này, nhưng ta cái lựa chọn này đối với các ngươi hoàng tộc mà nói chẳng lẽ không phải một chuyện tốt. Ký nha, sổ sách sau cửa gỗ bị đẩy ra, bên trong bảy biện hoàn toàn như trước đây rằng gì, một cái giường, một cái bàn gỗ, cùng với một cái mang theo mạ vàng giáp trụ giá gỗ, cùng nàng tại Bắc Phong thành căn phòng không hai. Lý Thanh Diễm đi đến trước bàn vuông ngồi xuống, nhìn chằm chằm sau lưng Hứa Nguyên, đây đúng là một chuyện tốt, ích nước lợi dân đại hảo sự, nhưng bản cung trong lòng ngươi cũng không phải một cái biết an loại này ngậm bồ hòn người. Hứa Nguyên kéo ghế ra ngồi vào, đưa lưng về phía cửa gỗ ngồi vào đối diện với của nàng, chính xác, nhưng Thanh Diễm ngươi biết không, ta những ngày này làm chuyện, kỳ thực là tại thực tiễn ngươi phụ hoàng cùng ta phụ thân đối với tương lai suy nghĩ. Để cho hoàng tộc cùng tướng phụ tại tràng diện này đối với tông môn trong chiến tranh triệt để hòa làm một thể, chỉ có dạng này, tại dọn dẹp tông môn hoàn thành triệt để đại nhất thống sau, giữa chúng ta mới không để bộc phát trận thứ hai nội chiến. Lý Thanh Diễm nghe vậy thân thể hơi nghiêng về phía trước, kéo lấy cái má, mắt vượng nhíu lại, chuyện này bản cung cũng hơi có nghe thấy, nhưng cái này cần phải không phải bản ý của ngươi. Nghe được lời của cô gái, Hứa Nguyên có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói, nữ nhân quá mức thông minh cũng không lấy vui. Lý Thanh Diễm hơi trầm mặc, con mắt nở nụ cười, bản cung luôn luôn như thế, hơn nữa bây giờ giảng u, ngươi cần phải cũng biết đối bản cung thất vọng, không phải sao? Nữ tử lúng đồng tiền như trước, Hứa Nguyên hoảng hốt một cái trước mắt, cũng cười nói, đích xác không phải bản ý của ta, hai tháng qua này, ta làm những thứ này kỳ thực cũng là đang chờ một người thái độ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lý Chiêu Uyên. Ân, nhưng đợi hồ ta không có thể chờ đợi tới thái độ của hắn. Liên bản cung góc nhìn đến xem, hắn cái này hai tháng tới làm coi như không tệ. Ngươi thật sự cho rằng không tệ sao, Thanh Diễm? Hứa Nguyên nụ cười không thay đổi, đôi mắt hơi hơi híp mắt. Hắc Lân quân tử Giang Nam đăng lục đã có hai tháng, hắn cầm quyền cũng có hai tháng, nhưng những ngày này hắn đều đã làm những gì? Lý Thanh Diễm trong mắt trầm mặc. Hứa Nguyên thở dài một cái, nói nhỏ, Thanh Diễm, ngươi cảm thấy Lý Chiêu Uyên sẽ không rõ ràng Hắc Lân quân tại Giang Nam quy mô đăng lục đối với Tông Minh ảnh hưởng sao? Tông Minh sẽ bị lần này đăng lục hoàn toàn thức tỉnh, tình thế nguy hiểm phía dưới, quái vật khổng lồ này tập quyền quá trình sẽ rút ngắn đến một cái để cho triều đình đội vàng không kịp chuẩn bị. Chiến cơ trước mắt là qua loại vật này người so ta càng hiểu, trong khoảng thời gian này là một cái cực kỳ trọng yếu không song kỳ, nhưng Lý Chiêu Uyên tại cái này không song bên trong đã làm những gì? Vừa nói, hắn khe khẽ gõ một cái trước mặt bàn gỗ, mang theo không hiểu ý cười âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh một phòng, cái này thật tốt chiến cơ, đoạn này bản có thể để triều đình chiếm hết chiến tranh quyền chủ động không song kỳ, Lý Chiêu Uyên lại dùng để thu quyền, dùng để suy yếu tướng phủ quyền thế, dùng để củng cố chính hắn thống trị. Lời nói ung dung, tuyết rơi nhau nhau. Hứa Nguyên tại trong yên lặng hướng về phía nàng hỏi, lấy Thanh Diễm tính tình của ngươi cần phải đã đối với cái kia tân hoàng rất bất mãn à? Lý Thanh Diễm nhìn xem Hứa Nguyên, thanh mỹ hoàn mỹ khuôn mặt nhìn không ra nỗi lòng, nàng không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là thấp giọng nói, Lý Chiêu Uyên căn cơ bất ổn, đi trước thu quyền cũng không thích hợp. Hứa Nguyên nghe vậy nhẹ nhàng cười, nói, ta chưa hề nói hắn làm sai, ngươi cần phải rất rõ ràng thu hẹp hoàng quyền cùng ta lời nói sự tình cũng không xung đột, thậm chí nếu như xử lý làm, cái sau còn có thể cực lớn xúc tiến cái trước, trợ hắn tại hoàng đảng thiết lập quyền uy. Chương 796, trở tay thành mưa, 3, chương 796, trở tay thành mưa, 3, Lý Thanh Diễm trầm mặc, một đôi mắt phượng rủ xuống. Nhìn xem không nói thêm gì nữa nàng, Hứa Nguyên ngữ khí bình tĩnh giống như là suy nghĩ hơn vạn nghìn lần, lên tiếng hỏi, Thanh Diễm, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta tại trong điện Kim Loan đối ngươi lời nói sao? Nguồn gốc từ vùng cực bắc luồng không khí lạnh đã biến mất không thiếu, nhưng những ngày này bắc cảnh tuyết vẫn như cũ ở dưới rất lớn, một đêm trôi qua thường thường chính là tiếp cận hơn một trượng tuyết đọng. Bắc cảnh ba châu tiến vào kinh kỳ tần long ải bên ngoài vô ngần trong cánh đồng tuyết, thanh âm huyên náo bị phong tuyết chôn cất, từng đôi mắt từ cái này vừa dày vừa nặng trong tuyết đọng nô ra, trong bóng đêm nhìn chằm chằm cái tia đèn đuốc sáng choang cửa thành lầu, cùng bên trên cái tia không nói cười tùy tiện cảnh giác tuần trị đại viêm tinh nhuệ. Cuối cùng đã tới. Ba ngày ẩn nút ở bình nguyên tuyết đọng, đêm tối tại trong tuyết đọng chậm chạp hành quân. Đi qua tại cái này cực hàn trong tuyết đọng mười mấy ngày rùa bò, đi qua vô số người chết có tổn thương do giá rét cũng không một người phát ra cái gì âm thanh, không một người vận công chống lạnh gian khổ. Địa cung di dân cuối cùng là lặng yên không tiếng động vượt qua tần long ải nam bộ cái kia phiến mênh mông bắt ngát bình nguyên, đi tới nơi này tọa hùng quan phía dưới. Tại trong tuyệt cảnh ra đời bọn hắn đã không có cái gì có thể mất đi, vì ở mảnh này mặt trời thiên hạ thu hoạch một mảnh đất sinh tồn, địa cung di dân cảm nguy hiểm vì trả giá hết thảy, bao quát sinh mệnh. Nhao nhao tuyết rơi từ trên trời giáng xuống, túc lạnh không khí vào phổi hóa thành thở ra hóa thành xương trắng tiêu tan. Địa cung di dân tại quan ải bên ngoài trong bóng tối chờ đợi công tử mệnh lệnh, chờ đợi thuộc về bọn hắn trung yên. Thanh Diễm, còn nhớ rõ ngày đó ta tại trong điện Kim Loan lời nói sao? Nhỏ hẹp trong phòng nhỏ rơi vào trầm mặc, từ khe hở xuyên vào gió đêm làm cho người không rét mà run. Lý Thanh Diễm muốn nói điểm gì, nhưng ở nhìn thấy nam tử trước mắt trong mắt cái kia bôi nhỏ tịch kiên quyết lúc, lời nói mắc kẹt ở cổ họng ở giữa. Hứa Nguyên vào lúc này lại đột nhiên nhu hòa nở nụ cười, chắp tay trước ngực đặt trên bàn, ta biết được đứng tại lập trường của ngươi cái này lựa chọn rất khó, cho nên ngươi xem xong những thứ này làm tiếp trả lời chắc chắn cũng không muộn. Nói xong, hắn tử tu di trong nhận lấy ra một phần mật tín cùng một tấm bản đồ, đẩy tới trước mặt nàng. Lý Thanh Diễm nhìn chằm chằm cái kia kín gió phong thư, ánh mắt có chút chần chờ, trong thư này có phụ hoàng khí. Đúng vậy, đây là ta từ Niếp Công Công nơi đó lấy đi. Hứa Nguyên ngữ dồn khí tịch mà băng lãnh, vì tìm hắn, Hắc Lân vệ cơ hồ tổn thất tất cả trong cùng mật thám. Lý Thanh Diễm một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm phong thư, lại không có đi hủy đi, nàng biết được trong phong thư là cái gì, cũng biết mở nó ra đại biểu cái gì, nhưng nàng lại không biết vì cái gì Niếp Công Công sẽ đem phong thư này giao cho Hứa Nguyên. Hứa Nguyên không có gấp thúc dục, chống đỡ bàn vuông đứng lên, dạ bước hướng song cửa sổ, nhẹ nói, ngươi biết không, tiên hoàng hết thể lập xuống qua ba phần di chiếu truyền ngôi, thái tử, phụ thân ta, cùng với ngươi Lý Thanh Diễm, hắn coi trọng nhất dòng dõi không phải thái tử, cũng không phải Lý Quân Khánh, càng không phải là bây giờ Lý Chiêu Uyên lão nhân gia ông ta. Cơ hồ đem có thể cho thiên vị toàn bộ đều để lại cho ngươi. Thân là hoàng tộc dòng dõi, lại có thể bên ngoài lãnh binh, không phải thái tử, lại nắm giữ hoàng tộc cao nhất quân trận thành công, thậm chí còn tại 300.000 Bắc Phong trong quân có được tiếp cận võ thành hầu hy vọng. Những thứ này đều bằng chứng lấy Lý Diệu Huyền đối với Lý Thanh Diễm cô gái này thiên vị. Nếu không phải Hứa Nguyên đột nhiên xuất hiện, so với Lý Thanh Diễm, Lý Chiêu Uyên căn bản tìm không thấy một điểm đăng cơ đại thống phần thắng. Tắt đèn thời gian đã tới, song cửa sổ bên ngoài một mảnh ngăm đen, chỉ có lẻ tẻ ánh lửa thiêu đốt lấy phía chân trời phi tuyết. Hứa Nguyên đưa tay vuốt ve song cửa sổ bên trên vân gỗ, âm thanh bình tĩnh giống như đại dương mênh mông đầm sâu. Ta ngay từ đầu muốn giết Lý Chiêu Uyên là bởi vì chán ghét, nhưng chuyện cho tới bây giờ, sớm đã không có chán ghét tư cách của hắn, cho nên ta có thể không quan tâm hắn đi qua làm cái gì, cũng có thể không quan tâm trong mắt của hắn vẹn vẹn có quyền hạn, chỉ hy vọng hắn có thể trở thành cùng ta dắt tay người, nhưng kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ta lệnh trấn Tây quân Đông Trinh tính toán đả thông Tây Nam mỗi thực không khu, hắn biên giới Tây Nam quân không động tác. Ta lệnh Hoàng Nông Bắc Bộ quân đội hướng Thiên Hà trong phòng tuyến cấm quân tỉnh cầu hiệp phòng, hắn cấm quân vẫn như cũ không động tác, Hắc Lân quân bị thúc ép nhường ra Hoàng Nông mảnh này yếu địa chiến lược. phụ thân ta lấy ngựa đạp Giang Nam đáp lại năm đó hoàng cùng nhau ước hẹn, Thanh Diễm ngươi cần phải biết được đây là một lần cỡ nào mạo hiểm hành động quân sự, cũng nên biết nếu là thành công Tông Minh sẽ tiếp nhận bao lớn đả kích, nhưng kết quả đây, cầm quyền sau Lý Chiêu Uyên liền để cho Tề Lỗ đại quân duyên hải xuôi nam phối hợp tác chiến một mình xâm nhập Nguyên Hạo đều không muốn. Dứt lời im lặng, nghe xong nam tử nói ra, Lý Thanh Diễm tâm thực chất ẩn ẩn có chút không rõ, âm thanh mang theo một tia khẳng hẳn, hỏi ra cái tâm đó đầu vấn đề, cũng là vấn đề mấu chốt nhất, Trường Thiên, vì cái gì Niếp Công Công sẽ đem phong thư này giao cho ngươi? Hứa Nguyên không quay đầu lại, nói khẽ, ngươi có thể xem trên bản đồ kia đồ vật. Lý Thanh Diễm trầm mặc đem bản đồ kia mở ra, lại phát hiện đó là Hoàng Nông đầy đất bản đồ quân dụng, mà bên trên tỉ mỉ ghi chú rất nhiều điểm đỏ. Đây là cái gì? Bí cảnh, Hoàng Nông đầy đất bí cảnh. Hứa Nguyên không chút nghĩ ngợi phun ra hai chữ, thuận miệng nói, hoàng tộc một mực lấy các loại nguyên vật liệu kiểm chế ta tướng phủ, ta ra ngoài một tháng tìm về những thứ này bí cảnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi tướng phủ tự thân nhu cầu. Lý Thanh Diễm ngơ ngẩn, sững sờ nhìn qua cái kia bên cửa sổ nam tử, mắt phượng híp lại, mang theo chần chờ, lời này của ngươi là có ý gì? Tuyết Dạ tan mất, Hứa Nguyên chậm rãi quay lại quá thân tử, nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ nữ tử, bình thản nói, còn cần ta nói rõ hơn một chút. Phụ thân ta tại tướng phủ nội bộ vẫn luôn là đối đãi hoàng tộc phái bảo thủ, bây giờ lão nhân gia ông ta đi, mà trong khoảng thời gian này ta đã cho Lý Chiêu Uyên quá nhiều lần cơ hội, ta đối với hắn kiên nhẫn đã đến cực hạn, không định đợi thêm hắn, cũng không thời gian đợi thêm hắn. Nói đến đây, Hứa Nguyên nhìn về phía nữ tử trong ánh mắt không còn vừa mới nhu hòa, tràn đầy hư vô đen địch. Hắn tại song phương trong yên lặng quay người đẩy ra cửa gỗ, cơn bạo hàn phong tức thì tràn vào, khuấy động mãnh liệt. Hắn cuối cùng ngoái nhìn liếc mắt nhìn trong phòng trần chờ nữ tử, cất bước hướng đi bên ngoài vô ngần hắc ám, âm thanh kèm theo nghiêm túc lạnh lùng không khí giống như đến từ cửu u nói nhỏ, Thanh Diễm, nhìn ngươi thận trọng. Lần này không còn là thăm dò, mà là thông chi. Ta đem hành chi chuyện tính chất đem quyết định bởi ngươi kế tiếp là không mở ra cái này phong đến từ tiên hoàng di chiếu. Là chính biến, vẫn là binh biến. Là phản loạn, vẫn là quét sạch bọn phản động giả mạo chỉ dụ đua. Cái kia ngôi cửu ngũ ngươi như gánh vác không dậy nổi, liền do ta Hứa Trường tiến tới. Câu đề cử a. Chương 797, Quân Vương, 1, chương 797, Quân Vương, 1. Hôm sau, Đế An rơi xuống tiểu tuyết. Cung nội sứ giả là tại lúc xế chưa chạy đến tướng phủ, vì trong đó Đại Viêm Hán Vương đưa tới chiếu lệnh cùng Tân Hoàng đăng cơ xem lễ bái thiếp. Đương nhiên, trừ cái đó ra thái giám còn truyền đạt thái tử một chút nói nhỏ cho Hán Vương. Ngày mai sau đó chính là một cái thời đại mới tinh bắt đầu, hoàng cùng nhau hai đảng cũng không thể lại giống như ngày xưa xa cách. Phạm vi lớn hợp tác sẽ tại Tân Hoàng cùng Hán Vương hợp tác phía dưới từng bước bày ra, vô luận triều đình chính trị, vẫn là quân sự chiến trường, hay là kinh tế qua lại. Đây là một loại trấn an, đồng thời cũng là một loại hoàng tộc chuẩn bị nhất trí đối ngoại tín hiệu. Lý Chiêu Uyên đại khái đã sơ bộ thu hẹp tiên hoàng lưu lại quyền hành, chuẩn bị trục bộ đem chiến lược trọng tâm thay đổi vị trí đến đối với tông minh chiến tranh bên trên. Không thể nói thực tình hay là giả dối, vốn lấy Lý Chiêu Uyên độ lượng đại phương hướng còn có thể tự hiểu rõ, chỉ là có thể phương diện chi tiết sẽ có chờ thương thảo thôi. Đối với cái này, Hứa Nguyên cũng không ở bên trong hầu trước mặt phát biểu quá nhiều ý kiến. Rất sung sướng cười đáp ứng, liền tùy ý đem hắn đuổi đi, đi làm chuyện khác. Cung thành, Kim Loan điện. Đem cuối cùng một nhóm lưu hướng mật nghị thần tử đuổi đi, thời gian đã đi tới hoàng hôn thời gian, Lý Chiêu Uyên cũng không đội vã đứng dậy rời đi, ngồi ở kia kim cấp phía trước bàn thấp sau đánh giá cái này tiền cổ địa đường, nhìn qua cái kia phụ hoàng từng ngồi qua long ỷ, không hiểu, hắn bỗng nhiên đối với mấy cái này cuộc sống kinh nghiệm cảm nhận được một tia vô vị. Cái gọi là đế vương tâm thuật bất quá chỉ là ở giữa duy ổn, vừa đi vừa về gõ, dùng đủ loại lý do vừa đi vừa về cắt chém các phương lợi ích, lại dùng phần này lợi ích đi lôi kéo các phương, từ đó thực hiện đế vương mục đích. Bất quá nói như vậy cũng không đúng, bởi vì tuyệt nhiều đế vương cũng là một đám giá áo túi cơm, căn bản liền không có cái gọi là mục đích duy nhất có thể chính là như thế nào một bên hưởng lạc, một bên bảo trụ chính mình ngôi cửu ngũ. Ra vẻ cao thâm, ra vẻ tự xưng vương, không ngoài là vì thiên không lường được, mà không cũng biết hắn uy. Nghĩ như vậy, Lý Chiêu Uyên hai con ngươi vô thần quan sát phía dưới, thẳng đến tiên luân triệt để lặn về tây, thẳng đến nhà nhà đốt đèn theo thứ tự sáng lên, lớn bạn. Lý Chiêu Uyên tại trong trầm tư xem thường mở miệng, đem đứng hầu tại chỗ tối áo tím thái giám hắn đi ra, nhìn đối phương bù lực nhanh tới kim cấp quỳ xuống bái dập đầu, chống cằm suy tư một cái trước mắt, nói nhỏ, ngày mai sau đó, triều đình trọng tâm liền sẽ chuyển rời đến đối với tông minh trên chiến sự, phủ tướng quốc bên kia cái này hai tháng gánh vác tiến công tông minh chủ lực, trong khoảng thời gian này cô không làm nghĩ đến đã để cho nội bộ bọn họ sinh ra rất nhiều bất mãn lời oán giận. Kế tiếp vì lấp đầy phần này khoảng cách, chúng ta hoàng tộc sẽ tiếp nhận bọn hắn thế công binh phòng, cụ thể chiến lược kế hoạch cô đã thiết lập sẵn cấp phát cho hướng lên trên các phương quan võ. Tại cô ở giữa hòa giải phía dưới bọn hắn tuy không dị nghị, nhưng tóm lại cần phải có một cái làm gương mẫu, dưới quyền ngươi không về quân là cô dòng chính, ở phương diện này cô tạm thời còn không thể quá thiên vị, cần các ngươi đánh một chút trận đánh ác liệt, gặm một chút xương. Cứng. Là. Áo tím thái giám không chần chờ chút nào. Lý Chiêu Uyên đứng lên, hướng đi ra ngoài điện, còn có chính là cô một mực nhấn mạnh quân kỷ, Bắc cảnh chi chiến có cô tự mình thống soái áp trận, phía dưới quy tâm quân tướng từ không dám nhiều lời, bây giờ cô đã không thể lại mù quáng thân trình, ngươi quyết không thể rối loạn cô trước đây quyết định đổ vận, dân tuy nhỏ cuối cùng, nhưng cũng có hợp lực lúc. Dân chúng tầm thường không phân rõ cái gì là thiên minh, bọn hắn chỉ biết là ai có thể bảo hộ bọn hắn an ổn. Triều đình quân đội cải chế cũng muốn nâng lên chương trình hội nghị, hiện hữu chế độ mộ lính độ, hiện hữu quân đội thể hệ rất khó duy trì ở tương lai trận này chiến tranh kéo dài, hơn nữa bọn hắn quân kỷ cũng là tiếp tục sử dụng lấy thời đại trước, nhưng chuyện này không thể gấp, cụ thể đồ vật, cô sẽ ở gần một chút thời gian liệt ra một cái cương lĩnh quy tắc chi tiết, tại lại tương lai từ từ mưu tính. Nói đến đây, Lý Chiêu Uyên tại trong điện dừng chân lại, hơi trầm ngâm một chút, vừa mới tiếp tục nói, trừ cái đó ra chính là tài chính và thuế vụ, đánh trận chính là đánh bạc. Bây giờ triều đình này cùng địa phương tài chính và thuế vụ cơ chế tất nhiên không thích ứng được thời gian chiến tranh, nhưng phương diện này cô biết không nhiều, cũng còn chưa đến thời gian nghiên tập, phải giao cho người chuyên nghiệp. Ngươi lập tức đi đem hộ bộ người chiếu tới đâu cùng, cô muốn gặp bọn hắn. Sơ bộ thu hẹp quyền hành sau đó, Lý Chiêu Huyên bắt đầu đối với triều đình một loạt đồ vật tiến hành cải chế. Tiên Hoàng sáng lập cựu thể chế mặc dù hữu dụng, nhưng dù sao cũng là hòa bình niên đại sản phẩm, cũng không thích hợp tại bực này hòa loạn niên đại. Chiến tranh vừa mới bắt đầu 2 tháng, hai hại đều chưa bắt đầu hiển lộ, nhưng vị quân giả lúc nào cũng cần đi một bước tính ba bước. Phân phó xong hết thể sự việc, từ Kim Loan bên trong đi ra lúc, thái giám nhóm quét sạch qua điện tòa đã che tuyết ba tấc, áo tím lớn bạn trước một bước xuất cung đi gọi chiếu hộ bộ bên trong người. Lý Chiêu Huyên tự mình đạp tuyết hành tại cái này nguy nga cung thành, rũ xuống kiếm con mắt trong đen kịt vẫn như cũ lộ ra suy nghĩ, lưu lại một chuỗi vô danh dấu chân. Đại Viêm thực sự quá lớn, bất luận cái gì chính sách, bất luận cái gì chính lệnh chế định cùng hạ đạt cũng là rút dây động rừng. Ngày mai sau đó, Đại Viêm 14 châu, ước vạn lê dân đều đem gánh tại đầu vai của hắn, cho nên hắn hết thể cử động đều phải nghĩ lại mà làm sao. Nghĩ như vậy, đã đi tới Đông Cung trước điện, Lý Chiêu Huyên đột nhiên mượn Cửu Long Sơn thế cư cao lâm hạ liếc nhìn cái kia tên là phủ tướng quốc địa giới, nơi đó như trước đèn đuốc sáng trưng, cũng không tính toàn bộ gánh tại cô một người trên vai. Chăm chú nhìn mấy tức, hắn lưu lại một âm thanh than nhẹ, chậm rãi đi vào Đông Cung, chờ đợi chiếu tới nghị sự thật tử. Gia cảnh 48 năm, mùng 5 tháng 2, Đại Viêm Tân Hoàng đăng cơ đêm trước, cái này nhất định là một đêm không ngủ. Lễ bộ cấp dưới các quan lại liền bắt đầu tại trong phố lớn ngõ nhỏ buôn đậu, từng bước bỏ cũ thay mới hạ mãn thành để tang lụa trắng, vì ngày mai Tân Hoàng đăng cơ đại điện làm chuẩn bị. Nguyên bản thủ tiêu tạm ngừng thanh lâu sở quán, tiểu quán sòng bạc cũng chưa gây dựng, nhưng lại có không ít trung quân người tụ tập tại trong tư trạch vì cái kia Tân Hoàng nâng chén. Chỉ là dân chúng tầm thường chỗ mà nhìn không thấy, có vô số cấm quân tinh nhuệ tất cả nghiêm phòng cảnh giác đây hết thể có thể phát sinh biến cố, cũng có vô số giấu tại chỗ tối đôi mắt lập lòe hưng phấn cùng kích động. Sướng nhận chiếu mà đến hộ bộ quan viên rời đi Đông Cung thời điểm, thời gian đã tới đêm khuya, cùng với tự hát trên trời rơi xuống hỗn loạn tuyết, đứng tại Đông Cung trước cửa, Lý Chiêu Huyên đen tịch đôi mắt khó được lóe lên một nụ cười. Từ Tiên Hoàng cùng Hứa tướng mở ra gia cảnh triều trị vì bọn họ những thứ này kẻ đến sau lưu lại một số lớn tài phú, khoản tài phú này đã là khổng lồ vật tư cơ sở, cũng là những thứ này triều đình thần tử vô năng giá áo túi cơm, thừa kế vân quý tại trận này hạo đãng trùng điệp trung hưng chi trị bên trong bị biên giới hóa, hướng lên trên còn thừa thần tử tuyệt số nhiều đều có chân tài thực học quan kỹ thuật liêu. Đưa mắt nhìn những thứ này thần tử biến mất ở màu son thành cung chống ngặt, tại cái này đằng cơ đêm trước kết thúc xem như thái tử cuối cùng một ngày chính vụ, Lý Chiêu Huyên bắt đầu chẳng có mục đích dạo bước tại cái này che tuyết cung thành. Chương 797 quân vương 2, chương 797, quân vương 2. Sau ngày hôm nay, đời trước yêu hận tình cũ cũng như thoảng qua như mây khói giống như tại cái này sâu thẳm cung nội thành tiêu tan, hắn muốn cuối cùng đi xem bên trên bọn chúng một mắt, có thể đi lấy đi tới suy nghĩ lại không tự chủ về tới những cái kia hỗn tạp trên chính vụ. Cho dù triều đình tương lai chiến lược nhạc dạo đã bị hắn đã định, cho dù hết thảy đều tại hướng về hắn kế hoạch tiến lên, nhưng lại vẫn có lấy một cái cực lớn biến số làm hắn như nghẹn ở cổ họng. Phủ tướng quốc, hắn hoạch định đồ vật từ nền tảng đi lên tính toán cũng là cái kia phụ hoàng lưu lại di sản. Hoàng cùng nhau ở giữa quan hệ mặc dù có chỗ tiến triển, nhưng phủ tướng quốc xử trí vẫn là một cái vấn đề to lớn. Lý Chiêu Huyên chuẩn bị kéo dài đời trước kế hoạch, tại trận này đối với Tông Minh trong chiến tranh, từng bước đem toàn bộ tướng phủ đặt vào đến triều đình thể hệ bên trong, tăng cường song phương liên hệ từ đó để cao quân đội chiến lược, lại tại chiến hậu tiến hành cao tầng đánh cờ đấu tranh, tránh buộc phát lần thứ hai nội chiến. Nghĩ đến Hứa Trường Thiên cũng là ngầm cho phép cái phương án này, dù sao đúng là hắn tại quá khứ trong một tháng để bước, lệnh hoàng cùng nhau hai đảng có khả năng một cái sơ bộ dung hợp. Dùng Hắc Lân quân làm môi giới, lấy phong hầu bái tướng hình thức trục bộ đem Hứa ra một nhóm kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó nội thần phong làm Đại Viêm thần tử. Hắn đăng cơ sau mang theo Tân Hoàng chi thế liền hẳn chính là thứ nhất cửa sổ kỳ. Hôm nay buổi trưa phái đi bên trong tướng phủ hầu cũng truyền đạt hắn ý chỉ, ngày mai đăng cơ đại điện, Hứa Trường Thiên cái này Hán Vương có thể mang theo hai phụ tá tùy hành, đến lúc đó có thể mượn cơ phong tứ một hai cái tức vị duy ổn, nhưng quan chức phương diện này nhất thiết phải thận trọng. Điều này đại biểu quyền hành chính. Mặc dù tại trước mặt thực tế bạo lực, những thứ này quan chức đại biểu quyền hạn đều lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng không thể quy củ không thành phương biên, chỉ cần tương lai hoàng tương hợp làm nhất định tại triều đình cái này dàn khung phía dưới tiến hành, chiếm giữ triều đình đại nghĩa liền có thể nắm chặt quyền hành chính, phía dưới phát chính lệnh hình thức cẩn thận thăm dò, nước ấm nấu con ít một dạng từng bước cắt giảm tướng phủ quyền hạn. Đương nhiên, mặc dù có đại nghĩa, muốn thu được thực tế đồ vật vẫn là chứng thực đến chiến trường, lấy đối với Tông Minh chiến công tới phong thưởng mới có thể làm những cái kia cùng nhau đảng tin phục, cho nên hoàng tộc quân đội cải chế nhất định phải mau chóng nâng lên chương trình hội nghị. Ao ào nghĩ ngợi chuyện tương lai, trong lúc vô tình, Lý Chiêu Huyên dạo bước đến trong điện Kim Loan. Mặt trời lặn tối tăm, ám cơm đại điện bị bóng tối bao phủ, thâm thúy giống như một đầu cắn người khác quái vật. Đứng tại trong đại điện dừng lại một cái chớp mắt, tiếng sột soạt bước chân lại độ vang lên, dưới áo chăn bày phất qua kim cấp, Lý Chiêu Huyên đi tới cái kia cựu ngũ trước ghế rồng, đen như mực đồng tử cẩn thận chu đáo lấy điều này đại biểu quyền lực trí cao châu ngồi nửa ngày, sau đó yên lặng ngồi ở cạnh kim cấp đỉnh. Rộng mở cửa điện có thể để cho hắn quan sát phía dưới nhà nhà đốt đèn, quan sát ước vạn sinh linh, một loại thuộc về quyền lực khoái cảm dần dần xông lên đầu. Chẳng qua là khi Lý Chiêu Huyên thu hồi hướng ra phía ngoài ánh mắt lướt qua kim cấp lúc trước phương thái tử bản thấp lúc lại đột nhiên giật mình. Hắn đã nghĩ tới hôm nay trạng vạng tối ngồi ở kia bản thấp sau đăm chiêu giá áo túi cơm, ý thức được chính mình tựa hồ cùng những rượu kia túi gói cơm là một loại người. Hắn cái kia phụ hoàng là một cái có mục đích, có lý tưởng đế vương, đồng thời miễn cưỡng xem như vì đó thay đổi một đời, mà hắn mặc dù kế thừa đối phương cái này chí hướng, nhưng xét đến cùng kỳ thật vẫn là vì trong tay phần này quyền hạn cùng hắn bên cạnh thân cái này cựu ngũ long ỷ chi vị. Ý niệm tới đây, Lý Chiêu Huyên nhẹ nhàng cười, cười rất thật đáng buồn. Từ phụ hoàng băng hà ngày đó lên, hắn đã nói muốn tìm tới thứ mình muốn tương lai, nhưng mãi đến hôm nay cũng cuối cùng là cái gì đều không tìm được. Dù sao, hắn toàn bộ thế giới đều đã qua đời, có cũng chỉ là quyền lực trong tay, làm sao nói chuyện gì tương lai có thể tìm ra. Hắn có thể làm, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đại khái chỉ có trông coi phần này quyền hạn thẳng đến chết già. Lý Chiêu Huyên hở hứng đứng dậy vòng qua long ỷ sau màn sổ sách, từ đế vương kia vào chiều hành lang đỉnh hướng về dạo bước mà đi. Cung thành lấy kim loan điện vì phân giới phân chia trong ngoài, dựa theo lễ chế, hắn cần đi qua ngày mai đại điện mới có thể tiến nhập cái này phương độc thuộc đế vương cấm khu, nhưng ở trước mặt quyền thế, lễ chế cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Đi qua một tháng tăng kỳ tiên hoàng vẫn còn tồn tại rất nhiều phi tử quý nhân đều cơ bản đã hoàn toàn rời khỏi nguyên bản tầm cung, quá khứ mấy chục năm tại cái này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở giữa phát sinh yêu hận tình kỷ, kín áo cung đấu đều theo cái kia phụ hoàng rời đi mà làm thổ, thậm chí ngay cả cái kia năm ở đỉnh núi Vị Ương cung đại khái bây giờ cũng đã không còn cái kia phụ hoàng từng tới vết tích. Tuyết Dạ luôn làm tình cảm ý nghĩ hỗn loạn, nhất là tại cái này đằng cơ đêm trước. Lý Chiêu Liên đi trước kia cùng mẫu phi cùng nhau căn nhà nhỏ bé 7 năm lên cùng, tính toán từ trong tìm ra chút đi qua cái bóng, nhưng bên trong dĩ nhiên đã thay đổi hoàn toàn, mẹ con bọn hắn hai người trong đó lưu lại một vết cắt dấu vết đều đã sớm bị người khác thay thế. Cũng đúng, có cái kia mộ sau tại, lãnh cung luôn luôn sẽ không thiếu người ở phong tuyết phiêu diêu. Lý Chiêu Liên quay người trực tiếp đi đến Vĩnh Linh điện, tòa kia mẫu phi bởi vì hắn mà quý sau bị cái kia phụ hoàng phía dưới ban cho cung điện. Bên trong tòa cung điện này bày biện hết thể như trước, tôn thất dựa theo hắn ý chỉ đem bên trong đều bảo tồn lại, nhưng Lý Chiêu Liên lại đối với cảm giác này đến lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ tại mẫu phi khi còn sống tới qua ở đây, cũng không cách nào tại mẫu phi khi còn sống đi tới nơi này. Lý Chiêu Huyên không tưởng tượng nổi mẫu phi là như thế nào tại bên trong cung điện này sinh hoạt bộ dáng. Kết quả là cô liền nhìn bật nhớ người đều không làm được sao. Phong tuyết theo đêm tối dần dần dày, Lý Chiêu Huyên đi hải đồng lúc ở qua bên cạnh viện, đi những cái kia cung cấp hoàng tử nghiên tập tu hành cung đình thư viện, cũng đi cái kia mộ sau khôn linh cung. Hắn tính toán tại những này chỗ tìm ra tự mình đi tới cái bóng, nhưng cuối cùng là phát hiện hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Hắn đối với đi qua hết thảy neo điểm cũng đã tiêu thất. Quanh đi còn lại, Lý Chiêu Huyên cuối cùng là đi tới Cửu Long Sơn đỉnh, đi tới tòa kia Vị Ương cung phía trước, hắn bây giờ trốn trở về tựa hồ chỉ có nơi này. Nhưng coi như hắn nghĩ như vậy lấy, tu vi mang tới nhạy cảm thính lực để cho hắn rõ ràng từ tòa kia nguy nga trong đại điện nghe được một tiếng cất bộ. Bên trong có người. Ai? Đăng cơ đại điện chưa tổ chức, ai dám trước tiên hắn một bước vào cái này Vị Ương cung. Đắt 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 phong tuyết càng lúc càng lớn, thế nhưng cất bộ lại càng thêm rõ ràng, liền như là dẫm ở trái tim của hắn phía trên. Cuối cùng, một bộ huyết y từ Vị Ương cung trong bóng tối đi ra, đứng tại cái kia ngự trên bậc, chưa từng buộc lên tóc dài theo gió phiêu lãng, một đôi yêu giá huyết đồng trong đêm tối lấp loé chói mắt. Hướng nguyên chỗ cao đỉnh núi, quan sát cái này từ địa ngục sắp lên đỉnh hoàng tử. Cùng phong loạn tuyết, kích động hai người vào áo, giờ khắc này, vô số tin tức hóa làm dòng lũ Lý Chiêu Huyên tại não hải thoáng qua, vô tận cảm xúc đọc lại lồng ngực trào lên gào thét, tiếp đó, tất cả, toàn bộ hết thảy, đều để hắn lòng dạ cùng thông dong hóa thành một tiếng cuồng loạn gầm nhẹ, hứa trường thiên. Câu đề cử a. Chương 798, mạch lộ chi dạng, 1, chương 798, mạch lộ chi dạng, 1. Cùng loạn gầm nhẹ vạch phá nghiêm túc lạnh lùng tuyết dạng, tiếp theo mà đến là kiểm chế đến làm cho người giận cả tóc gáy tính mịch. Tại thời khắc này, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không cần bất luận cái gì đao binh giết lạnh, huyết y thanh niên chỉ là đứng ở nơi đó liền đã nói lên hết thảy. Hứa Nguyên dọc theo ngự giai hướng phía dưới đi đến, huyết y tại trong tuyết lớn phiêu vũ, đi tới điện tòa phía trên, nhìn ngang cái kia hai con ngươi đen tịch áo mãng bảo thanh niên, nhìn, ngươi không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ta. Lý Chiêu Huyên thất thố, nhưng cũng bèn bèn có một cái chớp mắt, trong lồng ngực nước quần quần cảm xúc bị hắn nhanh chóng đè xuống, nhìn xem chủ động đi xuống ngự giai cùng hắn nhìn thẳng nam nhân, nghĩ theo đối phương lời nói hỏi một vài vấn đề. Hắn hết thảy phẫn nộ đều nguồn gốc từ không hiểu. Hắn không hiểu vì cái gì đối phương sẽ tạo phản, không hiểu chính mình cái nào một chỗ cử động chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng, không hiểu vật gì làm cho hoàng cùng nhau không cách nào hòa đàm, liền muốn trực tiếp thay đổi đạo binh. Rõ ràng, hắn làm hết thảy đều là dựa theo đời trước hoàng cùng nhau nguyện vọng tiến hành. Nhưng Lý Chiêu Huyên cuối cùng là không có đem những vấn đề này hỏi ra. Tại cái này ngắn ngủi thời gian trong kẻ hở, hắn nghi thông suốt rất nhiều. Một tiếng thở dài sau, Lý Chiêu Huyên thần sắc đột nhiên trở nên buông lỏng, đó là tiên hoàng bọc tại trên người hắn gông xiềng bị đánh nát sau nhẹ nhõm, cũng là biết được chính mình dùng hết một đời muốn chứng minh chi vật đều không thể thực hiện sau bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem hắn nhẹ giọng nói nhỏ, không trọng yếu, ngươi như là đã đứng ở đây, hết thảy cũng đều không quan trọng. So với hứa tướng, cô phụ hoàng thật sự hiền lành tới cực điểm. Hắn chẳng những chém tới cô hết thảy, còn cho cô lưu lại Lý Thanh Diễm cái này nắm giữ đăng cơ chính thống cùng tối cao thánh công hoàng thất huyết mạch cùng những cái kia chắp tay ngắm nhìn hoàng tộc trọng thần, cùng với vô số đi về phía trước tiến cái hố. Nói một chút, Lý Chiêu Huyên bỗng nhiên cười nhẹ, nhưng kể cả dạng này, cô bởi vì thân là đại viêm hoàng tộc trách nhiệm vẫn tại dọc theo hắn vì cô thiết hạ con đường tiến lên, bây giờ ngươi muốn phá hư đi những thứ này, cô làm cảm tạ ngươi. Vốn là không có gì cả, vốn là đã trải qua vô số lần mất đi đau đớn, bây giờ duy nhất có quyền hạn cũng là Lý Diệu Huyền vật lưu lại, cho nên bây giờ lại trải qua một lần đối với ta mà nói tựa hồ cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Dứt lời im lặng, Hàn Phong tê minh. Hứa Nguyên trầm mặc không có nhận lời, chỉ là trong mắt nhiều như vậy một chút thương hại. Lý Chiêu Huyên cũng không để ý những vật này, chỉ là yên lặng rút ra chuôi này đế vương chi kiếm, chân bóng thân kiếm tại trong đêm tuyết lộ ra rét lạnh, bất quá cho dù dạng này, thứ ngươi muốn, cô cũng không khả năng cứ như vậy cho ngươi. Nói xong, Lý Chiêu Huyên đem tầm mắt rời qua một bên hướng về phía dưới núi, nhìn phía dưới đại viêm trái tim, phóng lên trời ánh lửa rắc sáng lên hắn đen như mực đồng tử, nhìn chung lịch sử, tất cả cung biến chính biến không ngoài Chu sát thủ lĩnh đạo tặc bốn chữ, cái này kỳ thực rất đơn giản, khó khăn là như thế nào nên đón thủ lĩnh đạo tặc phục trừ sau hỗn loạn. Tới thử lấy giết chết cô a, đây là cô chính miệng hứa hẹn ngươi ám sát cơ hội, chỉ là bây giờ sợ là muốn lấy hoàng cùng nhau khai chiến phương thức. Hy vọng ngươi có thể gánh chịu đây hết thảy, Hứa Nguyên. Giờ tí đã qua, gia cảnh 48 năm, mùng 6 tháng 2, đại viêm tân hoàng đăng cơ ngày. Chập dâng lên tế nhật đánh tạo thành màn trời giống như một đôi ôm hết đại thủ đã cách trở trong ngoài, đem phía dưới đại viêm hoàng triều hành vị nhất cự thành hoàn toàn bao phủ. Không có ánh trăng, đèn đuốc dần dần tắt, mà cơ hồ là tại tế nhật đánh dâng lên cùng thời khắc đó, đã ngủ đế an cự thành bên trong đồng thời dâng lên từng đoàn chói mắt ánh sáng. Phủ tướng quốc đệ, Thiên An thương hội tổng đàn, Truy Nguyên viện tổng bộ, chú đóng Hắc Lân quân các nơi võ đài cơ hồ tại trong chớp mắt, hoàng tộc thiên tượng vũ khí liền buông xuống ở phủ tướng quốc tại đế an nội thành xâm nghiêm nhất rất nhiều cấm địa. Trong chốc lát, lấy từng vòng chói mắt như mặt trời quang đoàn làm trung tâm, quần sáng hướng về bốn phía đường đi kéo dài tới mà đi, đem hắn bên trong hết thảy chôn bụi. Không thể nói là cái gì vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng nói không bên trên không có chuẩn bị chút nào, đây là hoàng cùng nhau song phương đều có thể tiên đoán tương lai. Lý Chiêu Huyên mặc dù không rõ ràng vì cái gì Hứa Trường Thiên sẽ phản, nhưng hắn đối với Hứa Ân Hạc uy hiếp nhưng tuyệt không phải lời nói xuông, giết hắn, đồng đẳng với hoàng cùng nhau khai chiến. Mà giờ khắc này, chính là câu này uy hiếp bị ứng nghiệm thời điểm. Khi vòng thứ nhất thiên tượng vũ khí hết thảy đều kết thúc, Thiên An tổng sẽ trở nên không trọn vẹn, từng nghiên cứu ra vô số mũi nhọn tạo vật Truy Nguyên viện bị san thành bình địa, duy nhất may mắn còn sống sót chỗ có thể chính là cái kia nguy nga phủ tướng quốc đệ, nó bởi vì trận pháp thủ hộ còn hoàn hảo, nhưng đã trải qua thiên tượng vũ khí hủy diệt, bên trên trận pháp ánh sáng cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Hoàng thành ti cấm quân võ đài bên trong, từng tòa trên không cự pháo đài tính cả sớm đã phòng bị mấy trăm yêu cầm bắt đầu bay lên không, mà càng nhiều nghỉ ngơi cấm quân binh sĩ bị tỉnh lại lấy giáp. Bắc Phong thành, chiến hỏa từng để cho tòa này thủ hộ bắc cảnh ngàn năm quan hải trọng địa hủy hoại chỉ trong chốc lát, kinh nghiệm vài năm trùng kiến, Bắc Phong thành đã khôi phục kích thước nhất định, mặc dù vẫn chưa bằng trước khi chiến đấu, nhưng cũng để cho hắn lần nữa trở thành Bắc Phong quân chỉ huy trung khu. Số đông binh sĩ đều đã ngủ đêm khuya, phủ nha trung tâm vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, mấy tên quân trấn thống soái ngồi ngay ngắn cao đường tán gẫu trong quân cùng trong triều biệt bạn, bầu không khí không tính là kiềm chế, nhưng cũng tuyệt không tính là nhẹ nhõm. Kinh nghiệm diệt rất cùng diệt tông hai trận chiến sự sau đó, vì Trần Thai bạo tuyết, vì phòng bị những cái kia Bắc Cảnh tông môn dương nghiệt, vì giám sát Bắc Cảnh Bà Châu tất cả chi hắc lân quân, chúng ta Bắc Phong quân từng nhóm chú đóng ở Bắc Cảnh Bà Châu các nơi trọng địa, nhưng nghĩ đến sau ngày hôm nay, liền sẽ lần lượt xuôi nam nhập quan. Hoàng vị cuối cùng là phải giao cho cái kia Lý Chiêu Huyên. Lão Điền, ngươi cũng đừng có câu oán hận, cũng tại trên chiến trường ngươi cũng nhìn thấy qua nhị hoàng tử, vị này tân hoàng thực có hùng chủ chi năng, hơn nữa đây là tiên hoàng cùng hầu gia, cùng với điện hạ ba người cùng ý tứ. Chờ ngày mai sau đó, hắn chính là chúng ta tân quân, đừng có lại nhắc đến bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Ta cũng chỉ là thay điện hạ kêu bất bình mà thôi, tuy là hùng chủ, cũng hơn nửa là dung không được điện hạ nàng. Nội đường nhất thời yên lặng. Lời này kỳ thực đã thấy manh mối, Lý Thanh Diễm chuyến này tuy là tuân lệnh lĩnh quân, nhưng lĩnh lại là một chút nhị tuyến bộ đội, bọn hắn những thứ này Bắc Phong quân tướng lãnh cao cấp đã rất lâu không từng gặp vị này điện hạ. Chờ Lý Chiêu Huyên đăng cơ củng cố quyền thế sau đó, chờ đợi Lý Thanh Diễm kết cục có lẽ là công pháp bị phế, ban thưởng một chỗ an hưởng quãng đời còn lại, nhưng khả năng lớn hơn vẫn là tại trong chiến hỏa hy sinh. Bất kỳ một cái nào quân chủ đều dung không được Vũ Nguyên điện hạ bực này thân phận địa vị người thân tồn tại, không quan hệ quân chủ phải trang hùng tài đại lượng, chỉ vì hắn uy hiếp đến hắn thống trị căn cơ. Xem như Bắc Phong quân tướng lĩnh, bọn họ đều là nhìn tận mắt Vũ Nguyên điện hạ từng bước một trưởng thành đến nay, biết được đối phương có được cỡ nào mới có thể cùng độ lượng, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là thần tử. Thiên gia như thế nào, không tới phiên bọn hắn quyết định. Bọn hắn có thể làm, chỉ có tuân theo thượng lệnh. Đang thở dài cùng tiếc nuối thổn thức bên trong, đường bên ngoài hành lang bên trong đột nhiên truyền đến từng trận dồn dập cước bộ phá vỡ yên lặng. Chương 798, mạch lộ chi dạng 2, chương 798, mạch lộ chi dạng 2, tiếp đó, cái kia cùng với phong tuyết thanh âm hoảng sợ yếu ớt truyền bảo, hết thảy xoáy. Đế An bên kia liên lạc không được. Thần Long Hải bên ngoài, phong tuyết phiêu diêu. Lấy một thân bạch giáp Tần Nguyên nhìn chằm chằm trong tay không ngừng chiến minh tinh thể, niệm lên ngày đó được triệu vào Đế An sau công tử cùng hắn ngôn ngữ kế tiếp ta giao phó sự tình có thể đối với các ngươi địa cung di dân mà nói là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng các ngươi muốn tương lai, nhất định phải đón lấy nó toàn bộ hành động quá trình. Các ngươi địa cung di dân không có bất kỳ cái gì việc quân, đóng quân Bắc Cảnh Hắc Lân quân bây giờ đều ở Bắc Phong quân dưới sự. Theo dõi không thể vận động, kinh kỳ Hắc Lân quân cũng cần xử lý Đế An sự vụ chỉ có các ngươi là tại ngoài dự liệu quân đội, nhưng ta bây giờ có thể đưa cho ngươi chỉ là đủ loại vật liệu chiến tranh Tần Nguyên, cầm xuống Tần Long Hải, ngăn chặn Bắc Cảnh Ba Châu hết thảy muốn xuôi nam tiến vào kinh kỳ quân đội, ta Hứa Trường Tiên hứa hẹn ngươi địa cung di dân một cái vô hạn có thể tương lai, cầm trong tay ông tác hưởng tinh thể bóp nát, Tần Nguyên lại độ ngước mắt nhìn về phía cái kia đèn đuốc sáng choang hùng vĩ quan hải, liếc qua bên cạnh thân vô số chôn cất ẩn tàng tại trong cánh đồng tuyết tộc nhân, bình tĩnh đáy mắt cất giấu đối với tương lai chờ mong cùng sợ hãi, phun ra tám chữ, không so đo đại giới, đánh hạ thành này. Thiên hà phong tuyến, trăng tròn trên không, rộng gần 10 dặm sông lớn thoan tuần hướng đông, lấy tự nhiên lệch trời cưỡng ép chia cắt ra nam bắc hai bên quân đội. Khoảng cách Hoàng Nông Bắc Bộ rơi vào đã có nửa tháng, hoàng tộc cấm quân cùng tông minh đại quân cũng đã tại này đối chọi nửa tháng. Hắc Lân quân rời đi thời điểm phá hủy Hoàng Nông hết thảy, Thông Minh bây giờ tiếp nhận hết thảy đều phải chủ kiến, vì dự phòng hoàng tộc cấm quân lúc nào cũng có thể vượt Hà Nam phía dưới, Thiên Hà miền Nam Thông Minh đại quân ngày đêm không ngừng sửa chữa lấy thuộc về bọn hắn Thiên Hà phòng tuyến. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Theo Thông Minh đại quân mà đến mặc y liễu thiếu nữ, giống như mọi khi một dạng đứng tại Thiên Hà phía Nam hư không bên trên ngắm nhìn Đế An, ngắm nhìn nam tử kia phương hướng. Chỉ là tối nay, nàng lại tại Thiên Hà Bắc Bộ nhìn thấy một số không giống bình thường manh mối. Nhiễm Thanh mặc nghi hoặc nói nhỏ: "Thiên Hà bên kia, như thế nào có một bộ phận cấm quân tại Bắc Thượng?" Phủ tướng quốc phong tỏa Đế An thành đối ngoại hết thảy liên hệ, nhưng Lý Chiêu Yên há lại sẽ không có phòng bị, tất cả chi trùng với hoàng tộc quân đội tại ý thức đến Đế An mất liên lạc một khắc này, đều rối rít có động tác. Trục xuất theo quân cường giả chạy tới Đế An xác minh tình huống đồng thời, tất cả nhánh đại quân cũng tại khu chiêng gõ chống điều động, sông lớn trong phòng tuyến cấm quân điều ra một cái quân tinh nhuệ tính thăm dò Bắc Thượng kinh kỳ. Đón quân Bắc cảnh 30 vạn Bắc Phong quân bắt đầu tập kết, chuẩn bị nên đón tới gần chỗ ở Hắc Lân quân có thể phát khởi tiến công, tới gần kinh kỳ Bắc Phong quân trấn thứ 2 càng là trong đêm nổ trại xuôi nam, ý muốn nhập quan. Mà tại đây hết thể biến cố trung tâm, vô tận chiến hỏa đã cắn nuốt hết từng cái phồn hoa quảng trường. Đế An hộ thành đại trận ý đồ vận chuyển trạm trừ nội thành hết thể nghịch tặc, nhưng nó lại tại vận chuyển tới cực hạn một khắc này đình trệ. Tòa thành lớn này là hoàng tộc hạch tâm, nhưng tương tự cũng là tướng phủ trái tim chỗ, tòa này đại viêm hoàng triều quy mô lớn nhất hộ thành đại trận không hề chỉ một phần của hoàng tộc. Khi cấm quân đuổi theo Đế An nội thành bị thiên tượng vũ khí san thành bình địa tướng phủ trọng địa, lại đột nhiên phát hiện Thiên An tổng sẽ sớm đã không người, truy nguyên trong sân hết thảy đều đã tại quá khứ hơn tháng lặng yên thay đổi vị trí, cái kia từng tòa hắc lân trong giáo trường binh sĩ càng là sớm đã tiềm ẩn ở Đế An nội thành các nơi. Ngay sau đó, đó là thuộc về tướng phủ phản kích. Trong khu phố, từng đội nghiêm túc cấm quân trước khi đến giới nghiêm Đế An các nơi giới nghiêm trên đường bị đến từ hai bên đường tên nọ phục kích. Trên bầu trời, tiêu phí vô số tâm huyết cùng vật tư cấu tạo trên không cự pháo đài từng ngọn rơi đập đại địa, dâng lên hỏa diễm xông thẳng lên trời. Cơ hồ là tại khai chiến một cái chớp mắt, chiến tranh độ chấn động liền đạt đến đỉnh phong. Đóng quân tại Đế An trong thành quân đội đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hoàng tộc cấm quân dùng sinh mệnh mình biết trung thành, Hắc Lân trọng quân cơ trong tay đao binh thi hành công tự ý chí. Một bên hô to chu sát nghịch thần tặc tử, một bên quát chói hai lấy quét sạch bọn phản động giả mạo chỉ dụ đua cướp đoạt chính quyền. Cao vút màu son thành cung sụp đổ, phủ tướng quốc để lâm vào biển lửa, hoàng cung nhau đỉnh cao nhất vũ khí tạo vật, toàn bộ giống như cựu nhân tầm thường khuynh tạ tại khi xưa đồng bào trên thân. Hoàng cung nhau song phương thánh nhân tại cung trong thành ra tay đánh nhau. Thường toa cực điểm xa hoa quỳnh lâu ngọc tại trong thuật pháp cùng kiếm kỹ hồng quang đổ sụp. Võ Thành Hầu cùng Tông Thanh Sinh hai vị này từng tại trong man tộc chi chiến sóng vai võ tướng tại tối nay đều vì mình chủ, hướng về đối phương rút ra binh kích, song phương tiếng hét phẫn nộ quân lấy quân trận vĩ lực đối bính để cho đại địa nứt ra, để cho từng cái phồn hoa quảng trường khoảnh khắc chôn bụi. Đây cũng là ngươi mong muốn. Vị ương cung phía trước, điện tòa đã hóa thành phế tích. Lao đi một tia từ khỏe môi tràn ra máu tươi, nửa quỳ tại mặt đất Lý Chiêu Liên kéo lấy trọng thương thân thể trọng tân nắm chặt lôi hồ bốn phía đế vương chi kiếm. Ý thức được tối nay chú định bỏ mình, hắn lại cũng chỉ là cười nhìn về phía cái kia như cũng không bị thương chút nào huyết y thanh niên. Đế An hủy diệt chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi cái này tế nhật màn trời ngăn không được tin tức truyền bá, chỉ cần các ngươi tướng phủ tối nay mưu phản sự tình bị làm thực truyền đến các nơi, hoàng tộc sẽ dựa theo cố định phương án đồng ý Tông Minh thanh quân chắc cờ hiệu, đồng loạt hủy diệt ngươi tướng phủ. Đến lúc đó hoàng tộc vẫn như cũ lại là hoàng tộc, bởi vì Tông Minh cần một cái thiên hạ cộng chủ, mà đối mặt hoàng tộc cùng Tông Minh liên thủ, các ngươi tướng phủ tất nhiên hướng đi hủy diệt. Hứa Trường Thiên đời trước mộng tối nay cuối cùng cũng phải tại trên tay ngươi kết thúc ngươi sai. Hứa Nguyên cắt đứt hắn, ánh mắt lướt qua Lý Chiêu Liên nhìn phía Đế An thành Bắc, Đế An sẽ không hủy diệt, đời trước hoàng cùng nhau ngậm cũng đem kéo dài tiếp. Chỉ có điều cái kia hoàng không phải ngươi. Nàng đã tới. Lý Chiêu Liên trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức liền phát giác thể nội quân trận vĩ lực bắt đầu rung chuyển. Đó là có người ở cướp đoạt hắn quân trận quyền khống chế, lấy cùng hắn không hai hoàng tộc thành công. Ý thức được điểm này, Lý Chiêu Liên lại là không có biểu lộ ra bất kỳ tức giận gì cùng cuộc loạn, ngược lại cúi đầu nở nụ cười, thê lương nụ cười châm chọc bao phủ tại phong tuyết. Lý Diệu Huyền, đây cũng là ngươi do dự kết quả. Đại viêm xong. Họ Lý Thiên gia cũng xong rồi, ngươi muốn kéo dài quốc phúc cuối cùng cho hắn người làm áo cưới. Tướng phủ đao đã gác ở trên cổ còn đọc thỏa hiệp, nực cười, thực sự quá buồn cười. Ha 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 ha. Câu đề cử a. Chương 799, thở dài chương 799, thở dài ở trong tiếng cười, Lý Chiêu Liên tản đi quanh thân công pháp. Tướng phủ tối nay binh biến thế tới hung hăng, dù là có phòng bị, Đế An chi dịch cũng nhất định sẽ lấy hoàng tộc thất bại mà hạ mãn kết cục, hắn sở dĩ kiên trì đến nước này, chính là nhớ tới hắn cho dù bỏ mình, cũng sẽ có Lý Thanh Diễm sẽ tiếp nhận đại viêm hoàng tộc cơ hiệu. Đến lúc đó, tại tướng phủ nổi loạn dưới áp lực mạnh, đã từng chế ước Lý Thanh Diễm để cho không cách nào đăng cơ đại thống công cùng xiềng xích đều sẽ bị phá hủy, hoàng tộc thế lực sẽ không trở ngại chút nào đoàn kết tại vị này riêng có quân trông hoàng nữ chung quanh, đem hắn đẩy hướng đại vị. Giờ phút này cái lý do không chiến trước tiên hàng, Lý Chiêu Liên tự nhiên cũng mất tiếp tục chiến đấu đi xuống động lực. Bất quá trước khi chết, hắn ngược lại là rất muốn hỏi hỏi cái kia vị hoàng muội là nghĩ gì. Liên hợp Hứa Trường Thiên lấy quét sạch bọn phản động giả mạo chỉ dụ đua chi luận giết hắn, nàng chính xác có thể dựa vào tại trong quân uy vọng cùng dòng chính chính thống huyết mạch đăng cơ, kéo dài cùng tướng phủ hợp tác, nhưng cùng lúc trước đây hạn chế nàng đăng cơ đại thống gông cùng xiềng xích cũng liền đều trở về. Võ Thành Hầu phủ có thể sẽ không phản đối, nhưng hoàng đảng trọng thần bên trong không chỉ Võ Thành Hầu, nắm giữ binh quyền người cũng không chỉ Võ Thành Hầu, những người kia làm sao có thể như vậy mà đơn giản đồng ý hứa ra chi chủ người bên gối đăng cơ cựu ngũ. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn. Muốn nhận quyền, liền chỉ có giết, mà một giết liền nhất định phải là cả một đầu tuyến. Đến lúc đó không còn cái này một số người, ngươi lấy cái gì đi cùng tướng phủ đấu? đừng kéo cái gì Hứa Trường Thiên không có cựu ngũ chi tâm, đến đó cái vị trí, đến đó thời cơ, đến đó chờ hy vọng. Hắn không muốn ngồi, cũng tất nhiên sẽ bị đẩy ngồi lên. Đại Viêm ngàn năm quốc phúc cuối cùng muốn hóa thành một tiếng than thở. Đêm càng khuya, bởi vì Lý Thanh Diễm đến, Đế An chiến sự độ chấn động dần dần hạ thấp xuống. Đại Viêm hướng đường tinh nhuệ nhất hai nhánh quân đội bắt đầu chia phê từ trung tâm chiến trường rút lui. Cấm quân hướng bắc, Hắc Lân hướng nam. Vị Ương cung phía trước, phía chân trời phi tuyết trong nháy mắt phủ kín điện đỉnh tiền phế tích. Lý Chiêu Huyên nhìn xem cái kia đạp tuyết hướng về tự mình đi tới nam nhân, trong tay Đế Vương chi kiếm nổi lên một hồi rét lạnh vận sóng, cầm ngược lấy lưỡi đao đem trôi đao đưa về phía đi đến phụ cận hắn. Thắng bại đã phân, đây là hắn để lại cho mình thể diện. Hứa Nguyên nhìn xem trước mắt đã chuẩn bị liều chết Lý Chiêu Huyên trầm mặc cầm đối phương đưa tới trôi đao, nhưng lại phát hiện đối phương nắm chặt lưỡi đao tay vẫn tại dùng sức. Mi mắt khẽ nâng, tiếp đó hắn thấy được hắn đáy mắt không cam lòng. Trung binh là không cam tâm, Lý Chiêu Huyên nhìn xem cái này từ xuất sinh lên liền đứng ở trên đám mây nam nhân, mở miệng hỏi, Hứa Trường Thiên cô đã làm sai điều gì? Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, bình tĩnh nói nhỏ, ngươi cũng không có làm gì sai, đứng tại lập trường của ngươi ngươi làm mỗi một chuyện đều có thể xưng hoàn mỹ, nhưng tiếc là ta từ trên người ngươi nhìn thấy không đến tương lai khả năng. Lý Chiêu Huyên cùng Hứa Nguyên không có đợi trước hoàng cùng nhau ở giữa cái kia cùng nhau ngang dọc mấy chục năm ràng buộc, nhưng giờ khắc này Lý Chiêu Huyên vẫn là sáng tỏ trong lời nói của đối phương ý tứ. Cái này khiến hắn nắm chặt lưỡi đao tay càng thêm dùng sức, trong lòng bàn tay máu tươi theo đế lưỡi đao im lặng chảy xuôi, nhỏ xuống tại tuyết động choáng nhiễm mở một mảnh đỏ tươi. Lý Chiêu Huyên trầm giọng hỏi, ngươi tìm được vượt qua Hứa tướng lý tưởng truy cầu chi vật? Ân, là cái gì? Mở dân trí, giảng đạo thiên hạ. Ai trên việc này một đời cũng tại làm, ta là chỉ tất cả. Lý Chiêu Huyên nao nao, ánh mắt cổ quái, ngươi điên rồi. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến, có thể a? Lý Chiêu Huyên sâu hít một hơi, gắt gao nhìn chăm chú Hứa Nguyên, cô là nghiêm túc, ngươi ban cho những cái kia lê dân tu vi, ban cho bọn hắn tri thức, bọn hắn sẽ không cảm tạ ngươi, chỉ có thể đem những thứ này xem như chuyện đương nhiên, tiếp đó tham lam hướng ngươi sở cầu càng nhiều. Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười, ân, ta biết, thế nhưng sẽ là một cái nhân gian tiên triều. Lý Chiêu Huyên nhanh chóng trong đầu suy luận lấy cái này tương lai, dân tuy nhỏ cuối cùng, nhưng cũng có hợp lực, khi trận này biến động tiến hành đến trình độ nhất định, đám kia lê dân liền sẽ cầm ngươi ban cho bọn hắn đổ vật tới phản ngươi, đến lúc đó ngươi làm như thế nào tự xử. Nghe được vấn đề này, Hứa Nguyên mỉm cười nói ra sớm đã nghĩ cặn kẽ trả lời, nếu những cái kia phản ta người, có thể lấy ra làm ta tin phục trật tự mới. Ta nghĩ, ta sẽ cười lấy nên đón ngày hôm đó đến. Lý Chiêu Huyên buông lỏng ra lưới đao, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhìn về phía Hứa Nguyên ánh mắt giống như là tại nhìn một cái quái vật, tim nhảy lên không tự chủ gia tốc, máu tươi theo đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống đất tuyết cũng là không có chút phát hiện nào. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Không biết qua bao lâu, Lý Chiêu Huyên vừa mới sâu kỳ nói, ngươi miêu tả tương lai vậy mà để cho cô có chút tâm động, Hứa Trường Thiên. Hứa Nguyên triệt để từ đối phương trong tay nhận lấy trôi này để vương chi nhận, lấy tay áo lao đi bên trên vết máu, bình thản trả lời, bực này tương lai người nào có thể không tâm động. Kỳ thực ngươi có thể cùng cô câu thông, cô vẫn muốn tìm một cái tương lai. Ngoại trừ bây giờ, ngươi cảm thấy ta có thể nói ra miệng sao? Cũng đúng. Lý Chiêu Huyên nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, một khi nói ra, đừng nói những người khác, liền ngươi tướng phụ thân cận nhất dòng chính cao tầng đều biết cùng một chỗ phản ngươi, ngươi đây là đảo tất cả mọi người bọn họ căn. Bất quá, lý do này cũng không thể trở thành ngươi tại giờ phút quan trọng này, bước lên như thế phong hiểm phát động nội loạn lý do. Tối nay nội loạn, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, đừng nói thực hiện ngươi cái kia hy vọng, liền đời trước hoàng cùng nhau muốn hành chi chuyện đều đem hóa thành một bó đuốc. Hứa Nguyên an tĩnh phút chốc, nói nhỏ, thiên ý muốn phụ xuống, ngay tại Đế An. Lý Chiêu Huyên nghe vậy thần sắc trong nháy mắt hiểu rõ, hắn như buông xuống tất nhiên là vì giết ngươi kiếp nạn này, ngươi chính xác không cách nào tin cô cũng chính xác không đáng tín nhiệm. Dứt lời, vị Ương cung phía trước hai nam nhân đều rơi vào trầm mặc. Nhưng cũng chỉ là một chút, Lý Chiêu Huyên mở miệng cười, động thủ đi. Ân. Hứa Nguyên gật đầu, lập tức lên đế kiếm chậm rãi đâm vào trước mắt nam nhân lồng ngực, tràn ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trên người hắn áo mã bảo. Hứa Nguyên không có bám vào bất luận cái gì thuật pháp, Lý Chiêu Huyên cũng không có vận chuyển công pháp đi chữa thương. Có chơi có chịu, thế này thắng thua với hắn đều đã không trọng yếu nữa. Cảm thụ được sinh cơ nhanh chóng trôi qua, Lý Chiêu Huyên nhìn xem trước mặt nam tử, mang theo một chút chờ mong hỏi, ngươi muốn tương lai, cô công nhận, ngươi nói như thay cái địa điểm, thay cái thân phận gặp nhau, có thể bây giờ kết quả sẽ có khác biệt. Hứa Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng là lắc đầu nói, thế gian thiên cổ, có thể có mấy đôi gia cảnh hoàng cùng nhau. Lực cắm đê kiếm, Lý Chiêu Huyên không bị khống chế quỳ xuống trước vị Ương cung phía trước trong đống tuyết, tóc đen nhiễm tuyết, vùng thong đôi mắt chỉ hoàn âm thanh nói nhỏ, cũng đúng, đáng tiếc. Ân. Hứa Nguyên cuối cùng vỗ Lý Chiêu Huyên bả vai, hờ hững cùng gặp thoáng qua, đưa lưng về phía đứng sừng sững đỉnh núi vị Ương cung hướng về dưới núi bước đi. Hắn đối với hắn chán ghét sớm đã theo leo lên cực vị mà giảm đi. Lý Chiêu Huyên một đời là một hồi bi kịch, hắn rất nhiều tầm mắt đã vượt ra khỏi thời đại hạn chế, hắn có thể tại cái này siêu phàm thế giới nhìn thấy dân tuy nhỏ cuối cùng cũng có hợp lực. Hắn chỉ hạ không về quân ở đây phong kiến hoàng triều bên trong có thể làm đến đối với ven đường bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Lý Chiêu Huyên tài năng, Lý Chiêu Huyên độ lượng, Lý Chiêu Huyên hết thảy vốn không ứng tại tối nay kết thúc, nhưng thời đại hạn chế cùng với tiên đế bồi dưỡng phương thức cuối cùng là hạn chế cái này từ địa ngục gian khổ leo ra nam nhân. Gia cảnh 48 năm, mùng 6 tháng 2, thái tử viên chết bệnh, triều thần gián hoàng nữ diễm, tân hoàng đăng cơ đại điển kéo dài thời hạn 7 ngày. Câu đề cử a. Chương 800, phong bạo phía trước, 1, chương 800, phong bạo phía trước, 1, bầu trời vẫn như cũ ảm đạm, đêm qua chi chiến dẫn đến nội thành không thiếu quảng trường bị hủy, hai quân bách tính không biết tử thương bao nhiêu, nhưng vì thế tại tình hình chiến đấu khuyết tán phía trước, hai quân thống soái liền bây giờ thu binh, lại trải qua một đêm tuyết lớn, Đế An nội thành những thứ này vết thương liền đều bị tuyết trắng phủ lên, nhưng cũng vẹn vẹn tạm thời. Phân biệt một phần của hoàng cùng nhau quân đội vẫn như cũ chiếm cứ tại to lớn Đế An nội thành, chiến hỏa là ngừng nghỉ, nhưng giằng co vừa mới bắt đầu. Lấy chiều ngang thiên thủy đường phố làm ranh giới, bắc bộ hoàng tộc, nam bộ tướng phủ, toàn bộ cự thành bị một phân thành hai, song phương tại đầu này chiều ngang online lẫn nhau lui hai dặm địa, đồng thời phân biệt bắt đầu thiết lập trạm xây pháo đài. Ở vào Cửu Long Sơn đỉnh cung thành tại đêm qua trong chiến tranh ngược lại là bị Hắc Lân quân hoàn toàn chiếm lĩnh xuống, nhưng ở quân lệnh phía dưới, Hắc Lân quân cũng không có xâm nhập mảnh này hoàng tộc cấm địa, phần lớn cũng chỉ là ở ngoại vi hoạt động, chú đóng ở bắc bộ thành cùng quan sát đề phòng càng bắc hoàng tộc cấm quân cùng thái tử Viên lưu lại không về quân. Mà xem như đêm qua hoàng tộc trọng điểm công kích phủ tướng quốc đệ, bây giờ bên trong đã là phế tích khắp nơi, trung tâm hành chính mặc ảnh các càng là trực tiếp biến thành một bó đuốc, loại thời khắc mấu chốt này không có người đề nghị chủ kiến, nhưng ngược lại là có người đề nghị trực tiếp dọn đi Kim Loan điện, hướng nguyên tạm thời không nhìn những âm thanh này, đem nghị sự địa điểm ổn định ở lòng đất hắc vực. Đế An tình thế cứ như vậy tạm thời cứng ở đây. Hoàng cùng nhau song phương có quá nhiều lần tiếp xúc, nhưng hội nghị tiến trình lại bởi vì đủ loại thực tế nhân tố cơ bản mở đến một nửa, liền tại khó vào đi xuống đi. Đối với mắt loại này thế cục, tướng phủ trên dưới rất nhiều người cũng là ôm thái độ bất mãn, đối với Hướng Nguyên bất mãn, đối với thành Bắc cái kia vị tướng trèo lên đại thống nữ hoàng bất mãn. Tại Đế An Hương binh cùng họ Lý Thiên gia đao binh đối mặt, bọn hắn đều đã làm xong hoặc là công thành theo cái kia tòng lòng chi công, hoặc là binh bại ngồi cái kia loạn thần tặc tử chuẩn bị, tầm chót nhất thái độ lại tại lúc này lại một lần lập lờ nước đôi. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong tướng phủ một phần nhỏ người cách nhìn, càng nhiều người hay là đối với cái kia Lý Thanh Diễm bất mãn. Bọn hắn cũng không bị tòng lòng chi công choáng váng đầu óc. Bọn hắn rất rõ ràng hoàng tộc cùng tông minh cương đại, vô cùng rõ ràng bây giờ cũng không phải tạo phản thời cơ. Công tử mang về bí cảnh tài nguyên chính xác đưa cho tướng phủ thoát khỏi hoàng tộc gông cùng xiềng xích tư cách, nhưng đem tài nguyên chuyển thành thực tế chiến lược là cần thời gian. Từ đầu đến cuối, lật đổ Lý Chiêu Uyên mục đích là muốn nâng đỡ một cái thân thiết hơn tướng phủ đế vương thượng vị tới tranh thủ trong khoảng thời gian này, nhưng Lý Thanh Diễm phải quyền sau đó, chiêu cáo thiên hạ cái kia phong chiếu thư lại ít nhiều khiến tướng phủ công khanh nhóm cảm nhận được phẫn nộ. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, vị này từ công tử nâng đỡ lên chức nữ hoàng nên đem cái kia Lý Chiêu Uyên định tính vì giả mạo chỉ dụ vua đăng cơ loạn thần, nhưng kết quả bọn hắn lại vẹn vẹn thu đến một phần lập lờ nước đôi định tính. Thái tử Uyên chết bệnh, cái này quá qua loa, dây dưa chi ý đã lộ rõ trên mặt. Trừ cái đó ra, một đêm này đã có thể bị định tính vì tạo phản binh biến tại bên trong tướng phủ ảnh hưởng cũng tại kéo dài lên men. Khoảng cách binh biến chi dạ đảo mắt đã qua 4 ngày, hai tên phát dâu bạc trắng lao giả sóng vai hành ở sâu thẳm địa đạo bên trong, hai người một bên hướng về hắc ngục chỗ sâu bước đi, một bên trò chuyện một chút ngày gần đây với bạn. Hoa lão đầu, các ngươi Thiên An thương hội bên kia đồ vật thay đổi vị trí đến như thế nào? Hoa Hồng trầm tư một cái chớp mắt, chỉ hoan âm thanh trả lời, hết thảy đều tại trong phạm vi khống chế, gặp phải vấn đề cũng là lời nhằm hai. Khương Hà nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, mượn cơ hội bình sổ sách phải không? Chẳng lẽ ngươi truy nguyên viện không có? Có, hơn nữa không thiếu, tướng quốc trước kia phát xuống gần một năm thuế ruộng đều đám kia sâu bỏ phần, nói thật nếu là không có công tử trận này thành kiến chế thay đổi vị trí lúc kiểm toán, ta lao đầu tử đến bây giờ còn bị lừa gạt tại trong trống. Hoa Hồng ngược lại cũng không ngoài ý muốn, cười khẽ một tiếng, ngươi ngoại trừ bản thân liền đối với những đồ vật này tài quản không nhiều, cái số này cũng là tại có thể tiếp nhận phạm vi. Ta không phải là nhắc tới cái, ta là muốn nói công tử đem hắn cái kia thái giám an bài tiến ta truy nguyên viện quản chương mục. Họ Tô cái kia, người kia bị lâu cơ muốn đi, là họ Lạc cái vị kia. Lạc. Hoa Hồng sửng sốt một cái trước mắt, phản ứng rất lâu tiếp đó cười ha ha một tiếng, Lạc Hy Nhân sao? Đó cũng không phải là công tử thái giám, chẳng qua là một khách khanh thôi, xem như công tử mình tại bên ngoài tìm đến dòng chính. Khương Hà nhếch miệng, giọng nói có chút bất mãn, không đều như thế sao? Hoa Hồng trầm mặc một cái trước mắt, nói nhỏ, Khương lão đầu chúng ta cùng làm việc với nhau mấy chục năm, không phải Hoa Mỗ nói ngươi, công tử bây giờ dẫn dắt lĩnh phương hướng đã xác định, các ngươi những thứ này hoài nhu phải nếu muốn kết thúc yên lành, liền tốt nhất theo sát công tử. Nói đến đây, Hoa Hồng lại dừng một cái chớp mắt, nói nhỏ, Khương Hà ngươi cũng cần phải may mắn công tử an bài tiến ngươi truy nguyên viện là Lạc Hy Nhiên, nàng người này bản thân trận pháp đan dược tạo nghệ liền cực cao, ít nhất sẽ không xuất hiện ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề tình huống, hơn nữa đây là chính ngươi cho công tử mở cớ. Khương Hà yên tĩnh rất lâu, sâu kín hỏi, ai bây giờ tướng phủ hoàn toàn ở trên dây thép khiêu vũ, công tử những cử động này thật sự không biết dẫn tướng phủ hướng đi hủy diệt. Ngâm miệng, nói thêm nữa ta đừng trách Hoa Mỗ không khách khí. Vô luận là triều đình cùng nhau đảng, vẫn là hứa ra bên trong khanh đối với công nhân tạo phản sự nghi đều có một nhóm người chống lại, thiên hạ này dù sao cũng là đại viêm thiên hạ, mà tướng phủ ban sơ cũng là dựa vào đại viêm thiên gia lên thế, bên trên tư tưởng hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút ảnh hưởng. Phản tông minh bọn hắn không có ý kiến, nhưng phản lý viêm thiên phía dưới liền đáng giá tranh luận. Hai vị lão giả trầm mặc đi ra ngoài rất xa. Ở vào lòng đất hắc ngục rất lớn, ngoại trừ những cái kia lặng lẽ thay đổi vị trí ra thành bộ phận, hứa ra nội bộ mỗi cơ quan đều phân biệt trong đó vạch xuống khu hành chính vực. Tại Thiên An thương hội cùng truy nguyên viện phân giới chỗ, Khương Hà đột nhiên mở miệng lần nữa, thấp giọng hỏi: ta nghe nói, công tử đem các ngươi Phượng gia lão đầu kia phóng xuất, còn tại đằng kia một đêm theo Phượng Cửu Hiên cùng cung nội nhị thánh đại chiến một phen. Hoa Hồng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, ngươi hỏi cái này chuyện làm gì? Khương Hà lại chỉ là thở dài một cái, ngươi không cần như vậy cảnh giác ta, ta mặc dù không muốn nhìn thấy công tử tạo phản, nhưng ta lão nhân này duy nhất đồ nhi là muội muội của hắn, tối đa cũng chỉ là ở sau lưng dế hai câu thôi. Nói những thứ này chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không còn tướng quốc đệ lên, các ngươi Phượng gia cựu thần bên trong những cái kia bất mãn công tử người đã bắt đầu không thành thật. Hoa Hồng bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương Hà, người nào? Người phía dưới quá nhiều cũng không muốn nói nhiều, nhưng trong đó có hai người vị trí cùng người ta cao không sai biệt cho lắm. Nói đi, Khương Hà lắc đầu thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hoa Hồng đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng không có đi hướng Thiên An Thương hội khu hành chính vực, mà là trực tiếp thẳng hướng lấy chỗ sâu nhất đi đến. Công tử, ngài đến tột cùng suy nghĩ cái gì?